Chương 542, truy hồn thuật, rơi đầm nước chương 542, truy hồn thuật, rơi đầm nước hổ tiên sinh. Nhanh đến cứu mạng. A. Trong điện thoại truyền đến Nưu hiệu trưởng khàn cả giọng kêu thảm. Trong lòng ta đột nhiên trầm xuống, uy, uy. Nưu hiệu trưởng, Nưu hiệu trưởng. Hắn không còn có đáp lại ta, chỉ có kia làm cho người phiền chán âm thanh bận ở trong điện thoại không ngừng vang động. Ta vụt một chút từ trên giường đánh ngồi xuống, mặc quần áo tử tế cầm lên ba lô, thuận tay nâng lên nằm ngáy ho ho ly thiên liền ra cửa, mở ra chiếc kia ôn thành tặng cho ta xe sang trọng chạy thẳng đại học truyền thông. 20 phút sau, ta đi tới đại học truyền thông, còn chưa tới cổng liền phát hiện cả con đường đều có một tầng thật mỏng sương mù, kỳ quái là trên đường tới đều không có sương mù, chỉ có trường học phụ cận lên sương mù. Đứng ở trong sương mù, ta lặng lặng cảm giác một chút, trong đó xen lẫn một cỗ nhàn nhạt quỷ khí. Ta không chần chờ nữa, dừng xe xong về sau vội vàng vọt vào cửa trường, đặt mạnh tiến cửa trường ta liền ý thức tới, vậy mà không có người ngăn cản ta. Ta đầu tiên là đi đến phòng thường trực trước cửa, xuyên thấu qua cửa sổ hướng bên trong nhìn thoáng qua, chỉ thấy một bảo vệ nằm ở trên giường, nhìn ngực hắn trước có rõ ràng chập trùng, hẳn tạm thời vấn đề không lớn, thế là ta không có quan tâm đến nó làm gì trực tiếp đi vào sân trường. Đang 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 to như vậy sân trường cơ hồ bị sương mù hoàn toàn bao phủ, quỷ khí cũng so bên ngoài nồng nặc không ít, hơn nữa 10 phần yên tĩnh, chỉ có thể nghe được ta đi đường thanh âm. Ở trong sương mù lục lọi mấy phút về sau, ta liền đã mất đi phương hướng, ta vội vàng đem Ly Thiên theo trong ba lô kêu lên, "Thiên Nhi ra, mau giúp ta nghe trong trường học nơi nào quỷ khí dày đặc nhất." Ly Thiên ngáp một cái, loại chuyện nhỏ này còn cần ta xuất mã. Người tương đối thẳng tiếp, hiệu suất cao, đừng nói nhảm, nắm chặt thời gian a. Ly Thiên lúc này không cần phải nhiều lời nữa, đem cái mũi tiến đến trên mặt đất bắt đầu từng cái nghe, một bên hướng phía cái nào đó cố định phương hướng nhanh chóng đi đến. Ta cũng đội vàng theo phía sau hắn, lúc này ta mới phát hiện, chỉ cần cùng Thiên Nhi ra kéo ra một mét có hơn khoảng cách, liền cơ hồ không nhìn thấy bóng lưng của hắn, cho nên ta căn bản cũng không dám phân tâm, chỉ có thể là trực câu câu nhìn chằm chằm hắn. Bất quá ta vẫn là chui không cho Nưu hiệu trưởng đánh mấy điện thoại, nhưng thủy chung là không cách nào đạt thông, chắc hẳn quỷ vụ đã làm rối loạn phụ cận từ trường, muốn thông qua điện thoại liên hệ tới hắn là không thể nào. Mấy phút về sau, Ly Tiên bỗng nhiên ngừng lại, hắn hướng về phía bốn phía nhún nhún chóp mũi, kỳ quái, ta trước đó còn ngửi thấy một cỗ 10 phần nồng đậm quỷ khí, nhưng bây giờ đã biến mất không thấy, không có rõ ràng mục tiêu. Ta lần nữa nhún nhún cái mũi, một cỗ mùi thối trong nháy mắt liền chui vào mũi của ta bay thẳng náo nhân nhi. Ta vội vàng che mũi, Thiên Nhi ra, người đã tìm đối địa phương, đối phương khẳng định là phát hiện chúng ta, cho nên tạm thời trốn đi. Bất quá không sao, còn lại liền giao cho ta. Nói xong, ta theo trong ba lô tìm kiếm ra một trương hoàng biểu chỉ, nhanh chóng xếp thành một trang giấy người, dùng chu sa vì đó vẽ rồng điểm mắt, sau đó lại từ tùy thân túi bên trong tìm ra một tấm danh thiếp, cái này là trước tiêm Nưu hiệu trưởng nhét vào trong tay của ta, phía trên còn lưu lại có khí tức của hắn. Ta đem người giấy đặt ở trên danh thiếp cọ sát mấy lần, sau đó rỗi ra ngón giữa và ngón trỏ đặt trước mặt, miệng thi thầm, vong linh chờ dấu, hồn trợ dốc hết sức, nghe ta chi nguyện, tuân ta điều khiển, thiết tam hồn thất phách về sinh nhật, cấp cấp như luật lệ. Lên. Kiếm chỉ đột nhiên vung lên, người giấy liền run lên ba run, thẳng tắp dựng đứng lên, tiếp lấy liền trôi hướng trong sương mù. Ta vội vàng đi theo, đồng thời dùng kiếm chỉ khống chế người giấy bay đi tốc độ. Dù sao đây là ở trong sương mù, nó nếu là bởi vì phiêu quá nhanh mà lạc đường, vậy coi như làm trò hề cho thiên hạ. Đi theo người giấy đi không bao xa, mùi thối liền càng ngày càng đậm. Ta biết sắp tiếp cận cái kia thúi thủy đàm. Ai u ta đi? Thế nào thúi như vậy a? Còn có để cho người sống hay không? Ly Thiên theo sau lưng ta không ngừng oán trách. Ta vừa định nói hắn hai câu, kết quả một chút mất tập trung ầm một chút đụng phải trên thứ gì, kém chút đem lô mũi của ta đụng gãy. Điểm đó. Thứ gì? Ta mắng một câu, dùng tay hướng về phía trước sờ một cái, lúc này mới phát hiện là kia hàng rào sắt, ta vội vàng khống chế người giấy không được chạy qua xa, chính mình thì là lục lọi tìm tới hàng rào sắt bên trên lỗ hổng chui tới, lúc này mới lại thả người giấy tiếp tục hướng phía trước phiêu. Mà lúc này, đường dưới chân bắt đầu biến lầy lội không chịu nổi lòng ta lập tức liền chìm xuống, mấy giờ trước chính mình cùng Ôn Thành mới tới qua một lần, làm lúc mặc dù bức bùn, nhưng cũng không nghiêm trọng đến loại trình độ này. Lúc này mới qua mấy giờ mà thôi, làm sao lại biến nghiêm trọng như vậy? Ai u? Cái này cái gì địa phương rách nát? Ta chân quý cái lông a. Ly Thiên tại đằng sau ta còn tại liễu lo không ngừng, nhưng ta đã là không có thời gian phản ứng hắn, bởi vì lúc này người giấy bay đi tốc độ đang từ từ chậm lại. Ta dưới chân bộ pháp cũng thả chậm, ý thức lại là cảnh giác, cứ như vậy lại đi mười mấy mét, thấy giấy người hay là không ngừng, ta liền nổi lên nói thầm, thế nào vẫn chưa tới? Cứ như vậy đi xuống, chẳng phải là... A. Ta dưới chân đông nhiên không còn, trực tiếp tiến vào trong nước, vào nước một nháy mắt ta liền đột nhiên phản ứng lại, chính mình tất nhiên là tiến vào kia thúi thủy đàm bên trong. Niệm đó. Trong lòng ta thầm mắng một tiếng. Thật sự là khó lòng phòng bị a, ta vội vàng vung lên tứ chi mong muốn bơi lên đi thoát ly cái này thối hoắc địa phương, có thể lúc này, chân của ta chìm xuống, giống như là bị thứ gì kéo lại. Ta vội vàng túi đầu nhìn lại, tại ô trọc trong nước một mảnh hồng ảnh xuất hiện, là cái kia mặc hỷ phục nữ nhân. Ha ha, nàng đối ta cười quái dị một tiếng, lập tức lôi kéo chân của ta nhanh chóng chìm xuống phía dưới đi, ta liều mạng mong muốn thoát khỏi, lại phát hiện chính mình giống như là bị thôi miên như thế, mí mắt phát nặng, đầu choáng váng, một hồi bất lực phía dưới, chỉ có thể là bị một mực chảnh hướng về phía giống như vực sâu đáy đầm. Mà ta cũng hoàn toàn đã mất đi ý thức. Hồ tiên sinh, Hồ tiên sinh. Phản phất là qua vài ngày nữa vài đêm, một hồi thanh âm quen thuộc tại vang lên bên tai, thân thể cũng bị lay động kịch liệt lấy, ta ra sức nhi lung lay đầu, chậm rãi mở hai mắt ra, lại phát hiện khuôn mặt tiến tới trước mặt của ta thoáng chốc liền tỉnh táo thêm một chút. Nưu hiệu trưởng, ta vụt một chút ngồi dậy, xem xét thật đúng là hắn. Ai u hồ tiên sinh, ngươi sao cũng tới đến nơi này? Đến nơi này. Ta vuốt vuốt đầu, cảm thấy hắn vấn đề này hỏi có chút cổ quái, thế là liền nhìn bốn bề nhìn, phát hiện mình nằm tại một mảnh trên đồng cỏ, mà ở bên cạnh ta trừ Nưu hiệu trưởng ra, còn có một cái giếng. Cái này, đây là địa phương nào? Ta hỏi Nưu hiệu trưởng, hắn bất đắc dĩ thở dài, ta cũng không biết phải hình dung như thế nào. Hồ tiên sinh, ngươi trước theo ta tới nói xong, hắn quay người hướng nơi xa đi đến, ta cũng vội vàng đứng dậy, đi theo hắn đi không bao xa, trước mắt liền xuất hiện một loạt hàng rào khác một bên là mấy tòa nhà nhìn quen mắt kiến trúc, cái này không phải liền là đại học truyền thông sao? Có thể lại một nhìn kỹ, ta lập tức phát hiện vấn đề, không đúng. Chương 543, quỷ dị trường học chương 543, quỷ dị trường học không đúng. Ta âm thầm kinh ngạc một tiếng, tuy nói vẫn là đại học truyền thông, nhưng ta phát hiện mặc kệ là giáo học lầu vẫn là ký túc xá, thậm chí là xa xa hành chính lầu, lâu thể bên trên vậy mà tất cả đều là từng đạo pha tạp vết tích, có ố vàng, có phát xanh, thậm chí còn có vết rạn, tựa như là kinh nghiệm trăm năm tăng thương. Mặc dù vẫn là hiện đại kiểu dáng, nhưng nhìn qua lại càng giống là từng tòa chút nào không sức sống. Cổ lâu. Loại tương phản mạnh liệt này trong lúc vô hình cho người ta một loại ngạt thở cảm giác. Hồ tiên sinh, ngươi nói, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Chúng ta bây giờ đến cùng ở nơi nào a? Âm thanh của Ngưu hiệu trưởng có chút phát run. Ta hơi tĩnh lặng, hỏi, tại trước khi đến, trường học xảy ra cái gì? Thế là, hắn đem trước đó chuyện đã xảy ra rõ ràng rành mạch cho ta nói một lần, cũng nói rằng, cho ngươi gọi điện thoại sau, ta liền bị một người mặc trang phục màu đỏ nữ nhân tránh đi, ngay từ đầu ta là muốn tránh thoát, nàng dù sao cũng là nữ nhân đi, cũng không biết vì cái gì, vừa nhìn thấy nàng kia thân màu đỏ hỉ phục, ta liền sợ tới không được hơn nữa, không biết rõ vì cái gì, vừa bị hắn chảnh thời điểm ra đi, ta rõ ràng là toàn thân có lực nhi, có thể chẳng được bao lâu liền buồn ngủ lợi hại, thân thể cũng cảm thấy nhẹ nhàng, giống như là bị hắn túm tê dại gân nhi như thế, cuối cùng chỉ có thể là tùy ý nàng bài bố đem ta kéo gần lại đầm nước chờ ta tỉnh lại thời điểm, liền ở cái địa phương này, cho nên ta không biết rõ đây rốt cuộc là thế giới hiện thực vẫn là. Nằm mơ nghe hắn giảng thuật, trong đầu của ta không khỏi hiện lên một ý niệm, thế là duỗi ra ngón tay điểm trúng mi tâm của hắn, vài giây đồng hồ bên trong về sau ta lại điểm trụ mi tâm của mình, quả nhiên là hồn phách chi tư, ta cùng Nưu hiệu trưởng hiện tại cũng là hồn phách dáng vẻ, nói cách khác nữ nhân kia đem chúng ta kéo vào đầm nước thời điểm nhưng thật ra là dắt lấy hồn phách, nhục thân hẳn là lưu tại đầm nước bên ngoài, cứ như vậy đã nói lên nơi này cũng không phải chân thực đại học truyền thông, mà là huyễn cảnh, có thể là nữ quỷ lợi dụng tu vi tạo dựng ra tới. Nghĩ tới đây, ta không khỏi nổi lên nghi ngờ, nàng tại sao phải tạo dựng dạng này một cái pha tạp giả trường học, mà lại đem thế giới chân thật bên trong túi thủy đàm biến thành một mảnh thoải mái bãi cỏ, còn nhiều thêm một cái giếng. Nói đến giếng, ta lại nhìn bốn phía nửa ngày, ngoại trừ chiếc kia giếng bên ngoài cũng không có phát hiện đầm nước. Nưu hiệu trưởng, ngươi ở chỗ này còn phát không có phát hiện những người khác? Hắn lắc đầu, còn không có phát hiện, nói không chừng trong trường học có, nhưng nhìn thấy kia âm u đầy tử khí lâu, ta cũng không dám tiến vào a. Vậy chúng ta bây giờ liền vào xem, lưu tại nơi này ngẩn người cũng không phải biện pháp. Nói xong, ta đi đầu bò lên trên hàng rào xoay người nhảy vào sân trường. Nưu hiệu trưởng bởi vì đã lớn tuổi rồi, thân thể lại có chút mập ra, cho nên phế đi hơn nửa ngày sức lực mới lật qua. Chúng ta là đi trước giáo học lầu vẫn là ký túc xá a? Nưu hiệu trưởng vừa quan sát bốn phía một bên nhỏ giọng hỏi ta. Nổi sương mù thời điểm là ban đêm, các học sinh hẳn là đều ngủ, vậy chúng ta trước hết đi ký túc xá nhìn xem. Nưu hiệu trưởng nhẹ gật đầu, lúc này dẫn ta hướng túc xá lầu đi đến. Ta dám khẳng định, ngoại trừ ta cùng Nưu hiệu trưởng, toàn bộ sân trường không có một người, an tĩnh đáng sợ, cái này tại trong cuộc sống hiện thực cơ hội là không thể nào tồn tại. Cho dù không có người, trên đường cái cũng biết tồn tại ô tô tiếng còi cùng cái khác tạp âm, tuyệt không có khả năng yên tĩnh tới loại trình độ này. Nghĩ tới đây, ta không tự chủ quay đầu nhìn về phía trường học cửa chính, lại phát hiện ngoài cửa sương mù mông lung, căn bản là không nhìn thấy đường cái. Trải qua giáo học lầu thời điểm, ta cố ý xuyên tấu qua cửa sổ quan sát phòng học, bên trong cái bàn đầy đủ, chính là không có người. Hồ tiên sinh, phía trước chính là túc xá. Nưu hiệu trưởng rối ngón tay một chút phía trước, nơi đó lẳng lặng đứng thẳng 10 tòa nhà, nhìn từ đằng xa, mỗi tòa nhà đại môn đều đóng chặt, đồng dạng là âm u đầy tử khí. Trong tim ta không khỏi nổi lên nói thầm, không phải là chính mình đoán sai đi. Đúng lúc này, nguyên bản giống như chết yên tĩnh trong sân trường bỗng nhiên vang lên một hồi âm nhạc, ta giẫm chân xuống, vội vàng nhìn về phía Nưu hiệu trưởng, hắn có vẻ hơi chân tay luôn cuống. Cái này, đây là trường học của chúng ta tiếng Trung vào học. Thế nào ngay tại hắn không biết làm sao thời điểm, túc xá lầu nguyên bản cửa lớn đóng chặt đông nhiên vang một tiếng bị đẩy ra, một đám biểu lộ chất phác người từ bên trong chen chúc mà ra, chạy thẳng giáo học lầu. Trong lòng ta siết chặt, lôi kéo Nưu hiệu trưởng liền lui về sau, bởi vì tại bọn hắn xuất hiện một phút này ta liền nhìn ra, bọn hắn không phải người. Lúc này, cái khác túc xá lầu đại môn cũng đều phanh phanh mở ra, lấy ngàn mà tính học sinh đồng thời bừng lên, vội vã hướng giáo học lầu tiến đến, ta cùng Nưu hiệu trưởng tránh cũng không thể tránh, chỉ có thể ngơ ngác đứng tại chỗ. Nưu hiệu trưởng tốt không nghĩ tới là, những học sinh này tại theo bên người chúng ta trải qua thời điểm, còn có thể cùng Nưu hiệu trưởng chào hỏi, chỉ là ánh mắt của bọn hắn cũng không có nhìn về phía chúng ta, mà là trực câu câu nhìn chằm chằm giáo học lầu. Ai? Tốt Nưu hiệu trưởng cứng ngắc gật đầu, không lưu loát đáp lại, trên trán đã diễn ra mồ hôi hột lớn trừng hạt đậu, cái này cảnh tượng chỉ sợ liền đồ đần đều có thể nhìn ra được, rất quỷ dị. Thẳng đến tất cả học sinh theo trước mặt chúng ta biến mất tất cả đều đi vào giáo học lầu, Nưu hiệu trưởng mới hỏi ta, còn cần đi túc xá lầu sao? Ta nghĩ, đi. Nguyên nhân rất đơn giản, vừa rồi những người này theo trước mặt chúng ta trải qua thời điểm, ta không có phát giác được một tia dương khí, giải thích rõ bọn hắn tỷ lệ lớn tất cả đều là quỷ, mặc dù có sai sót, ta cũng phải muốn đi ký túc xá nhìn một chút lại nói. Thế là ta bước nhanh đi vào túc xá đại môn. Như hiệu trưởng tốt đông nhiên, một cái tuổi tác lớn bác gái theo cạnh cửa phòng cửa sổ nhỏ bên trong vương cổ, một đôi mắt vô thần nhìn chòng chọc vào chúng ta. Như hiệu trưởng sợ hãi đến giật mình. Ách, thật tốt, nói xong, hắn liền nhanh chóng lên lầu, đi vào lầu 2 trước ta quay đầu nhìn một cái, đã thấy cái kia bác gái còn tại xem chúng ta, chỉ là trên mặt của nàng không biết rõ vì cái gì xuất hiện một vẻ không dễ dàng phát giác mà quái đản ý cười. Đi vào lầu 2 sau, ta cùng Như hiệu trưởng bắt đầu một cái ký túc xá một cái túc xá kiểm tra, phát hiện trong túc xá đều là trống không, hơn nữa trên giường đệm chăn chỉnh tề, thậm chí còn có phơi nắng quần áo. Quả thực cùng trong hiện thực không có gì sai biệt. Đây là nữ sinh ký túc xá, ta lẩm bẩm một câu. Như hiệu trưởng kinh ngạc nhìn ta, Hồ tiên sinh làm sao biết? Ngươi không thấy được vừa rồi phơi nắng trong quần áo có bên trong? Ai? Không nói cũng được, không nói cũng được. Đều là nam nhân, mặc dù hắn là trung niên nam nhân, hẳn là cũng hiểu ta ý tứ. Chúng ta đem 5 tầng túc xá lầu kiểm tra một cái khắp, một cái học sinh cũng không phát hiện, lòng ta không khỏi nhức lên, theo cứ như vậy tìm pháp khẳng định không được, đến nghĩ một chút biện pháp ngay tại ta nghĩ đến nên làm cái gì thời điểm, theo cuối trong phòng vệ sinh bỗng nhiên truyền đến một hồi quái thanh, ta vịnh thai đi nghe. Giống là có người tại giặt quần áo. Ta tranh thủ thời gian bước nhanh tới, đi vào phòng vệ sinh trước cửa hướng bên trong xem xét. Chương 544, bên cạnh cái ao nữ nhân chương 544, bên cạnh cái ao nữ nhân ta tranh thủ thời gian bước nhanh tới, đi vào phòng vệ sinh trước cửa hướng bên trong xem xét. Chỉ thấy trống rỗng trong phòng vệ sinh có một nữ nhân, nàng đứng tại ao nước trước, vòi nước mở rộng, ào ào chảy ra ngoài lấy nước. Tóc thật dài rũ xuống đầu vai của nàng, vừa vặn chặn nữ nhân mặt, nàng cầm một khối vải trắng đang ra sức xoa nắn, một bên vò trong miệng một bên lúng ta lúng túng tự nói, ta phải đem nó rửa sạch sẽ, bằng không lại muốn bị đánh. Lại muốn bị đánh, ta hơi híp mắt lại cẩn thận nhìn chằm chằm trong tay nàng đồ vật, giống như là một cái khăn tay, phía trên xanh xanh đỏ đỏ thêu lên thứ gì, cũng không có một lát sau, màu trắng khăn tay liền bắt đầu dần dần biến đỏ, giống như là nhiễm sắc như thế. Ta tranh thủ thời gian nhìn về phía vòi nước, phát hiện nước vẫn là thanh tịnh, sau đó ánh mắt liền rơi vào trên tay của nàng, đã thấy tay của nàng đã bị máu tươi nhiễm đỏ, làn da cũng nứt ra xuất hiện từng đạo tinh mịn lỗ hồng, giống như là bị dao cắt vỡ dường như. Có thể nàng dường như hoàn toàn cảm giác không thấy đau, xoa tay khăn động tác vẫn như cũ dùng sức, đem nó rửa sạch sẽ. Rửa sạch sẽ, nàng không ngừng mà lặp lại câu nói này, xoa tay khăn cũng là càng ngày càng dùng sức. A. Lúc này, đứng ở bên cạnh ta Như hiệu trưởng bỗng nhiên kinh hô một tiếng, ngay cả ta cũng choáng. Chỉ thấy nữ nhân hai tay bắt đầu khối lớn rơi xuống lấy da thịt, máu chảy ồ ạt, so cạo xương đều nhanh, làm da thịt cọ sát sau liền xương cốt cũng lốp bốp rất xuống, thẳng đến cuối cùng hai cánh tay toàn cũng bị mất, khăn tay liền rơi tại trong ao. Cái này máu tanh một màn nhìn ta là trợn mắt hốt mồm. Bên cạnh Như hiệu trưởng lại là run rẩy mở miệng, cái này, đôi tay này, Đồng Ân. Là Đồng Ân phảng phất là nghe được hắn lời nói, bên cạnh cái ao nữ nhân chậm rãi quay lại, lộ ra một trường trắng bệnh như mặt, ta nhìn kỹ, thật đúng là chính là cái kia Đồng Ân. Nàng ánh mắt đờ đẫn xem chúng ta, sâu kín mở miệng. Như hiệu trưởng, tay của ta không có, ngươi tới giúp ta theo a. Tới đi, nàng đỗng nhiên bước nhanh tới, hai cái đôi mắt vô thần lập tức hiện đầy tơ máu, Như hiệu trưởng vội vàng nút ở phía sau của ta, Đồng Ân nâng lên chùy lùi cổ tay hướng ta đánh tới. Ta một tay kết ấn trực tiếp đập vào trên trán của nàng, Đồng Ân kêu thảm một tiếng hướng về sau bay đi. Quỷ thân lại ở giữa không trung đống nhiên biến mất không thấy gì nữa, chỉ để lại một bộ y phục phiêu phiêu đãng đãng rơi trên mặt đất. Tại ở nơi đó, Như hiệu trưởng chỉ vào ao nước kinh hô một tiếng. Ta quay đầu nhìn lại, trong ao không biết rõ lúc nào thời điểm đầy tràn máu đỏ tươi, đã chạy đến ao nước bên ngoài, mà ở đằng kia huyết thủy bên trong thì là tung bay một quả tóc thai bù xù đầu. Nàng giống cá sấu như thế giấu ở trong nước, chỉ lộ ra hai con mắt. Ta, chúng ta chạy a! Như hiệu trưởng hô một tiếng, quay đầu chạy ra ngoài cửa đi. Kết quả cửa phòng vệ sinh phanh một tiếng gắt gao đóng lại, bất luận hắn thế nào chảnh chính là chảnh không ra. Đã tới thì an tâm ở lại, không cần hoảng, ta không lạnh không nhạt nói, sau đó đạp trên huyết thủy đi đến ao nước trước, lúc này, kia cái đầu đống nhiên chìm vào trong nước không thấy, mà huyết thủy giống như là mở áp hồng thủy như thế hướng ra tràn nhanh hơn, chỉ chớp mắt chịu khó liền không tới bắp chân của chúng ta. Hồ tiên sinh, làm sao bây giờ a? Như hiệu trưởng lo lắng hô hào. Ta không để ý tới hắn, mà là nhanh chóng đi đến trước cửa sổ, theo trong ba lô lấy ra chu sa bút tại trên cửa sổ viết hạ một đạo thật to phù văn, tiếp lấy hai tay kết ấn miệng thì thầm, vạn cảnh bất diệt, túy tại tây tường, phân rõ chi trải qua, tránh trừ chẳng lành. Phá. Chú ngữ đọc xong, ta lập tức một tay hóa pháp ấn là kiếm chỉ hướng phía dưới vung lên, trên cửa phù văn bỗng nhiên sáng lên, ngay sau đó liền bắn ra một đạo hồng quang, ánh sáng màu đỏ tà lấy bay về phía khía cạnh một bên tường, ta lội nước nhanh chóng đi tới, xuất ra đồng kính cản ở trên tường. Ánh sáng màu đỏ đánh vào trên đồng kính sau lập tức liền chui vào mặt kính biến mất, ta nhíu mày, lần nữa kết ấn đọc lên pháp chú, vạn cảnh bất diệt, túy tại tường đông, phân rõ chi trải qua, tránh trừ chẳng lành. Phá. Vừa mới nói xong, biến mất tại trong kính ánh sáng màu đỏ lại một lần xuất hiện, lần này ánh sáng màu đỏ không có bay về phía bất kỳ lớp ký tượng, mà là trực tiếp chui vào đã không tới chúng ta bắp đùi huyết thủy bên trong. Phốc phốc một thanh âm vang lên. Huyết thủy giống như là nện vào một tảng đá lớn, vậy mà lật lên cao hơn 1 mét bọt nước, ngay sau đó liền lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng thối lui, ta vừa định vung lỏng một hơi, liền nghe bên thai bỗng nhiên chuyển đến một tiếng la lên. Hồ tiên sinh cứu ta. Nghe tiếng nhìn lại, đang thấy Như hiệu trưởng phù phù một chút ngược ở trong nước. Hướng phòng vệ sinh buồng trong thật nhanh vào tới, giống như có đồ vật gì ở trong nước liều mạng lôi kéo hắn. Con mắt ta một lập, lấy ra 3 cái ngũ đế tiền đánh vào quanh người hắn huyết thủy, huyết thủy lập tức sôi trào tràn ra cổ khói đen, Nưu hiệu trưởng cuối cùng là ngừng lại, nhưng ta rõ ràng nhìn thấy một cái bóng ở trong nước nhanh chóng lướt qua. Ta tiến lên một bước, rút ra câu hồn tỏa hướng trong nước đột nhiên co lại. Tóe lên bọt nước đồng thời, một bóng người cũng bắn ra ngoài, chính là gãy mất hai tay Đồng Ân. Nàng bị đạn ở giữa không trung, ta vung lên câu hồn tỏa đánh về phía đầu của nàng, ba một tiếng. Tại câu hồn tỏa trọng kích hạ, Đồng Ân quỷ kêu một tiếng liền biến thành một đám máu đặc đã rơi vào dưới chân trong nước, lại qua không đầy một lát, huyết thủy rốt cục một giọt không dư thừa rút đi. Ngươi giết nàng? Nưu hiệu trưởng khó có thể tin hỏi ta. Ta lườm hắn một cái, cơn có thể ăn bậy, không thể nói lung tung được, đây chẳng qua là một cái quỷ mà thôi, không phải chân chính Đồng Ân. Quỷ? Cái quỷ gì giống như vậy nàng? Cùng ngươi nói không rõ, tựa như là vừa rồi cả phòng huyết thủy như thế, mặc dù chân thực, nhưng cũng bất quá là ảo tưởng mà thôi, không tin, ngươi có thể nhìn xem y phục của mình ẩm ướt không ẩm ướt. Nưu hiệu trưởng sững sờ, lúc này túi đầu đi xem y phục của mình, ai? Thật không có ẩm ướt ta. Nói như vậy cho dù chúng ta mới vừa rồi bị những cái kia huyết thủy chết đuối, cũng không cần gấp, bởi vì chỉ là huyễn tượng mà thôi. Ai nói cho ngươi? Mặc dù là huyễn tượng, nhưng chỉ cần bị chết đuối vậy thì thật đã chết rồi, tựa như là chúng ta bây giờ vị trí thế giới này, mặc dù là huyễn cảnh, nhưng chỉ cần chết, vậy thì thật đã chết rồi, rõ chưa? Nưu hiệu trưởng nột nhẹ gật đầu, nhưng ta biết hắn vẫn là không có minh bạch, có thể ta đã lười nhắc cùng hắn giải thích nhiều lắm. Ta chậm rãi đi đến ao nước trước, từ dưới đất nhặt lên cái kia bị Đồng Ân tẩy hơn nửa ngày khăn tay, phía trên là một bộ thị nữ đồ, người thị nữ này ngay tại là một nữ nhân khác thay quần áo, hiển nhiên là tại phục thị nàng xâm lấn, vì dị chính là bị thị nữ phục thị nữ nhân không có đầu. Ta bỗng nhiên nghĩ đến Chu Tĩnh Di nói qua theo kéo cằng, bộ này đồ dường như cùng nàng giảng giống nhau như lúc, chẳng lẽ bộ này theo thừa có cái gì thuyết pháp? Ngay tại ta trầm ngâm lúc, ngoài túc xá lầu bỗng nhiên lại vang lên một hồi âm nhạc, ta nhướng mày, thế nào nhanh như vậy đã tan lớp? Xuyên thấu qua cửa sổ ra bên ngoài xem xét, đến không hết bóng người theo giáo học lầu bừng lên, tất cả đều chạy theo ký túc xá mà đến, lúc này bọn hắn tất cả đều ngửa đầu, trực câu câu nhìn chằm chằm chúng ta. Chương 545, Đào Mệnh Sân Thượng chương 545, Đào Mệnh Sân Thượng theo giáo học lầu dũng mãnh tiến ra, học sinh đều ngẩng đầu trực câu câu nhìn chằm chằm chúng ta, nguyên một đám mặt lộ vẻ quỷ tiếu, nhìn qua mười phần quỷ dị. Mắt thấy bọn hắn vọt tới túc xá lầu cổng, lúc này, một cái số tuổi lớn nữ nhân bước nhanh chạy ra túc xá lầu, đối với đám người chỉ chúng ta chỗ phòng vệ sinh cửa sổ, không biết rõ đang nói cái gì. Một bộ này sinh ác độc bộ dáng, chính là vị kia túc quản đại tỷ. Nghe nàng sau khi nói xong, biểu tình của mọi người đột nhiên biến đổi, theo quỷ tiếu biến thành hung tướng, sau đó liền theo túc xá lầu đại môn nối đuôi nhau mà vào. Nguy rồi, ta nói thầm một tiếng không ổn, lập tức quay đầu lại hỏi Nưu hiệu trưởng, túc xá lầu sân thượng có thể đi lên sao? Nưu hiệu trưởng sớm đã sợ hãi đến mặt biến sắc. Có sân thượng, thật là Hồ tiên sinh, ngươi không đối phó được bọn hắn sao? Ta trừng mắt liếc hắn một cái, muốn cái gì đâu? Nhiều như vậy quỷ giết xong sao? Đừng mất tích, nhanh đi sân thượng. Hai người chúng ta giống như bay xông ra phòng vệ sinh, bò lên thang lầu thẳng đến sân thượng, lúc này ta đã nghe xuống lầu dưới phát ra trận trận tiếng bước chân, tiếng ồn ào cùng tiếng gào thét, từng tiếng lọt vào tai, nghe người là đầu nở tâm loạn nhảy. Chúng ta là tại lầu 2, khoảng cách những cái kia quỷ cũng không xa, cho nên chỉ cần dưới chân có chút chần chờ, liền sẽ bị bọn hắn tùy tiện đuổi kịp. Túc xá lầu cộng 5 tầng, từ lầu 2 chạy đến lầu 5 sẽ không lãng phí quá nhiều thể lực, như hiệu trưởng cũng là càng già càng dẻo dai, cứ việc dưới chân bước nhiều lần có chút chậm, nhưng cũng may không có ra cái gì cái nữa, chúng ta thuận lợi đi tới lầu 5. Đi theo ta. Vừa bước lên lầu 5, Nưu hiệu trưởng liền dẫn ta hướng cuối hành lang chạy tới, tại chúng ta chạy quá trình bên trong, sau lưng tiếng bước chân cùng tiếng gào thét đã là càng ngày càng gần. Đi vào cuối hành lang, ta nhìn thấy bên tường đáp lấy thang cuốn, trên nóc nhà đóng có một khối thép tấm. "Nhanh lên đi." Ta thúc giục nói. Nưu hiệu trưởng luôn cuống tay chân bò lên trên cái thang, ta thì là nhìn chằm chằm sau lưng hành lang. "Hồ tiên sinh, cái này thép tấm quá nặng, ta mở không ra a." Hắn hốt hoảng thanh âm từ phía sau truyền đến, mà lúc này, mảng lớn bóng người đã theo hành lang chỗ tràn vào, những người này mắt buốc ánh sáng màu đỏ. Gào thét thẳng nào tới, một bộ muốn ăn rơi bộ dáng của chúng ta. Mau xuống đây. Ta xông Nưu hiệu trưởng hô một tiếng, hắn lập tức bỏ xuống dưới, ta thuận thế mà lên dùng tay đẩy mạnh về phía thép tấm, khoan hãy nói cái này thép tấm quả nhiên đủ nặng, ta tụ hai lần lực mới thuận lợi đẩy ra. Hồ tiên sinh, bọn hắn tới. Nưu hiệu trưởng sắc khóc. Ngươi lên trước. Nhanh. Ta theo cái thang bên trên nhảy xuống tới, Nưu hiệu trưởng lập tức lần nữa bỏ lên. Quay đầu nhìn lại, quỷ nhóm đã vọt tới cách chúng ta không đủ 10 mét địa phương xa, đen nghịt một mảnh, gào thét tiếng biết tai nhức óc. Ngào. A. Ta lúc này lấy ra một thanh đồng đậu tử đánh ra ngoài, đồng đậu tử trên không trung nhao nhao bạo liệt, hóa ra 10 cái sách đao quỷ võ sĩ vung vẩy quỷ đao xông vào quỷ nhóm liều mạng chém giết, mấy chục con quỷ trong nháy mắt hồi phi yên diệt. Nhưng cuối cùng bởi vì thế đơn lực bạc, vẹn vẹn mười mấy giây đồng hồ công phu liền bị quỷ nhóm bao phủ. Nhưng có cái này mười mấy giây công phu kéo dài như vậy đủ rồi, ta nguyên cũng không nghĩ thông suốt qua mấy cái quỷ võ sĩ liền giải quyết phiền toái. Thừa dịp bọn hắn chém giết lúc, ta nhanh chóng bò lên trên cái thang lật trên thân mái nhà sân thượng, tại thép tấm bên trên dán 3 tấm tử phù về sau, mới một lần nữa trùng xuống. Phanh phanh phanh. Có thể vừa mới đắp lên, liền truyền đến từng đợt châm đụng, nặng bên trong thép tấm bị đỉnh thẳng lắc. Làm sao bây giờ? Nưu hiệu trưởng khẩn trương hỏi ta. Đừng hoảng hốt. Ta nói một câu, tiếp lấy một tay kết ấn cách thép tấm thúc dục một trường tử phụ, chỉ nghe thép tấm phía dưới tùy theo truyền đến một hồi tê thảm, sau đó liền không có bất cứ động tĩnh gì. Không sao. Nưu hiệu trưởng nhìn ta. Tạm thời à, tử phụ hẳn là có thể diệt đi mười mấy con quỷ, đồng thời mang đến một chút chấn nhiếp, bất quá ta nhìn những cái kia quỷ dường như không có cái gì linh trí, nghĩ đến nhiều nhất có thể cứng rắn khống bọn hắn 20 phút tả hữu, đến lúc đó bọn hắn vẫn là sẽ nghĩ biện pháp xông lên. Lưu hiệu trưởng nghe xong, miệng bên trong lập tức nói lẩm bẩm, một tấm đùa 20 phút, ta vừa rồi nhìn ngươi thật giống như dán ba tấm đùa, cái kia chính là nửa giờ, trời ạ. Chúng ta chỉ có thời gian một tiếng. Ta trừng mắt liếc hắn một cái, không thể như vậy tính. Mỗi tấm đùa mang tới uy hiếp thời gian sẽ dần dần rút ngắn, chúng ta có tối đa nhất 40 phút thời gian. A. Sắc mặt của Ngưu hiệu trưởng giật mình, ta nhìn hắn còn muốn nói tiếp cái gì, liền vượt lên trước quát, ngươi yên tĩnh một hồi, để cho ta suy nghĩ thật kỹ nên làm cái gì. Nói xong, ta nhìn bốn bề nhìn, trên sân thượng có một cái nô lên đường ống thông rõ, sau đó liền chẳng còn gì nữa. Ta bước nhanh đi hướng sân thượng biên giới, hướng phía dưới quan sát, ánh mắt chiếu tới chỗ, ngoại trừ trường học, địa phương còn lại đều là mơ hồ một mảnh, phảng phất là trong trò chơi địa đồ căn bản là không chỗ có thể đi. Chỉ có sau thao trường hàng rào phía sau kia phiến bãi cỏ là rõ ràng, còn có chiếc kia giếng, nơi đó chính là ta đi vào thế giới này địa phương, cũng là đối ứng trong cuộc sống hiện thực túi thủy đám địa phương. Chẳng lẽ muốn rời khỏi nơi này, nhất định phải vẫn là đến thông qua cái chỗ kia các ngươi ngay tại ta trầm ngâm lúc, sau lưng bỗng nhiên chuyển đến thanh âm của một nữ tử, ta trong lòng hơi động, vội vàng xoay người nhìn lại, đã thấy theo đường ống thông gió đằng sau nhát gan như cái đi tới một nữ nhân. Như hiệu trưởng trước tiên sợ hãi đến nút ở phía sau của ta. Ta nhìn kỹ, nữ nhân này tóc rối tung, trên người váy cũng rất bẩn, hết sức chật vật, nhưng ta còn là liếc mắt nhận ra nàng. Ngươi là Đồng Ân. Nàng nhẹ gật đầu, ta nhận ra ngươi, ngày đó Chu lão sư té xỉu sau là ngươi cứu được nàng, còn có. Ngưu hiệu trưởng, ngươi. Các ngươi làm sao lại tới đây? Không cần nhiều hỏi, chỉ bằng vào nàng mấy câu nói đó liền có thể đoán được, nàng là thật Đồng Ân, huống hồ ta cũng cảm giác được trong cơ thể nàng tồn tại dương khí. Ta chậm rãi tiến lên, từ đầu đến chân đánh giá nàng một lần, câu nói này hẳn là ta hỏi ngươi, ngươi làm sao lại tới đây? Còn có chính là, ngươi ở chỗ này là như thế nào sống sót? Đồng Ân có chút túi thấp đầu xuống, ta có thể còn sống sót đều là bởi vì hắn nói xong, nàng đi tới đường ống thông gió đằng sau, ta hổ nghi cùng ở sau lưng nàng. Vòng qua đường ống thông gió, đột nhiên phát hiện trên mặt đất nằm một người đàn ông, chuẩn xác mà nói là một cái nam hài nhi, hắn nhìn qua 17-18 tuổi niên kỷ, thân hình hơi gầy, khuôn mặt tu lãng, chỉ bất quá bây giờ hắn khỏe mắt khẽ run, sắc mặt trắng bệnh, hiển nhiên là bị thương. Đồng Ân chậm rãi mở miệng, ta đến sau này đều không ngừng bị những cái kia kẻ đáng sợ truy sát, nếu không phải hắn xuất thủ cứu giúp, chỉ sợ ta đã chết, về sau thực sự không có địa phương có thể trốn, hắn liền thừa dịp những người kia không sẵn sàng, dẫn ta tới sân thượng, cái này mới tránh thoát nhất thời. Ta chậm rãi gật đầu, đi lên trước nắm lên nam hải nhi cổ tay, lặng lặng cảm giác, vài giây đồng hồ về sau ta buông lỏng tay ra, thằng bé này không đơn giản. Mà tại lúc này, nam hải nhi chậm rãi mở mắt. Chương 546, Thất Minh hậu nhân, Trấn Quốc công phủ. Chương 546, Thất Minh hậu nhân, Trấn Quốc công phủ. Nam hải nhi chậm rãi mở mắt. Ta vốn muốn cùng hắn tâm sự, ai biết vừa mở mắt, hắn liền phản tay nắm chặt cổ tay của ta, trong tay còn đang không ngừng thêm lực đạo, biểu lộ cũng là âm lãnh tới cực điểm. Ta không có phản kháng, vài giây đồng hồ về sau, sắc mặt hắn bỗng nhiên biến đổi, nắm chặt tay cấp tốc buông lỏng ra. Ngươi là người sống? Hắn kinh ngạc mở miệng. Ta cười cười, không thể giả được. Nam Hải Nhi nhẹ nhàng thở ra, nhưng mặt ngay lập tức lại hiện ra mệt mỏi vẻ mặt, hắn tựa ở đường ống thông gió bên trên, hư nhược hỏi, các ngươi là vào bằng cách nào? Ta quay đầu nhìn một chút cách đó không xa đóng trên mặt đất thép tấm. Hiện tại không có thời gian nói nhiều như vậy, vừa rồi nghe Đồng Ân lời nói bên trong ý tứ, ngươi dường như rất sớm liền đi tới nơi này, vậy ngươi có biết hay không xuất khẩu ở nơi nào? Thế nào ra ngoài? Nam Hải Nhi lườm ta một cái, vô dụng, coi như biết xuất khẩu ở nơi nào, ngươi cũng ra không được, chỉ có thể là chờ chết ở đây, ra không ra đi tạm không nói đến, ngươi nói cho ta biết trước xuất khẩu ở nơi nào, muốn như thế nào mới có thể ra ngoài? Nam Hải Nhi đứng dậy đi đến sân thượng biên giới, tay chỉ cách đó không xa một tòa giáo học lầu. Kia tòa nhà giáo học lầu 5 tầng hành lang nhất gần bên trong vị trí có một gian trống không phòng học, xuất khẩu ngay tại gian kia trong phòng học. Ta theo ngón tay hắn phương hướng nhìn lại, chỉ thấy lầu 5 ở giữa nhất bên cạnh mấy phiến cửa sổ đều là màu đen, căn bản là không nhìn thấy trong phòng học là dạng gì. Ngươi là làm sao mà biết được? Nam Hải Nhi quay đầu nhìn ta, đã ngươi không tin ta, vì cái gì còn muốn hỏi ta? Ta cười cười, cũng không phải là không tin, mà là bởi vì chúng ta bốn người tính mệnh rất có thể ngay tại cái này đánh cược lần cuối bên trong, nếu như xuất hiện phán đoán sai lầm, có lẽ liền không có lần thứ hai làm lại cơ hội, ta ý tứ, ngươi hiểu không? Hắn yên lặng nhìn ta một lát, bởi vì ta trước đó đi qua một lần gian kia phòng học. Đi qua một lần. Chuẩn xác mà nói là cùng đệ đệ ta cùng đi qua một lần, chỉ có điều. Hắn đã chết ở bên trong. Ta cùng Nưu hiệu trưởng liếc nhau một cái. Nưu hiệu trưởng dường như nghĩ tới điều gì, hỏi bội, đệ đệ ngươi. Ta nhớ được chúng ta đại học truyền thông là một cặp thân huynh đệ, mà lại là song bảo thai huynh đệ, hẳn là ngươi cùng đệ đệ ngươi chính là chúng ta trường học học sinh. Nam Hải Nhi nhẹ gật đầu, ta có chút ngộng, nhỏ như vậy liền lên đại học. Nưu hiệu trưởng lập tức nói, kỳ thật cũng không tính là nhỏ, huynh đệ bọn họ đều là 17 tuổi, bởi vì có năng khiếu, cho nên là sớm đặc biệt chiêu. Ta trong lòng bừng tỉnh, liền lại hỏi, huynh đệ các ngươi là như thế nào đi vào nơi này? Hơn nữa các ngươi ngoại trừ thân phận học sinh bên ngoài, còn có cái gì thân phận? Nam Hải Nhi đầu tiên là cảnh giác nhìn ta một cái, lập tức thoải mái cười một tiếng, ngược lại tám thành là phải chết ở chỗ này, nói cho ngươi cũng không sao, ta cùng đệ đệ ta là Thất Minh hậu nhân, ta gọi Thất Lân, đệ đệ ta gọi Thất Tận. Chờ một chút, ta nhịn không được đưa tay cắt ngang hắn, không nói trước ngươi cùng đệ đệ ngươi, cái kia Thất Minh là ai? Ta chưa nghe nói qua. Không chờ hắn mở miệng, đứng ở một bên Nưu Hiệu trưởng đội vàng mở miệng, "Thất Minh, không phải là Minh Triều trên Trấn Quốc Công phủ vị kia phụ tá a?" Nghe xong lời này, ta lập tức liền ngây ngẩn cả người, "Minh Triều, Trấn Quốc Công, phụ tá?" Ai ngờ Thất Lân nhẹ gật đầu, "Hiệu trưởng nói không sai, chính là vị kia phụ tá, bất quá cũng không phải là như sử thư ghi lại như thế, kỳ thật nhà ta tổ tiên tại trên Trấn Quốc Công phủ xung làm cũng không phải là phụ tá nhân vật, mà là phương sĩ, cũng ngay tại lúc này pháp sư." "A, phương sĩ? Cái này có thể kỳ, quá kỳ." "Thất học sinh, ngươi nhanh cùng ta nói một chút, ai? Đáng tiếc ta chưa mang giấy bút, không cách nào ghi chép á." "Bibi." Ta vội vàng cả ngừng câu chuyện, "Nưu hiệu trưởng, làm gì tới?" "Học thuật nghiên cứu, học vấn nghiên cứu thảo luận. Ngươi sợ là quên khối kia thép tấm phía dưới còn có đếm không hết quỷ mong muốn ta mệnh đâu. Ngươi ngược lại tốt, học tính đại phát." Một khi nhắc nhở của ta, Nưu hiệu trưởng rốt cục nhớ tới thân ở hiện cảnh, vỗ hót một cái nói rằng, "Ai đu, kia ta liền bị nhiều lời, muốn làm sao ra ngoài đi." Thất Lân nhìn một cái thép tấm phương hướng, giống như ta vừa rồi nói, muốn đi ra ngoài liền phải đi đối diện giáo học lầu cái gian phòng kia phòng học, hơn nữa nhất định phải là ở buổi tối, bởi vì một khi tới ban đêm, những cái kia quỷ liền sẽ trở lại ký túc xá không ra khỏi cửa, thì tương đương với là nghỉ ngơi, ban ngày thì là sẽ lần nữa đi ra. Bất quá nơi này thời gian nếu so với phía ngoài thế giới thời gian nhanh không ít, cho nên một đêm tối đa cũng liền thời gian 2 tiếng, chúng ta cần phải làm là ở đằng kia trong vòng 2 canh giờ tiến vào gian kia phòng học, mở ra xuất khẩu. Nghe đến đó, ta tựa hồ là minh bạch cái gì, chắc không được bọn hắn giờ đi học sẽ ngắn như vậy, hóa ra là thời gian có vấn đề. Xem ra ngươi cùng đệ đệ ngươi chính là ở buổi tối đi, đã những cái kia quỷ ban đêm đều đang nghỉ ngơi, kia đệ đệ ngươi vì sao lại chết ở đằng kia ở giữa phòng học, gian kia trong phòng học có cái gì? Thất Lân thở dài, nói ra ngươi có lẽ không tin, gian kia trong phòng học tới ban đêm liền sẽ có Trấn Quốc Công phủ binh thủ vệ, ta cùng đệ đệ ta lực chiến không địch lại, cho nên mới trong lòng ta trầm xuống, Trấn Quốc Công phủ binh. Vậy cái kia thân mặc màu đỏ hỉ phục nữ nhân đến tột cùng là ai? Ta cùng Nưu hiệu trưởng chính là bị nàng kéo vào thế giới này tới. Thất Lân biểu lộ phát lạnh, nàng là sáng tạo thế giới này người. Thân phận chân thật của nàng ta cùng đệ đệ ta cũng là điều tra một đoạn thời gian, cuối cùng cho ra kết luận là nàng có thể là năm đó Trấn Quốc Công dưỡng nữ, Ngu Chi Tiểu. Ngu Chi Tiểu. Ta lặp lại một lần, lập tức lại quay đầu nhìn về phía Nưu hiệu trưởng, kết quả hắn cũng lắc đầu, không. Không biết rõ. Trên sách không có nói qua cái cô nương này. Thất Lân cười cười, đương nhiên sẽ không sách, sách sử như thế nào lại ghi chép không chịu được như thế chuyện đâu. Không chịu nổi. Người cái này trong lời nói có hàm ý a cũng không phải là ta hiếu kỳ, mà là nếu như nữ nhân kia thật là trong miệng hắn Ngu Chi Tiểu lời nói, vậy chúng ta tương lai chịu có thể sẽ lần nữa gặp phải nàng, muốn đối phó nàng chuyện thứ nhất chính là muốn hiểu rõ nàng. Để cho an toàn, ta đầu tiên là đi tới tấm sắt trước ở phía trên lại tăng thêm 2 đạo tử phù chấn áp, cái này mới quay trở lại bên người của Thất Lân nghe hắn giảng thuật. Nhà ta tổ tiên một mực lưu truyền, Ngu Chi Tiểu vốn là một giang nam gái lầu xanh, sau bị xuất ngoại hành quân Trấn Quốc Công nhìn chúng, kia Trấn Quốc Công vốn cũng không phải là người tốt lành gì. Trong nhà đã có mấy phòng thế thiếp, nhưng vẫn là không chịu nổi tịch mịch hắn trải qua cùng kia Ngu Chi Tiểu tầm hoan tác nhạc, nhưng vẫn là cố kỵ thân phận của Trấn Quốc Công, cho nên không dám đem một cái gái lầu xanh lấy về nhà, lúc này mới nhận Ngu Chi Tiểu là con gái nuôi, không chỉ có giúp nàng chu thân, còn đem nàng lĩnh về tới trong phủ. Đáng tiếc kia Ngu Chi Tiểu cho là mình sắp biến thành nhảy bên trên đầu cảnh phượng hoàng, coi là những ngày an nhàn của mình muốn tới, kỳ thực tiến vào Trấn Quốc Công phủ mới là nàng cơn ác mộng bắt đầu. Chương 547, ác mộng. Mạng sống như treo trên sợi tóc. Chương 547, ác mộng. Mạng sống như treo trên sợi tóc. Tiến vào Trấn Quốc Công phủ mới là nàng cơn ác mộng bắt đầu. Một mực không lên tiếng, Đồng Ân chen miệng nói, cái kia Trấn Quốc Công nguyên bản thê thiếp nhất định sẽ làm khó dễ nàng à? Quyền quý đại trạch cửa cũng không phải dễ dàng như vậy tiến. Thất Lân lại là cười cười, sai, Trấn Quốc Công những cái kia thê thiếp không chỉ có không có làm khó dễ nàng, còn đủ kiểu đối nàng tốt, đem nàng một cái theo thanh lâu đi ra nữ tử định nọt giống như là chân chính quốc công phu nhân. Nghe xong lời này, ba người chúng ta tất cả đều trố mắt, Nưu hiệu trưởng còn muốn hỏi cái gì, bị ta cắt ngang, cái kia. Nưu hiệu trưởng, không phải ta giả cắt ngang vấn đề của ngươi. Các ngươi những này người làm công tác văn hóa hỏi sự tình quá dày vò khốn khổ, thật sự là Nưu hiệu trưởng hiếm thấy mang theo tâm tình bất mãn lẩm bẩm một câu, chỉ có thể ngươi hỏi, ta hỏi lại không được, ta không để ý hắn, mà là nói rằng, cố sự trước nghe đến đó, chúng ta bây giờ cần tìm an toàn hơn một điểm địa phương trốn trước, một mực tránh đến tối, đến lúc đó lại nói tiếp nghe cố sự không muộn. Thất Lân trầm ngâm một lát, vô dụng, cái này ngôi trường học không có so cái này sân thượng càng thêm càng địa phương an toàn. Hơn nữa mặc kệ ngươi muốn đi đâu, đều phải theo thép tấm hạ hành lang trải qua, các ngươi hiện tại đem những cái kia quỷ tất cả đều dẫn đi qua, bọn hắn là sẽ không tự tiện rời đi. Ta nhíu nhíu mày, đột nhiên nghĩ tới điều gì, thế là quay đầu lại hỏi Nưu hiệu trưởng, những cái kia quỷ nghe hiểu được chung vào học âm thanh, chỉ cần lên lớp âm nhạc một vang, bọn hắn hẳn là liền sẽ rời đi, nhưng từ vừa rồi tiếng chuông tan học vang lên cho tới bây giờ, vì cái gì âm nhạc liền lại không có vang lên, chẳng lẽ hôm nay chỉ có một tiết khóa? Nưu hiệu trưởng sững sờ, cái này, ta đây cũng không biết ta, trường học là xưa nay sẽ không chỉ an bài một tiết khóa. Vô dụng Thất Lân lại mở miệng, người nơi này một khi cảm giác được có mới sinh hồn xâm lấn, tiếng chuông vang lên tiết tấu liền sẽ bị đánh loạn, cần người vì đi khôi phục tiếng chuông tiết trí. Ta nghe được có chút hồ đồ, kia không đúng, chúng ta vừa tiến vào thế giới này thời điểm, những cái kia quỷ tất cả đều phát hiện chúng ta, bọn hắn còn có thể cùng Nưu hiệu trưởng chào hỏi, lúc kia tiếng chuông cũng không chịu ảnh hưởng à? Thất Lân có chút nghi mặt, đó là bởi vì các ngươi vừa lúc tiến vào cũng không có đối công kích nơi này quỷ, bọn hắn mặc dù là quỷ, nhưng là phản ứng lại rất trì độn, trừ phi các ngươi động thủ giết hoặc là công kích một chỉ thuộc về nơi này quỷ về sau, bọn hắn mới có thể chân chính có phát giác. Các ngươi suy nghĩ một chút, có phải hay không đã động thủ một lần? Ta xem nhìn Đồng Ân, không sai, trước đó tại túc xá lầu lầu 2, ta xác thực là giết qua một cái nữ quỷ, kia hiện tại xem ra chỉ có thể là người vì thiết trí tiếng Trung, muốn làm thế nào? Thất Lân ngược lại đi hướng sân thượng một bên khác, hành chính lầu lầu 1, vào cửa sau bên trái thứ 2 gian phòng làm việc, nơi đó là sân trường phát thanh trạm, bên trong có một đài thiết bị, chỉ cần dùng tay nhấn một chút bộ kia trên thiết bị nút màu đỏ, liền có thể kéo hướng tiếng Trung. Lúc này Nưu hiệu trưởng đi đến trước mặt hắn, "Ngươi thế nào đối trường học hiểu rõ như vậy?" Thất Lân mỉm cười, "Cả tòa đại học truyền thông đã bị huynh đệ chúng ta mò thấy, đối với chúng ta mà nói, nơi này không có bí mật." Sắc mặt của Nưu hiệu trưởng biến đổi, "Không có, không có bí mật." Ta bận bịu ngăn lại câu chuyện này quay đầu trò chuyện tiếp, "Như bây giờ, ba người các ngươi lưu tại sân thượng, ta một mình xuống dưới tiến về hành chính lầu phát thanh trạm, chờ đem những này quỷ ngoan ngoãn dẫn sau khi đi, các ngươi liền trực tiếp đi phát thanh trạm tìm ta, nơi đó có thể tùy thời khống chế tiếng Trung, nghe dường như so nơi này an toàn." Thất Lân giật mình, "Hiện ở phía dưới tụ tập kia nhiều quỷ, một mình ngươi làm sao có thể giết ra ngoài?" Ta cười cười, "Từ phía trên đài nhập khẩu xuống dưới khẳng định là không được, yên tâm đi, ta có biện pháp." Nói xong, ta đi vào sân thượng biên giới dò xét cái đầu hướng phía dưới nhìn một cái, "Ta đi." Như bức giống như thổi lớn, "Ngươi không phải muốn nhảy đi xuống a?" Đồng Ân kinh ngạc nhìn ta. Ta liếc nàng một cái, "Làm sao có thể? Đều an tĩnh, đừng nói chuyện, đừng ảnh hưởng ta." Ta hít sâu một hơi, chậm rãi nằm dạp trên mặt đất, sau đó chậm rãi hướng ra phía ngoài bên cạnh di động, thẳng đến đem nửa người phủi tại sân thượng cạnh ngoài. Ba người vội vàng vây quanh, đều giật mình nhìn ta, Như hiệu trưởng cùng Đồng Ân trực tiếp liền ngây dại, chỉ có Thất Lân nửa ngồi lấy, đem bàn tay tới tay của ta bên cạnh, tùy thời chuẩn bị kéo ta một cái. Ta tiếp tục ra bên ngoài chuyển nhích người, thẳng đến làm thân thể khoác lên sân thượng cạnh ngoài, chỉ có hai cánh tay đào ở sân thượng bên dưới, ta thở hổn hển, nhưng cũng là không dám nhìn xuống, đây cũng là dựa vào ta khi còn bé thường xuyên tay không bỏ lên trên chỗ rèn luyện ra được dũng khí cùng lực cánh tay. Lúc này trước mặt của ta vừa vặn có một cánh cửa sổ, bên trong là một gian ký túc xá, hơi hơi giữ vững được vài giây đồng hồ, ta liền nhanh chóng bung ra một cái tay rút ra câu hồn tỏa dùng sức hướng phía trước hất lên, liền nghe ba một tiếng băng dọn, trước mặt thủy tinh trực tiếp bị đánh nát, ta trước tiên đem câu hồn tỏa ném vào ký túc xá, sau đó lại đem bung ra tay lần nữa đào ở sân thượng bên dưới, hơi hơi chậm một chút liền dùng sức hướng phía trước rung động, nhảy vào trong túc xá. Mà dù sao cửa sổ không có hoàn toàn bị đánh nát, còn giữ lại có không ít miệng thủy tinh, thân thể của ta không thể tránh khỏi bị vạch ra mấy lỗ lớn. Ta không để ý tới đi quản vết thương, từ dưới đất nhặt lên câu hồn tỏa đi vào cửa túc xá trước, lặng lẽ đánh khai môn dò xét lấy đầu hướng ra xem xét, chỉ thấy đen nghịt một bọn người ảnh tụ tập tại hành lang mặt khác một lần sân thượng lối vào. Ta lặng lẽ đi ra ký túc xá, điểm lấy chân đi vào thang lầu trước, sau đó đột nhiên hô một tiếng nói, "Uy, bảo tử nhóm, ca ở đây này, đến nha, mau tới nha." Hô xong sau, ta cũng không quay đầu lại nhanh chân liền chạy, không có mấy giây, liền nghe tới sau lưng ầm ầm vang lên một loạt tiếng bước chân cùng tiếng gào thét. Niệm đó, ai nói bọn hắn phản ứng chậm? Mấy chục giây sau ta xông ra túc xá lầu, lúc này mới về tay không đầu liếc mắt một cái, đã thấy tính ra hàng trăm vị như ong vỡ tổ bừng lên, thẳng đến ta mà đến. Niệm đó, sớm biết liền trễ giờ nhi đang trêu chọc bọn hắn. Ta vội vàng tăng tốc bước chân, đồng thời theo trong ba lô lấy ra chu sa phấn một mạch vẩy trên mặt đất, mặc dù không ngăn cản được bọn hắn, nhưng cũng có thể chậm dần bước tiến của bọn hắn. A, ân. Sau lưng truyền đến từng tiếng quái khiếu, nghĩ đến chu sa phấn đưa đến tác dụng, nhưng ta không có thời gian quay đầu nhìn, cũng may hành chính lầu đang ở trước mắt, ta một cái đi nhanh vọt vào hành chính lầu đại môn. Bên trái thứ hai gian phòng làm việc ta tự nói một câu, tranh thủ thời gian tìm tới thứ hai cánh cửa, không chút nghĩ ngợi liền đạp khai môn chạy đi vào, đã thấy tại ở văn phòng trước cửa sổ đặt vào một loạt ta không quen biết thiết bị, để cho ta sụp đổ chính là, phía trên lại có mấy cái màu đỏ ấn vím. Cái này Thất Lân nói chuyện cũng quá không chặt chẽ cẩn thận. Lúc này đình thai nhức óc tiếng bước chân đã theo trong hành lang truyền vào, cả tòa lâu dường như đều theo rung động, ta quyết định chắc chắn, trực tiếp đem trên thiết bị tất cả màu đỏ ấn vím tất cả đều nhấn một lần. Đúng lúc này, trong sân trường rốt cục vang lên kia đáng yêu âm nhạc. Trong hành lang tiếng bước chân lập tức biến mất, ta dò xét lấy đầu theo cửa sổ nhìn ra ngoài, đã thấy đen nghịt đám người dường như một chút liền không có lệ khí, các cái tinh thần hoảng hốt hướng giáo học lầu đi đến. Ta thật dài thở dài một hơi, co quắp ngồi dưới đất, trong miệng lẩm bẩm nói, xem ra, liền quỷ cũng không thích lên lớp. Á chương 548, hóa sát. Thê lương cả đời chương 548, hóa sát. Thê lương cả đời xem ra, liền quỷ cũng không thích lên lớp. Á ta thở hào hển ngồi dưới đất chậm trong chốc lát, ngẩng đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, những cái kia quỷ đã toàn bộ tiến vào giáo học lầu, lại chờ trong chốc lát, Thất Lân, Như hiệu trưởng cùng Đồng Ân cũng chạy tới. Lúc này, Thất Lân nhìn ánh mắt của ta đã xuất hiện nho nhỏ biến hóa, nghĩ không ra ngươi thật đúng là thật sự có tài, còn không biết ngươi tên gì. Hồ Nhiên, ta lớn hơn ngươi mấy tuổi, ngươi có thể gọi ta danh tự, hoặc là gọi ta Tiểu Nhiên ca. Thất Lân nhẹ gật đầu, Nhiên ca, chúng ta bây giờ có thể trốn ở chỗ này một mực chờ đến tối, như vậy liền ổn thỏa nhiều. Không biết do vì cái gì hắn đem Tiểu Nhiên ca bên trong tiểu tử tình lược rơi mất, ta ngược lại thật ra không quan trọng, Nhiên ca nghe vào cảm giác càng khí phách một chút, ta còn rất ưa thích. Lúc này Nưu hiệu trưởng dường như so trước đó cũng đã thả lỏng một chút, hắn cười hắc hắc, kia cái gì, vừa rồi cố sự ngươi chỉ nói tới một nửa, ngươi nói cái kia ngu chi tiểu sau khi vào trấn quốc công phủ, trấn quốc công thê thiếp của hắn đều coi hắn là chính phòng đại thái thái đối đãi, đây là vì cái gì? Lại vì cái gì nói kia là nàng cơn ác mộng bắt đầu? Đồng Ân cũng căng tới ánh mắt tò mò, Thất Lân lại là lắc đầu, Ai, tại thời đại kia, cho dù ngươi bước vào tha thiết ước mơ đại trạch cửa, mong muốn giữ lại được cũng không phải dễ dàng như vậy, huống chi là một cái thanh lâu đi ra nữ tử. Lúc ấy Trấn Quốc Công mười phần yêu thương Ngu Chi tiểu cái này con gái nuôi, thê thiếp của nàng tự nhiên nhìn ra được, cho nên cho dù là hận đến nghiến răng cũng là nhịn được, thậm chí cười bồi mặt. Mới đầu Trấn Quốc Công đem con gái nuôi mang vào phủ cũng là có chỗ kiêng kỵ, dù sao tại trên triều đình còn có rất nhiều ánh mắt đang ngó chừng hắn, cho nên hắn vẫn luôn không dám cùng Ngu Chi tiểu muốn dòng dõi, nghĩ là qua danh tiếng lại nói thế là những cái kia thê thiếp liền tại chuyện này bên trên động lên ý đồ xấu. Các nàng khuyên Trấn Quốc Công thừa dịp Ngu Chi tiểu tuổi trẻ nhanh nhiều cùng hắn sinh mấy đứa bé. Nghe đến đó, Đồng Ân bỗng nhiên nói rằng, cái này đây không phải thật tốt sao? Nếu như Ngu Chi tiểu sinh hài tử, trong phủ địa vị không thì càng thêm kiên cố sao? Thất Lân cười cười, ngươi nghĩ quá ngây thơ rồi, những cái kia thê thiếp một bên thuyết phục Trấn Quốc Công cùng nàng muốn hài tử, một bên lại tại bên thai Trấn Quốc Công hòng gió, nói Ngu Chi tiểu dù sao cũng là gái lầu xanh, không chừng tại vào phủ trước đó cùng nam nhân kia từng có liên quan, đến lúc đó sinh ra hài tử vẫn thật là không có thể bảo chứng chính là Trấn Quốc Công. Ta nghe xong, nói gấp, cho nên các nàng cho Trấn Quốc Công xảy ra điều gì chủ ý? Thất Lân nhìn ta, các nàng ra chủ ý là vì cam đoan Trấn Quốc Công huyết mạch thuần khiết, nhất định phải tại hắn cùng Ngu Chi tiểu viên phòng thường có người ở một bên chứng kiến, hơn nữa còn không thể chỉ là một người, muốn bao nhiêu người. T. Ta hít sâu một hơi, cái này cổ nhân đầu góc thật đúng là quá biến thái. Đồng Ân giận dữ nói rằng. Thất Lân nói tiếp nói, Trấn Quốc Công đồng ý, nghe nói tại cùng Ngu Chi tiểu cùng phòng lúc, có gần mười mấy người ở một bên mây xem, ngoại trừ những cái kia thê thiếp bên ngoài, còn không thiếu một chút bà đỡ nha hoàn, Ngu Chi tiểu vẹn vẹn quản không nguyện ý, cũng chỉ có thể bị ép tiếp nhận. Về sau Ngu Chi tiểu thoại nguyện mang thai, vốn nghĩ đi trước mặt Trấn Quốc Công báo tin vui, lại không nghĩ ngày đó người vây quanh một mực chắc chắn nàng mang thai thời gian không đúng, nàng tất nhiên là cùng người ngoài thông dâm mới có bầu. Trấn Quốc Công nghe vậy, dưới cơn nóng giận liền đem Ngu Chi tiểu nhốt lên, chẳng quan tâm chờ một chút. Ngưu hiệu trưởng bỗng nhiên ngắt lời hắn, Trấn Quốc Công tam thê tứ thiếp, làm sao lại đối nữ tử mang thai sự tình không có chính mình một chút xíu phán đoán, mà là muốn nghe tin hắn nhân chỉ nói? Cái này có chút không phù hợp lẽ thường a. Ta nhận lấy câu chuyện, Ngu Chi tiểu xuất thân thanh lâu, tức liền trở thành Trấn Quốc Công con gái nuôi, chắc hẳn kia Trấn Quốc Công đối nàng cũng là trong lòng còn có khúc mắc, cũng không mười phần tín nhiệm, lại thêm chi có nhiều người như vậy ở bên thai nói miên viên, chính hắn liền đã mất đi lý trí, tự nhiên là thả tin rằng là có còn hơn là không. Thất Lân tán đồng nhẹ gật đầu, nhưng ca nói không sai, Trấn Quốc Công trời sinh tính đa nghi, những cái kia thê thiếp chính là nhìn thấu điểm này, cho nên mới nghĩ đến cái này chủ ý. Kia sau đó thì sao? Đồng Ân truy vấn. Ngu Chi tiểu bị cầm tù về sau, Trấn Quốc Công đối nàng chẳng quan tâm, những cái kia thê thiếp nhân cơ hội này đối nàng tiến hành không phải người trả tấn, đầu tiên là đánh rất nàng trong bụng hải tử, sau đó mỗi ngày quất ngược đãi, ban đêm thì là buộc nàng làm lao công văn tú, không cho nàng nghỉ ngơi, lúc nàng cũng là gia súc mới ăn phu khang. Nghe đến đó, ba người chúng ta tất cả đều trầm mặc, Nưu hiệu trưởng càng là liên tục thở dài. Cuối cùng đâu? Nàng là chết như thế nào? Ta đã hỏi tới mấu chốt. Thất Lân thở dài một tiếng, ai? Ngu Chi tiểu mua được ngược đãi hắn hạ nhân, nhường kia hạ nhân giúp hắn đặt mua một cái lấy chồng lúc mặc hỷ phục, hạ nhân làm theo. Cuối cùng, Ngu Chi tiểu tuyển một cái giờ âm ngày âm lại là trăng lưỡi liềm ban đêm, nuốt kim châm tự vận. Trấn Quốc Công biết được nàng tự vận về sau, liền sai người đem nàng thi cốt ném vào hậu viện trong giếng. 7 ngày sau đó, Ngu Chi tiểu hóa sinh lệ quỷ cũng tại ngày đó hóa sát, huyết tẩy Trấn Quốc Công phủ. Nghe nói trong đó chết thảm nhất ngoại trừ Trấn Quốc Công cùng thê thiếp của hắn bên ngoài, chính là vị kia bị nàng mua được hạ nhân. Ta nhíu nhíu mày, nàng lại như thế nào mua được vị kia hạ nhân? Thất Lân ngẩng đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, Ngu Chi tiểu bị cầm tù, tự nhiên là người không có đồng nào, cho nên nàng là dùng thân thể của mình mua được ngược đãi hắn hạ nhân a. Đồng Ân che miệng, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin, Ngưu hiệu trưởng lại là thở dài không ngừng, ai, thật sự là số khổ nữ nhân a. Ta trầm mặc một lát, Ngu Chi tiểu là phong trần nữ tử, nàng lại như thế nào biết được tuyển tại giờ âm ngày âm trăng lưới liềm, thân mặc màu đỏ hỷ phục tự vận. Thất Lân mỉm cười, tự nhiên là có người chỉ điểm nàng. Ta sửng sốt một chút, đột nhiên nghĩ tới điều gì, chẳng lẽ lại chỉ điểm nàng chính là ngươi tổ tiên? Thất Minh, không tệ. Kỳ thật ta tổ tiên đi theo bên người của Trấn Quốc Công đã sớm phát giác hắn là tâm ngoan thủ lạn, hèn hạ vô sỉ tiểu nhân, phía trên từng nhiều lần phái hắn xuất binh thiếu phỉ, hắn vì trở về tranh công lĩnh thưởng, thường xuyên tùy ý sát hại dân chúng vô tội, trở về lừa gạt nói là tiêu diệt trộm cướp. Tổ tiên thật sự là nhìn không được, nhưng bởi vì chính mình tuổi tác đã cao, cho nên bất lực ngăn cản, lúc này mới mạo hiểm tự mình đi gặp Ngu Chi tiểu một lần. Đương nhiên làm đây hết thảy đều là trải qua nàng đồng ý. Tổ tiên đối nàng nói lên yêu cầu duy nhất chính là đợi nàng hóa sát báo xong thù về sau, nhất định phải trốn ở trong giếng, trăm năm về sau mới có thể đi ra ngoài. Ta trong lòng bừng tỉnh, lúc ấy Ngu Chi tiểu đã là đầy trong đầu cứu hận, cho nên nàng khẳng định là vui vẻ đồng ý. Ân, nhưng ca nói không sai, sau khi chuyện thành công nàng cũng tuân thủ hứa hẹn trốn vào trong giếng, bất quá ta trước người biết nàng sát phạt quá nặng, đến lúc đó theo trong giếng đi ra tất nhiên sẽ trở thành một phương quỷ thủ, cho nên mới lưu lại ra vấn thất gia hậu nhân muốn thường xuyên chằm chằm thủ trước kia giếng, nếu như Ngu Chi tiểu hiện thân làm hại một phương, nhất định phải trừ chi. Chương 549, phía sau cửa thế giới. Chương 549, phía sau cửa thế giới. Thất gia hậu nhân muốn thường xuyên chằm chằm thủ trước kia giếng, nếu như Ngu Chi tiểu hiện thân làm hại một phương, nhất định phải trừ chi. Nghe đến đó, toàn bộ sự kiện từ đầu đến cuối liền xem như hiểu rõ, thật là còn có một cái vấn đề mấu chốt không hỏi, thế là ta đứng dậy đi đến cửa sổ bên cạnh, chỉ vào ngoài cửa sổ sau thao trường hàng rào sắt vị trí văn đạo. Trong thế giới này, trường học đằng sau là một cái sân cỏ, ta nhớ được nơi đó có một cái giếng, chẳng lẽ trước kia giếng liền là năm đó Ngu Chi tiểu bị vứt xác sau đó quỷ hồn giấu kín địa phương? sắc mặt Thất Lân ngưng trọng nhìn qua ngoài cửa sổ, không sai, chắc hẳn Nhiên ca ngươi đã đoán được, đại học truyền thông đằng sau liền là năm đó Trấn Quốc công phủ đệ, chỉ có điều mấy trăm năm đã qua, Thương Hải Tam Điển, Quốc công phủ đã là không tồn tại nữa. Ta hít sâu một hơi, vì sao hiện thực thế giới bên trong là túi thủy đàm? Ta thất ra một mực tuân thủ tổ tiên di huấn, thế hệ đều nhìn chằm chằm kia phiến địa phương, nguyên bản một mực là bình an vô sự, thẳng đến vài thập niên trước, thành thị sinh hoạt công nghiệp phát triển, nơi đó dần dần bị rác rưởi nơi bao bọc miệng giếng cũng bị dỡ bỏ, dần ra liền thành xú khí vân thiên địa phương, càng là không biết rõ khi nào chui ra nước ngầm, nhưng cuối cùng cũng thành túi thủy đàm. Thử nghĩ dưới loại hoàn cảnh này, nghĩ lại tại đại giếng ngu chi tiểu có thể nào lại tiếp tục chờ đợi. Nguyên bản thành phố là muốn đem danh nước bẩn nơi đó xử lý sạch sẽ, nhưng là lúc trước an bài đi công nhân đều không hiểu chết thảm, cho nên liền không ai còn dám đánh chỗ kia chủ ý. Kia nàng tại sao phải thai họa trường học của chúng ta đâu? Trường học của chúng ta thật là không có hại qua nàng. An Lưu hiệu trưởng ngữ khí có chút ủy khuất. Ta nhàn nhạt cười một tiếng, ngươi nghĩ quá đơn giản, hiện tại ngu chi tiểu cũng không phải trăm năm trước ngu chi tiểu, ta phỏng đoán cho dù là nàng năm đó giết sạch Trấn Quốc công phủ báo thù, trong lòng oán khí cũng sẽ không tan hết, huống chi lại tại giếng sâu bên trong kinh nghiệm trăm năm tị thế cùng kiềm chế, ai biết nàng lại sẽ sinh ra biến hóa gì. Nói đến đây, ta bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, liền nhìn về phía Đồng Ân, ngươi là làm sao tới được nơi này? Đồng Ân nhẹ cắn môi một cái, nói thật chính ta cũng không biết, đêm hôm ấy ta không hiểu thấu liền đi trường học công nhân viên trước nhà tắm, lại không hiểu thấu nghe lén ngươi cùng hiệu trưởng nói chuyện, bị các ngươi phát hiện sau, ta vốn là muốn về túc xá, nhưng không biết rõ vì cái gì lại không hiểu thấu đi túi thủy đàm. Thất Lân như có điều suy nghĩ nói rằng, không phải là không hiểu thấu, ngu chi tiểu đem ngươi đưa vào nơi này nhất định có nàng nguyên nhân, tựa như là ta cùng đệ đệ. Trước mấy ngày phát hiện đầm nước dị biến, liền tiến đến điều tra, kết quả vô ý đã rơi vào nàng cái bẫy, cũng liền bị kéo vào thế giới này. Ta khoát tay áo, mặc kệ là nguyên nhân gì, buổi tối hôm nay chúng ta đều phải nghĩ biện pháp ra ngoài, lưu tại nơi này chỉ có thể là bị mài chết, hiện tại bắt đầu nghỉ ngơi dưỡng sức, vào đêm chúng ta liền tiến về giáo học lầu lầu 5. Tại chúng ta đợi buổi tối đến trong lúc đó, tiếng chuông lại vang lên mấy lần, cũng may những học sinh kia cũng không có vây công phát âm trạng, mà là giống đồ đần như thế xuyên thẳng qua tại túc xá lầu cùng giáo học lầu ở giữa, điểm này ngược lại để chúng ta tỉnh không ít tâm. Bất quá ta vẫn còn có chút hiếu kỳ, bọn hắn ngồi trong phòng học học đến cùng là cái gì? Sẽ không cũng là văn hóa khoa a? Trải qua dài dằng dặc chờ đợi, sắc trời rốt cục tối xuống, đến lúc cuối cùng một tiếng linh âm hạ xuống về sau, đen nghịt đám người đi ra giáo học lầu về tới túc xá lầu, sau đó liền lại không có đi ra. Dựa theo Thất Lân kinh nghiệm, chúng ta một mực chờ tới đêm khuya, cũng chính là cái này thế giới buổi tối hơn 11 giờ, mới thận trọng theo phát âm trạm xuất phát, chạy thẳng giáo học lầu. Đêm khuya trong trường học hắc đáng sợ, cũng tính đáng sợ, lúc này mới phát hiện ở cái thế giới này ban đêm là không ánh sáng, trong trường học đèn không sáng, trên đỉnh đầu cũng không có trăng sáng, giải thích rõ hiện tại ngu chi tiểu mười phần nữa thích hắc ám. Chúng ta thuận lợi tiến vào giáo học lầu, một mạch chạy tới lầu 5, cả tòa lâu bên trong chỉ có thể nghe được chúng ta đang đằng tiếng bước chân. Thất Lân dẫn đầu, dẫn chúng ta một đường đi tới cuối hành lang, hắn chỉ ở giữa nhất bên cạnh cửa phòng học, nhỏ giọng nói rằng, chính là chỗ đó. Ta híp mắt nhìn một chút, đen như mực cuối hành lang thật là có một đạo không dễ dàng phát giác cửa ảnh. Ta nghĩ nghĩ, lại quay người nhìn một chút, vừa bạn phát hiện bên người cũng có một gian phòng học, ta tiến lên mở ra cửa phòng học hướng bên trong quan sát, ngoại trừ cái bàn bên ngoài liền chẳng còn gì nữa. Ta đối Nưu hiệu trưởng cùng Đồng Ân nói rằng, hai người các ngươi trước trốn vào căn phòng học này, chờ ta cùng Thất Lân xử lý xong chuyện bên kia sau lại tới đón các ngươi, muốn là theo chân chúng ta sẽ để chúng ta phân tâm. Nưu hiệu trưởng chần chờ một chút, cái này, kia, yeah. Các ngươi có thể ngàn vạn cẩn thận a, tuyệt đối không nên quên chúng ta, chính mình chạy về đi. Ta bất đắc dĩ cười cười, yên tâm đi, nắm chặt thời gian đi vào đi, nhớ kỹ bất luận bên ngoài xảy ra cái gì cũng không cần đi ra, hiểu không? Hai người nhẹ gật đầu, lúc này đi vào phòng học, ta tại cửa phòng học bên trên dán lên một trường tử phụ, lúc này mới dùng mắt ra hiệu cho Thất Lân. Thất Lân gật gật đầu, quay người hướng cuối cánh cửa kia đi đến, đi tới cửa về sau, ta cẩn thận quan sát một chút, trên cửa bị một tầng nhàn nhạt hắc khí nơi bao bọc, không nhìn thấy cửa nguyên bản nhan sắc. Sắc mặt của Thất Lân biến đổi, nơi này quỷ khí so với chúng ta lần trước đến thời điểm còn muốn nồng đậm. Ta lại lắc đầu, không đúng, không có đơn giản như vậy thế nào. Hắn không hiểu nhìn ta. Ta chỉ vào bốn phía khe cửa, nếu như những này quỷ khí là theo trong phòng học bên ngoài tràn ra tới, kia trong khe cửa hẳn là có quỷ khí không ngừng mà tràn ra mới đúng, nhưng ngươi nhìn nơi này, không có chút nào quỷ khí tràn ra ngoài, như vậy cũng chỉ có một loại giải thích, những này quỷ khí là cánh cửa này chính mình sinh ra, không phải đến từ trong phòng học. Thất Lân sững sờ, cái này khác nhau ở chỗ nào? Đương nhiên là có khác nhau, nếu như quỷ khí đến từ cửa bản thân, vậy đã nói rõ người ở bên trong chỉ là muốn lợi dụng cánh cửa này ngăn cách trong phòng ngoài phòng, dựa theo cái này mạch suy nghĩ, trong phòng học cùng ngoại giới nhất định có khác biệt rất lớn, thậm chí lại là hai thế giới. Nói đến đây, ta lúc này một tay kết xuất một đạo pháp ấn hung hăng đập vào trên cửa. Phanh một thanh âm vang lên, trên cửa quỷ khí bị đập tan đồng thời, cửa cũng cấp tốc mở ra, đã thấy một đạo bạch quang từ bên trong bắn đi ra, ta cùng Thất Lân theo bản năng hướng lui về phía sau, thân thể lại không bị khống chế bị hút vào. Trứng mắt quang để chúng ta không cách nào mở hai mắt ra, chúng ta chỉ có thể dùng tay bụng mặt, đợi hơn nửa ngày bạch quang mới tan đi, ta cái này mới chậm rãi để tay xuống, nhấc mắt nhìn đi lại là thấy được một màn kinh người. Ta vội vàng đưa tay bưng kín bên cạnh Thất Lân hai mắt, Nhiên ca, ngươi làm gì che lấy con mắt của ta? Kia, kia cái gì, không thích hợp thiếu nhi. Xuất hiện tại trước mặt chúng ta cũng không phải là một gian phòng học, mà là một cái cổ đại phủ trạch phòng ngủ. Chương 550, cổ trạch. Trăm năm căm hận chương 550, cổ trạch. Trăm năm căm hận xuất hiện tại trước mặt chúng ta cũng không phải là một gian phòng học, là một cái cổ đại phủ trạch phòng ngủ. Phòng ngủ bên trong vật trang trí giảng cứu, bố trí xa hoa, ở người ở chỗ này định không phải người bình thường, không phú thì quý, có thể ta bây giờ căn bản liền không để ý tới thưởng thức cái này xinh đẹp tòa nhà, bởi vì tại chúng ta chính đối diện là một trương rộng rãi giường gỗ. Cửa gỗ bốn phía lôi kéo thật mỏng màn tre, xuyên thấu qua màn tre có thể nhìn thấy hai thân ảnh trên giường qua lại dây dưa, mà tại giường gỗ bốn phía thì là vây quanh một vòng người. Trong những người này có chửa lấy lộng lấy quần áo lại trên mặt hung ác nham hiểm phụ nhân, có mặc vải thô phá áo chỉ trỏ lão nhân, còn có giữ lại râu ria vẻ mặt chính phái trung niên nam nhân, bọn hắn không có chỗ nào mà không phải là nhìn chằm chằm màn tre sau hai cái quấn quýt lấy nhau người, giống như là đang thưởng thức một trận khiến người đỏ mắt nhịp tim biểu diễn. Một màn này nhìn ta là trợn mắt hốt mồm, sau một lát lại là một đạo bạch quang thoáng qua, trong phòng cảnh tượng lập tức từ xa hoa tòa nhà biến thành âm lãnh bẩn tiểu nam phòng. Ta buông lỏng ra che chắn lấy thất lân hai mắt tay. Đã thấy một người mặc vô cùng bẩn quần áo nữ nhân nằm sấp quỳ trên mặt đất ríu rít khóc, bên cạnh một cái cởi trần tay cầm roi nam nhân hung mạnh mẽ quật lấy nàng, ba ba roi vang nghe được trực khiếu người tê cả da đầu. Nữ trên thân thể người lưu lại từng đạo huyết hồng vết roi. Bạch quang lần nữa hiện lên, trước đó bị quật nữ nhân lúc này đã mặc vào màu đỏ hỉ phục, chỉ thấy nàng vẽ lấy tinh xảo trang dùng, tay nâng lấy một cái thêu kéo căng chảy nước mắt từng cái làm lấy thêu vừa. Thêu kéo căng phía trên, một cái thị nữ đang phục thị lấy phu nhân đi ngủ. Có thể đang lúc nàng muốn thêu phu đầu người lúc đột nhiên đem ngân châm trong tay nuốt tới miệng bên trong, tiếp lấy lại đem trong tay mười mấy cây kim châm tất cả đều nhét vào trong miệng. Sau đó chính là từng đợt tiếng kêu thảm thiết đau đớn, nữ nhân ngã xuống đất liều mạng cáo cổ của mình cùng bụng, thẳng đến cuối cùng không nhúc đích. Hình tượng nhất chuyển, mấy người hạ nhân đem nữ nhân thi thể ném vào trong giếng, đêm tối tới ban ngày về giao thế, thẳng đến mấy cái ngày đêm về sau, một người mặc màu đỏ hỉ phục toàn thân tản ra nồng đậm oán khí nữ tử theo trong giếng bay ra, bay thẳng kia đường hoàng phủ trạch, đem bên trong người sống giết sạch sẽ. Nhìn đến đây, trong lòng ta kìm nén một mạch một chút liền hô lên. Hình tượng lần nữa biến thành kia xa hoa phòng ngủ, chỉ là giường gỗ không thấy, thay vào đó là một phương tòa giường, tòa trước giường cản trở rèm vải đằng sau thì là đang ngồi một nữ nhân. Ha ha, một hồi sâu kín tiếng cười theo nữ nhân trong miệng truyền ra. Hai vị, cố sự êm hai sao ta biết trong miệng nàng cố sự chỉ chính là trên người mình bi thảm tao nộ. Ngu Chi tiểu im ngay. Ta vừa kêu ra tên của nàng, liền bị nàng cắt ngang. Ngu Chi tiểu sớm tại mấy trăm năm trước liền đã chết, hiện tại ta không có danh tự, đương nhiên cũng không cần danh tự. Ta cười cười, ngươi không muốn nghe tới ngu chi tiểu ba chữ là bởi vì ngươi còn không cách nào mặt đối quá khứ, cho dù ngươi giết sạch Trấn Quốc công phủ vẫn như cũng không cách nào tiêu tan, điểm này ta hiểu, chúng ta đều hiểu. Ha ha, ha ha. Nàng đỗng nhiên cười to lên, cười mười phần tùy ý, đều hiểu. Đừng nói giỡn, các ngươi nếu là hiểu lời nói, như vậy hắn cùng đệ đệ của hắn vì sao muốn đến cầm ta? Ngươi lại vì sao quản nơi này nhàn sự? Ta cùng Thất Lân nhìn lẫn nhau một cái, hắn tiến lên một bước nói rằng, ngày đó Thất gia tổ tiên có di huấn, muốn bảo vệ tốt Khô Thịnh, nghiêm phòng ngươi đi ra quấy phá, nếu không phải đầm nước có chỗ dị động, huynh đệ của ta hai người thì làm sao có rảnh rỗi không có chuyện tìm ngươi gây chuyện. Dưới mắt ngươi giết đệ đệ ta, ta cùng ngươi ở giữa đã không chỉ là một tờ di huấn đơn giản như vậy, ta muốn báo thù cho hắn, tất nhiên muốn giết ngươi. Đối mặt Thất Lân giận dữ mắng mỏ, Ngu Chi tiểu cũng không có biểu hiện rất kích động, mà là theo tòa trên giường chậm rãi đứng lên, chỉ thấy nàng chậm rãi đi lên trước rôi ra một cái mảnh khảnh tay vén màn bài lên. Rèm vải phía dưới là một chương không có huyết sắc nhưng lại vẽ lấy tinh xảo trang dung nữ tử, nếu không phải trên người nàng phát ra quỷ khí, vẫn thật là nhìn không ra nàng là một cái quỷ. Trên người nàng vẫn như cũ mặc món kia màu đỏ hỉ phục, nàng đối ta nhẹ nhàng cười một tiếng, hắn là vì đệ đệ của mình báo thù, như vậy ngươi đây đại pháp sư, ngươi lại là tại sao đến? Ta nhún vai, chuyện xưa của ngươi hoàn toàn chính xác thật đáng buồn có thể khóc, ngươi ta ở giữa bạn không cái gì liên quan, có thể ngươi không chỉ có gây phiền toái cho Chu Tĩnh gì, còn dạ tập, đột kích ban đêm, đại học truyền thông, rất không khéo những chuyện này đều bị ta gặp, ta liền không thể không ra tay. Ta kỳ quái là, ngươi như là đã tại trong giếng né mấy trăm năm, sau khi ra ngoài chỉ cần không vì họa một phương, cũng sẽ không có cái gì pháp sư sẽ tìm ngươi gây chuyện, ngươi vì sao vẹn vẹn muốn nhằm vào đại học truyền thông? Học sinh nơi này cùng lão sư làm cái gì có lỗi với ngươi chuyện? Ngu Chi tiểu không dám chớp mắt một cái nhìn qua ta, lập tức hất lên hồng tụ, các nàng đích thật là không có làm có lỗi với ta sự tình, mới đầu ta cũng không muốn làm cái gì, cho dù là Khô Tỉnh biến thành túi thủy đàm ta cũng chỉ là nghĩ rời xa nơi này tìm một thanh tịnh chỗ thật tốt tu luyện, nhưng là ngày đó, ta theo đầm nước sau khi ra ngoài trong lúc vô tình xông vào tòa kia cái gọi là sân trường, ta nhìn thấy bên trong mỗi cái cô nương trên mặt đều tràn đầy nụ cười hạnh phúc, các nàng mặc quần áo đẹp đẽ, các nàng có lẫn nhau bằng hữu, các nàng kéo luyến tay của người, các nàng hết thảy tất cả đều để ta chán ghét. Ta căm hận các nàng có tất cả. Dựa vào cái gì các nàng có thể có ta lại không thể nắm giữ? Dựa vào cái gì ta sẽ có thống khổ như vậy một đời? Nói xong lời cuối cùng, Ngu Chi tiểu cơ hồ là đang thét đạo, phát tiết trong lòng tất cả không cam lòng. Cho tới bây giờ ta mới xác định, giết sạch Trấn Quốc công phủ, thậm chí mấy trăm năm cô độc đối với nàng mà nói chẳng những không có quên mất sinh tiền thống khổ, ngược lại sâu hơn trong nội tâm nàng oán niệm. Ta từ bên hông chậm rãi rút ra câu hồn tỏa, không nhanh không chậm nói rằng, người tao ngộ hoàn toàn chính xác rất đáng thương, nhưng cái này dù sao không phải ngươi hại người lý do, bị ngươi hại chết người chẳng lẽ liền không thể thương sao? Ta không muốn lại cùng ngươi nói nhảm, đã ngươi không muốn quay đầu, đây cũng là đừng trách chúng ta vô tình. Ha ha. Tốt. Ngu Chi tiểu đoạn quát một tiếng, thân thể đột nhiên hướng nóc phòng lướt tới, ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy nóc phòng có một cây xà nhà gỗ, nàng nhẹ nhàng ngồi ở xà nhà gỗ bên trên, cúi đầu nhìn xuống chúng ta, bất quá, giờ phút này các ngươi còn không có tư cách để cho ta ra tay, trước hết để các nàng cùng các ngươi chơi một chơi a. Vừa mới nói xong, làm gian phòng ốc lập tức lâm vào hắc ám, lại cũng chỉ trong nháy mắt lại khôi phục sáng tỏ, chỉ là đang ngồi giường hai bên bỗng nhiên xuất hiện một loạt người, tập trung nhìn vào, lại là trước đó đứng tại cửa gỗ chu vi xem những người kia. Bọn hắn hơi cúi đầu, gỗ cái cọc dường như sự ở nơi đó, nghĩ đến liền là lúc trước Trấn Quốc công thê thiếp cùng mời tới nhũ mẫu, nghĩ không ra hồn phách của bọn hắn dĩ nhiên thẳng đến ở trong tay của Ngu Chi Tiểu. Ngu Chi Tiểu cười mỉm nói, tới đi. Thật tốt hầu hạ hai vị quý khách. Những người kia chậm rãi ngẩng đầu lên, ta theo bản năng nhìn về phía mặt của bọn hắn, kết quả cái này xem xét liền để ta hít một hơi lãnh khí. Chương 551, khích tướng. Ngu Chi Tiểu phẫn nộ. Chương 551, khích tướng. Ngu Chi Tiểu phẫn nộ. Ta theo bản năng nhìn về phía mặt của các nàng, thật là cái này xem xét liền để ta hít sâu một hơi. Mặt của các nàng vậy mà đều là dùng kim khâu khe hở đi ra, chuẩn xác mà nói là theo đi ra, lít nha lít nhít tuyến phát họa ra ngũ quan, nhìn qua để cho người ta mười phần không thoải mái. Chỉ thấy các nàng lung la lung lay hướng chúng ta đi đến. Đi đến một nửa thời điểm bỗng nhiên tăng nhanh tốc độ, bên người Thất Lân lúc này xuống tới, trong lúc đó từ phía sau lưng rút ra hai thanh dao găm, một tay đang nắm, một tay trở lại nắm, đồng thời vung đao chặt xuống dưới. Phốc phốc hai tiếng vang, xông lên phía trước nhất hai cái vũ em hình dạng lao quỷ trực tiếp bị chặn ngang chặt đứt ngã xuống. Ta nhìn giật mình, trong lòng tự đủ cái này Thất Lân thật đúng là người hung ác không nói nhiều. Nhưng quỷ dị chính là, bị chặn ngang chặt đứt hai cái lao quỷ, bên hông lại bị một cây dây nhỏ liên tiếp, vừa ngã xuống không có mấy giây, trên dưới hai cái rơi thân liền bị dây nhỏ dẫn dắt một lần nữa kết hợp lại cùng nhau. Sắc mặt Thất Lân phát lạnh, lúc này vung ra một thanh đơn đao, nhưng hắn cũng không có nguyên trở lợi, mà là theo sát tại đơn đao đằng sau, chỉ thấy cái kia thanh đơn đao xoay tròn lấy lần nữa chặt đứt một cái lao quỷ eo, cùng trước đó như thế, eo ở giữa còn bị một cây dây nhỏ liên tiếp. Theo ở phía sau Thất Lân lúc này tiến tới một bước, vung ra mặt khác một cây đao đem cây kia tuyến chặt đứt, không có dây nhỏ dẫn dắt, lao quỷ ngã xuống đất sau có quắp mấy lần liền không còn động. Nhiên ca, ngươi muốn nhìn tới khi nào? Thất Lân quay đầu lại hướng ta hô. Ta cười cười, ngươi theo sau lưng ta. Nói xong, ta tay cầm xích lân kiếm chân đạp thiên cương xông vào quỷ nhóm. Cũng không cùng các nàng dây dưa, mà là nguyên một đám chặt đứt eo đưa các nàng chém thành hai khúc. Thất Lân theo sau lưng ta phụ trách chặt đứt những cái kia dây nhỏ, một vòng xuống tới, tất cả quỷ đều thành hai nửa ngã xuống đất bất động. Có thể cứ việc dạng này, ngồi trên xà nhà Ngu Chi Tiểu vẫn là trên mặt ý cười, vẻ mặt nghiền ngẫm. Ta cũng cảm thấy có chút không đúng, những này quỷ rõ ràng đã bị chém giết, nhưng là quỷ thân vậy mà không có biến mất. Thất Lân đi lên trước một đao đâm vào bị phanh thây quỷ trên đầu, quỷ môn bị xuyên thủng, có thể nó vẫn không có hồn phi phách tán. Lòng ta có hơi hơi nặng, lập tức quay đầu nhìn về phía tòa giường hai bên. Quả nhiên lại xuất hiện một đám người này cùng trước đó bị chúng ta chém giết người giống nhau như lúc. Cái này, tại sao có thể như vậy? Thất Lân kinh ngạc nói rằng, ta hơi híp mắt lại, những này đều không phải là bọn hắn nguyên bản hồn phách, nhìn qua hẳn là hồn phách bản tôn diễn sinh ra khôi lỗi mà thôi, vĩnh viễn giết không hết diệt không hết. Kia muốn làm sao? Ta ngẩng đầu quan sát ngồi trên xà nhà xem kịch vui Ngu Chi Tiểu, đương nhiên là bắt giặc trước bắt vua. Nghe xong lời này, Thất Lân lúc này tay cầm dao găm liền phải một lần nữa phi đao, hắn là muốn đem Ngu Chi Tiểu bước xuống tới, ta gấp đội vươn tay ngăn lại hắn, nhỏ giọng nói rằng, làm như vậy vô dụng, nàng là quyết tâm muốn mài chết chúng ta, cho nên đến muốn chút những biện pháp khác. Thất Lân sững sờ, biện pháp gì? Ta xấu cười một tiếng, ghé vào lỗ tai hắn nói nhỏ một câu. Sau khi nghe xong, Thất Lân vẻ mặt kinh ngạc nhìn ta, ngươi đây cũng quá tổn hại. Ngươi đừng quên, nàng thật là giết đệ đệ ngươi. Ta chỉ hỏi ngươi một câu, làm vẫn là không làm? Làm một chút làm. Đương nhiên làm. Thất Lân gật đầu như giã tỏi, lập tức thu hồi song đao, ta cũng thu hồi xích lân kiếm. Ân. Trên xà nhà Ngu Chi Tiểu rõ ràng sững sờ, thế nào? Nhanh như vậy liền nhận mệnh. Ha ha, cũng quá không có ý nghĩa, đã dạng này, vậy thì không chờ nàng nói hết lời, Thất Lân lúc này đối ta nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra một vẻ tiện tiện bộ dáng, đồng thời trong miệng học nữ nhân ngữ khí nũng nịu nói một câu, "U đây không phải hồ gia sao? Hôm nay thế nào có rảnh tới chỗ này chơi? Ta còn tưởng rằng ngươi để người ta quên nữa nha." Thất Lân một câu nói kia kem chút liền đem ta đưa tiễn, chuẩn xác mà nói là buồn nôn đi, nghĩ không ra hắn đang biểu diễn phương diện vậy mà như thế có thiên phú, hoàn toàn mất hết trước đó lanh huyết thiếu niên dáng vẻ. Ta nhìn trộm phủi một chút trên nóc nhà Ngu Chi Tiểu, chỉ thấy nàng biểu lộ nghiêm túc, hai đầu lông mày rõ ràng xuất hiện vẻ chán ghét. Ta lúc này đáp lời nói, nghe nói các ngươi nơi này tần tấn tới một vị hoa khôi, tên là Ngu Chi Tiểu, dáng điệu không tệ, tay nghề cũng không tệ, sẽ còn theo thừa, mau gọi nàng đến ra trong phòng, ra phải ngay mặt nghiệm một chút nàng có phải là thật hay không như trong truyền thuyết như thế. Thất Lân thức tha khoát tay áo, khó mà làm được à, Chi Tiểu cô, nương đã là người của Trấn Quốc Công, nam nhân khác thật là không thể đụng vào, ngài vẫn là đổi một vị ai Trấn Quốc Công. Ha ha, hắn có thể đụng nữ nhân dựa vào cái gì ta liền không thể chạm vào. Nói xong câu đó thời điểm, ta đột nhiên cảm giác được trong phòng đống nhiên lạnh xuống, quỷ khí cũng so trước đó nồng nặc mấy phần, thế là ta bận bịu nháy mắt với Thất Lân. Thất Lân lúc này hiểu ý, nói rằng, kia là tự nhiên, Chi Tiểu cô nương nếu là theo Trấn Quốc Công tự nhiên là ăn ngon uống đã, đây chính là nhà giàu phu nhân sinh hoạt, nơi này cô nương cái nào có thể so sánh. Ta vừa định đang nói cái gì, trên đỉnh đầu đống nhiên chuyển đến Ngu Chi Tiểu âm lãnh mà oán độc thanh âm, các ngươi những nam nhân này, đều đáng chết. Vừa mới nói xong, nguyên bản sử đang ngồi giường chung quanh những cái kia quỷ lập tức đánh tới, Ngu Chi Tiểu cũng theo xà nhà bay xuống lao thẳng tới ta mà đến. Thất Lân rút ra song đao phóng tới những cái kia quỷ, mà ta thì là quay người hướng mặt khác một bên tránh đi. Đáng chết pháp sư, đừng hòng chạy. Ngu Chi Tiểu đoạn quát một tiếng, lách mình cản ở trước mặt ta, đồng thời vung lên hỷ phục hợp tụ, hồng tụ phía dưới tuôn ra một cỗ cường đại quỷ khí, ta thuận thế kết ấn bố tới, có thể quỷ khí bị đập tan đồng thời, lòng bàn tay của ta lại chuyển đến một hồi nhói nhói. Túi đầu nhìn lại, trên bàn tay vậy mà đâm đầy ngân châm, trong lòng ta trầm xuống, dùng một cái tay khác chợt vỗ tại cái tay này trên mu bàn tay, ngân châm đùng 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 bị vỗ ra, nhưng trên lòng bàn tay đã là lưu lại lít nha lít nhít lỗ kim. Lỗ kim hướng ra phía ngoài tản ra hắc khí, ta không để ý tới đi quản, chỉ có thể vung một chút chu sa ở lòng bàn tay, trong lòng bàn tay lập tức toát ra một cỗ gây mùi khói đen, đau ta toàn thân run lập cập. Ha ha, ngu chi tiểu cười lạnh một tiếng, ngẩng đầu nhìn lại, đã thấy món kia màu đỏ hỉ phục phủ đầu phiêu đi qua, ta vội vàng lách mình tránh né, bả vai trợn trầm xuống, nghiêng đầu nhìn lại, nhưng thấy hai cái bạch thảm thảm tay đã khoác lên đầu vai của ta. Cùng lúc đó, một hồi gió mát theo bên thai thổi tới, ngươi không phải nhường nô ra đi ngươi trong phòng à? Đến, cái này con để ta đi, ta để ngươi xem thật kỹ một chút. Ngu chi tiểu nói xong câu đó, ta lập tức cảm thấy làm thân thể biến lạnh siêu siêu, ánh mắt cũng bắt đầu mơ hồ, giống như là đánh bệnh men. Ta dùng lực lắc đầu, ánh mắt lúc này mới lại khôi phục rõ ràng một chút. Kết quả ta liền thấy, đầu vai hai cái trắng bệnh tay đã rời khỏi trước mắt ta, mỗi cái trên tay đều kẹp lấy mười mấy cây hiện ra hàn quang ngân châm, chiếu vào con mắt của ta liền đâm đi qua. Chương 552, hoán hồn. Theo thủa thủ đoạn chương 552, hoán hồn. Theo thủa thủ đoạn nhìn xem mười mấy cây ngân châm chiếu vào con mắt của ta đâm tới, ta lúc này đưa tay kết thành kiếm chỉ hộ ở trước mắt, hai cái quỷ thủ giống như là bị định trụ như thế, lơ lửng tại khoảng cách con mắt ta mấy centimet địa phương xa. Cây kim cơ hồ chịu ở con mắt của ta, bởi vì khoảng cách quá gần, dẫn đến không cách nào tập trung, trong lúc nhất thời trước mắt lần nữa bắt đầu mơ hồ. Ha ha, đại pháp sư, thủ đoạn cao cường. Ngươi không phải muốn mở mang kiến thức một chút ta theo thừa bản sự a? Làm sao không để cho ta châm rơi a? Một câu nói của nàng, nhường dòng suy nghĩ của ta hơi có chút chấn động, dẫn đến kia tấc dài ngân châm khoảng cách con mắt của ta lại gần thêm một chút. Đối, cứ như vậy, để cho ta theo cho ngươi xem, không tốt sao? Nàng còn đang nỗ lực nhiễu loạn ta, nhưng ta lần này lại là không còn suy nghĩ lung tung, thừa dịp này nháy mắt lòng yên tĩnh, ta dùng một cái tay khác lấy ra tử phụ quăng về phía đỉnh đầu. Cũng ngay lúc đó, đầu vai buông lỏng, ngu chi tiểu cấp tốc xa cách ta phía sau lưng. Ta thuận thế quay người, vung vẩy kiếm chỉ, điều khiển tử phù truy kích ngu chi tiểu, mà nàng thì là hóa thành một vệt màu đỏ mị ảnh, vòng quanh phòng ở nhanh chóng đi khắp, lá bùa cũng tại thao túng hạ theo đuổi không bỏ, lại là không đuổi kịp tốc độ của nàng. Dưới cơn nóng giận, ta kích hoạt tử phù, một đạo tử quang phá phù mà ra trực kích ngu chi tiểu. Nhưng thấy kia màu đỏ mị ảnh trong khoảnh khắc hóa thành một đoàn huyết vụ, đầu tiên là như mưa rơi tản mát gian phòng, tử quang xông vào trong huyết vụ như là châu đất xuống biển giống như, không có bất kỳ tác dụng gì. Ta nhìn giật mình, trong lòng tự nhủ cái này ngu chi tiểu có thể cường, có thể nhu, thật đúng là khó đối phó. Lại nhìn một bên khác, thất lân không ngừng mà chém giết kia mười mấy con quỷ, những cái kia quỷ bị chém giết về sau lại lần nữa phục sinh, như thế lặp đi lặp lại không biết mỏi mệt, nhưng động tác của thất lân lại là dần dần chậm chạp, còn có tâm tư lo lắng người khác. Một tiếng khét kêu từ đỉnh đầu truyền đến, ngẩng đầu nhìn lại, huyết vụ một lần nữa ngưng tụ thành một vệt bóng hình xinh đẹp, ngu chi tiểu một tay hư nắm, trong lòng bàn tay trống rỗng xuất hiện một đầu to bằng ngón tay roi. Ta nhìn kỹ, cái này roi giống như là dùng dây gai bện, phía trên máu thịt bé bé. Nàng nhẹ nhàng múa roi, âm thanh lạnh lùng nói, xem một chút đi, đây chính là năm đó bọn hắn ngược đãi ta roi, bây giờ ta cũng làm cho ngươi nếm thử tư vị này nhi. Ba một thanh âm vang lên, nàng vung vẩy roi hướng ta rút tới, ta vung ra câu hồn tỏa cùng roi quấn quýt lấy nhau, dùng sức hướng xuống kéo một cái, ngu chi tiểu liền bị ta lôi xuống. Cùng lúc đó, ta lấy ra một cái đồng đinh đánh ra ngoài, đồng đinh nhanh chóng bay ra, trong nháy mắt đánh vào bụng của nàng, để cho ta không nghĩ tới chính là, đã đâm vào nàng phần bụng đồng đinh vậy mà phát ra két một tiếng vang giòn, lại từ nàng bụng bắn ra ngoài, phảng phất là đánh vào kim loại bên trên. Ta vội vàng hất ra câu hồn tỏa, lui ra phía sau một bước nhìn chằm chằm bụng của nàng nhìn lại, kết quả phát hiện tại nàng bụng trong vết thương, vậy mà khảm nạm lấy đến không hết ngân châm. Ngươi đến cùng nuốt lấy nhiều ít kim châm? Ta giật mình hỏi. Ngu chi tiểu không đáp, chỉ là đưa tay tại bụng của mình nhẹ nhàng một vệt, kia vết thương máu chảy rầm rề liền phục hồi như cũ. Một giây sau, nàng theo hỉ phục bên trong lấy ra một khối vải trắng, sau đó lại lấy ra một cây ngân châm tại vải trắng bên trên nhẹ nhàng một đâm. Ngay tại ta không biết rõ nàng muốn làm gì thời điểm, đỉnh đầu bỗng nhiên đột nhiên tê dần, như là bị đao nhọn đâm qua như thế, ta đưa tay đi sờ đầu. Kết quả cái gì cũng không sợ đến. Mà tại lúc này, ngu chi tiểu lại dùng kim châm xuyên qua trong tay vải trắng, cái hông của ta lại là tê dần, cùng trước đó đầu cảm giác gần như giống nhau. Kế tiếp, theo ngu chi tiểu không ngừng mà dùng ngân châm đâm xuyên vải trắng, thân thể của ta cũng bắt đầu khắp nơi thấy đau, cơ hồ mỗi một tấc làn da đều giống như bị đâm qua, liền đứng cũng không vững. Đại pháp sư, lần này biết ta theo thủa tay nghề đi nói chuyện, nàng đem vải trắng đối với ta chậm rãi triển khai, ta tập trung nhìn vào, vải trắng bên trên theo lên một người, người này mười phần rất thật, cơ hồ chính là vẽ lên đi, ánh mắt sáng tỏ động tác tươi sáng. Mà ta cũng một cái nhìn ra, vải trắng bên trên người chính là ta, hơn nữa liên tiếp ngân châm dây nhỏ là màu đen, nhìn kỹ, lại là một sợi tóc. Không cần nghĩ liền biết đó là của ta tóc, nhất định là vừa rồi nàng úp sấp ta trên lưng thời điểm thừa dịp ta không sẵn sàng nổ, nàng lấy tóc làm dẫn, lợi dụng theo thừa đến tiến hành công kích, chiêu này nhìn như quỷ dị, kỳ thực cũng không mới mẻ, cùng kim đâm bút bê vải có dị khúc đồng công chi diệu. Thấy ta không nói lời nào, nàng nhẹ nhàng cười một tiếng, ha ha. Để cho ta xem, lần này muốn đâm chỗ nào đâu. Nói xong, tay nàng lên kim châm rơi, ta lập tức cảm thấy trên cổ truyền đến đau đớn một hồi. Ta nhịn không được toàn thân run lên. Sau đó, là nơi này tiếp lấy ngược lại là tê dần, hiện tại ta như là thịt cá trên thất gỗ mặc nàng xâm lược. Lúc này, ngu chi tiểu đông nhiên thu hồi nụ cười, lạnh lùng nói, tốt, ta cũng chơi ngán, nên kết thúc tiếp lấy nàng đột nhiên giơ tay lên nảy sinh ác độc đâm vào vải trắng bên trên. A, một tiếng kêu thảm thiết đau đớn chợt vang lên, có thể thanh âm này cũng không phải tới tự trong miệng của ta, mà là ngu chi tiểu. Ngay tại nàng châm rơi về sau, nàng mắt trái của mình bỗng nhiên toát ra một cỗ quỷ máu, nguyên bản coi như xinh đẹp ánh mắt lập tức thành một cái đấm máu lô máu. Nàng một tay che mắt, mặt mũi tràn đầy kinh hãi chầm chầm trong tay vải trắng. Cây ngân châm kia rõ ràng là đâm vào vải trắng bên trên trong ánh mắt của ta. Chuyện gì xảy ra? Vì cái gì con mắt của ngươi không có chuyện, con mắt của ta ngược lại lời nói chỉ nói được câu. Nàng liền ngừng nói, nàng nhấc tay chỉ ta quát hỏi, ngươi, trong miệng của ngươi là cái gì? Lúc này, ta một cái tay điểm trụ mi tâm, trong miệng thì là cắn một sợi màu đen đồ vật, mắt trái của ta có chút mỏi nhừ, nhưng cũng miễn cưỡng cười cười, à, không phải chỉ có ngươi hiểu được lấy tóc của người khác. Cho dù là quỷ đấu phát, ta cũng lấy được. Liên lúc trước cùng nàng trong phòng chu toàn thời điểm, ta đã lấy nàng một chòm tóc cùng bị máu, chỉ là còn chưa kịp dùng, chính mình liền đã bị nàng khống chế. Thế là ta liền lợi dụng có dính nàng quỷ máu quỷ đầu phát tại trong lúc đội vã cưỡng ép thi pháp, đem ngân châm mang tới tổn thương chuyển giá tới nàng trên người mình, đây cũng là trong di tự bộ thủ cảo hoán hồn. Kỳ thật hoán hồn ta sớm liền học được, chỉ là một mực không có cơ hội dùng, bởi vì dạng này pháp thuật có một cái điều kiện tiên quyết, cái kia chính là nhất định phải là tại chính mình cùng đối phương đều vì hồn thể trạng thái khả năng thi triển. Nếu như là tại cuộc sống thực tế nhục thân bên trong, là quả quyết không có cơ hội sử dụng, ta cũng vẫn cho rằng hoán hồn là đơn gà, không nghĩ tới hôm nay vậy mà dùng tới. Chỉ có điều ta là tại trong lúc đội vã sử dụng, thi triển cũng không hoàn mỹ, cho nên ta mắt trái của mình cũng là trận trận đến mọi như, giống như là tiến vào hạt cắt như thế, nhưng cũng hầu như về tốt hơn bị ngân châm đâm xuyên. Trong miệng của ta vẫn như cũ ngậm lấy tóc của nàng, ngu chi tiểu, ta khuyên ngươi vẫn là không cần tiếp tục đùa bỡn ngân châm, bằng không đợi cùng với tự mình hại mình, ngươi ta ở giữa chẳng bằng thật tốt tâm sự thế nào. Nàng dùng còn sót lại một con mắt oán độc trừng mắt ta, ngươi muốn trò chuyện cái gì? Ta đang nghiêm nghị, thất lân đệ đệ, ngươi thật giết hắn. Chương 553, vong âm. Tần Hoài Hoa Khôi chương 553, vong âm. Tần Hoài Hoa Khôi thất lân đệ đệ, ngươi thật giết hắn. Ngu chi tiểu trừng mắt ta, giết một người mà thôi, có cái gì thật hay giả? Nói chuyện, nàng đưa tay chỉ hướng còn tại cùng những cái kia không ngừng phục sinh quỷ hồn giao thủ thất lân, hắn nhưng là nhìn rõ rõ ràng ràng, còn sẽ có giả. Kia đệ đệ của hắn hồn phách ở nơi nào? Ngu chi tiểu thả tay xuống, lộ ra cái kia tràn đầy quỷ máu ánh mắt, buông ra thanh âm nói rằng, đương nhiên là bị ta diệt. Hắn hiện tại đã hồn phi phách tán. Một câu, nhường bên cạnh thất lân cơ hồ là điên cuồng, hắn một bên càng thêm liều mạng cùng quỷ hồn chém giết, một bên quay đầu lại hướng ta hô, Nhiên ca, mau giết nàng. Không, một kích cuối cùng muốn lưu cho ta. Ta nhíu nhíu mày, chậm rãi hé miệng, một sợi màu đen khí tức theo ta trong miệng chậm rãi bay ra, kia là ngu chi tiểu quỷ đầu phát tại trong miệng hóa thành quỷ khí. Nàng thấy thế cười lạnh một tiếng, tóc đã hóa thận, ta nhìn ngươi như thế nào lại thi triển hoán hồn. Lần này ta có thể sẽ không dễ dàng để ngươi cầm tới tóc của ta. Ta nhàn nhạt nhìn xem nàng, ngươi làm thật muốn tự tìm đường chết. Khẩu khí thật lớn. Ngu chi tiểu kiều quát một tiếng, đột nhiên quay người ngồi trở lại tới tòa trên giường, nàng trên hai cánh tay hạ vây quanh giao thoa, chống rông ở giữa vậy mà xuất hiện một thanh tỳ bà, chỉ thấy nàng nhẹ nhàng múa đầu ngón tay, trong phòng thoáng chốc vang lên một hồi nu hòa mà du dương giai điệu. Ngay tại giai điệu vang lên đồng thời, cùng thất lân liều mạng mấy cái quỷ hồn lập tức thối lui đến bên người của ngu chi tiểu, thất lân vừa muốn đuổi theo, ta vội vàng tiến lên một bước ngăn cản hắn. Đừng hành động thiếu suy nghĩ, nhìn kỹ hắn nói. Thất lân nhẹ gật đầu, không hề động. Lúc này, ngu chi tiểu một bên đánh lấy tỳ bà, một bên uốn lên khỏe miệng nhìn qua chúng ta, hai vị, các ngươi hẳn là cũng tin tưởng, nhớ ngày đó nô gia cũng là phong nguyệt tần hoài hoa khôi, như thế nào lấy lòng nam nhân ta hiểu, ca múa ta càng là hiểu. Hôm nay liền để các ngươi cố gắng thưởng thức một phen nói chuyện. Trong tay nàng múa tần suất bỗng nhiên tăng tốc, du dương tiếng tỳ bà thoáng chốc biến bén nhọn chói tai, nghe được ta đầu tóc thẳng đau, chẳng được bao lâu, ta toàn thân cũng bắt đầu thấy đau, giống như là bị không mấy cây ngân châm đâm xuyên như thế. Ân. Một tiếng trầm thấp buồn bực giống theo bên tai truyền đến, thất lân đã là ngã trên mặt đất, hai tay bịt lấy lỗ tai thống khổ run rẩy. Ha ha, ngu chi tiểu cười to lên, u, đây là thế nào? Tuyệt vời như vậy âm sắc, các ngươi vì sao như vậy thống khổ? Ân. Vừa mới nói xong, nàng đống nhiên vung ra trong tay tỳ bà lơ lửng tại trước mặt chúng ta chia ra làm bốn thanh tỳ bà đem ta cùng thất lân bao bọc vây quanh, kia chói hai câu hồn tiếng tỳ bà lập tức liền so trước đó vang dội gấp bội. Lần này, ngay cả ta cũng khó có thể chịu được đánh lên run rẩy, mà thất lân thì là dứt khoát trên mặt đất đánh lên lăn nhi. Lúc này, tòa trên giường ngu chi tiểu đống nhiên đứng dậy phiêu đi qua, tốc độ phi thường nhanh, nhưng nàng cũng không có hướng ta đến, mà là hướng về phía thất lân mà đi. Nô ra cái này đưa ngươi đi gặp ngươi kia ngu rốt đệ đệ. Đang khi nói chuyện, ngu chi tiểu vung ra thủy tụ, đã thấy kia đỏ tươi thủy tụ lôi cuốn lấy cường đại quỷ khí trực tiếp quanh trên thân thất lân. Thất lân kêu thảm một tiếng, bay ngược ra ngoài, thân thể trùng điệp quẳng ở trên tường về sau lại đập xuống đất. Bảy lân, ta hô một tiếng, còn nhớ được người khác, trước hết nghĩ muốn chính mình a. Ngu chi tiểu ngược lại hướng ta đánh tới, lần này nàng hai tay đủ vùng, hai cái thủy tụ lôi cuốn lấy quỷ khí quay đầu hướng ta đập tới. Có thất lân vết xe đổ, ta tất nhiên là không dám mập mờ, lúc này nhận thụ lấy tỳ bà âm mang tới thống khổ, lấy ra câu hồn tỏa chuẩn bị trước đánh nát công tới thủy tụ lại nói. Thật không nghĩ đến chính là, ngay tại thủy tụ sắp tới trước mặt ta lúc, đột nhiên vòng qua thân thể của ta hướng đằng sau ta bay đi, ta thuận thế trở lại nhìn lại, toàn bộ thủy tụ lại thay đổi mà quay về, giống rắn như thế cuốn lấy thân thể của ta. Cuốn gọi là một cái chết, căn bản là không cách nào động đậy, chỉ lộ ra một cái đầu. Ha ha, độc nhãn ngu chi kiểu người nhẹ nhàng đi vào trước mặt ta, đại pháp sư, ngươi vừa rồi cố khí thế kia đâu? Làm sao không gặp? Mặc cho ngươi lợi hại hơn nữa không phải là ngã xuống ta thủy tụ phía dưới. Thế nào? Nô gia y phục hương a. Ta dùng lực dãy dãy, căn bản là không tránh thoát, lúc này ta đã bị kia tiếng tỉ bà kích thích đầu đau muốn nức, không thể không la lớn, ngươi đang nói cái gì? Ta căn bản là nghe không được. Ngu Chi tiểu lập tức nâng tay lên nhẹ nhàng gõ, kia làm cho người khó mà chịu được tỉ bà âm cuối cùng là biến mất, nhưng tỉ bà vẫn như cũ lơ lửng tại chúng ta bốn phía. Ngu Chi tiểu mặt mang ý cười, hỏi, thế nào? Hiện đang nghe được tới a? Muốn hay không nô gia lặp lại một lần nữa lời nói mới rồi? Ha ha, ta miễn cưỡng cười một tiếng, đương nhiên, nếu như ngươi có thể lại vì ta múa một khúc, vậy thì càng tốt hơn. Cái này phía trên tần hoài hoa khôi không phải vẹn vẹn chỉ là sẽ đàn tấu tỉ bà, huyện chuyển dáng mua đối với ngươi mà nói chắc hẳn cũng không còn lời nói xuống đi. Nói câu nói này thời điểm, ta tay phải ngón cái đã tại trên ngón trỏ hạch xuất ra một đường vết rách. Vu Chi tiểu nghe vậy, sắc mặt đống nhiên biến đổi, nàng trừng mắt còn sót lại một con mắt, sắp chết đến nơi, lại còn nghĩ đến tiêu khiển ta, quả nhiên là ghê tởm. Đáng hận. Xem ra mặc kệ là qua bao nhiêu năm, nam nhân thủy chung là sẽ không thay đổi. Trời sinh tiện bắt đầu. Gặp hắn cảm xúc kích động thời điểm, ta đột nhiên cắn chót lưỡi, phun ra một bùm máu. Lần này thật là ta mưu đồ bí mật đã lâu, cho nên đầu lưỡi máu một giọt đều không có lãng phí, toàn bộ đều phun tại trên mặt của nàng. Vu Chi tiểu tiếng kêu thảm thiết một tiếng, hai tay bụ mặt liên tiếp lui về phía sau. Ta cảm giác được nàng ra chỉ tại thủy tụ bên trên quỷ khí có chỗ yếu bớt, liền thừa cơ hội này câu lên mang máu đầu ngón tay, tại đem chính mình quấn quanh gắt gao thủy tụ bên trên viết hạ một đạo huyết phù, trong miệng nói lẩm bẩm. Sau một lát, thủy tụ bên trên truyền đến lốt bốt đứt gãy thanh âm, ta mạo đủ sức lực tránh thoát, bước nhanh hướng Vu Chi tiểu đi đến. Vu Chi tiểu phát hiện bên này dị thường, đội vàng người nhẹ nhàng trở ra. Ta nơi nào sẽ cho nàng cơ hội tránh né, lập tức theo trong ba lô lấy ra một cái kim quang lóng lánh lưới vàng rơi vãi mà ra, chính là thất tiền hoàng kim võng. Thất tiền hoàng kim võng trên không trung cấp tốc triển khai trực tiếp che đậy trên thân Ngu Chi tiểu. Ngu Chi tiểu vung vẩy hai tay liều mạng tránh thoát, ta thì là lấy ra chú mẫu đại tiền đánh ra ngoài. Chú mẫu đại tiền xuyên qua lưới vàng hung hăng đập vào trên bờ vai của Ngu Chi tiểu. Phốc phốc. Chú mẫu đại tiền trong nháy mắt đánh xuyên qua bờ vai của nàng. Ngu Chi tiểu kêu lên một tiếng đau đớn, thân thể ngửa về đằng sau đi, lại là không có ngã xuống. Ta thì là niệm chú nắm chặt hoàng kim võng, đồng thời vung ra câu hồn tỏa gắt gao cuốn lấy nàng quỷ thân. A, thả ta ra! Ngu Chi tiểu liều mạng gào thét, ta không để ý tới nàng, mà là cơ lấy xích lân kiếm chém đứt bốn thanh tỉ bà. Lúc này mới chậm rãi đi đến trước mặt của nàng, không nhanh không chậm nói rằng: lấy đạo của người trả lại cho người, đừng vùng đấy, ngươi ra không được. Nàng mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên trừng mắt ta, ngươi cắn nát thật là hồn thể đầu lưỡi, chẳng lẽ liền không sợ đục thân dương khí tán loạn mà chết sao? Chương 554, quỷ máu. Người sau lưng chương 554, quỷ máu. Người sau lưng ngươi cắn nát thật là hồn thể đầu lưỡi, chẳng lẽ liền không sợ nhục thân dương khí tán loạn mà chết sao? Ta nhìn nàng tấm kia bị đầu lưỡi máu ăn một mặt, nhún vai nói rằng, có cái gì đáng sợ? Đơn giản liền là chết một lần, bị ngươi giết là chết, nhục thân dương khí tan hết cũng là chết, hai cái tuyển thứ nhất lời nói, là nam nhân tự nhiên là muốn chọn cái sau, đúng không Thất Lân? Thất Lân ôm đầu lắc lắc ung dung đi vào bên cạnh ta, nhàn nhạt nói một câu. Đương nhiên Ngu Chi tiểu dương đầu lên, ta không tin tại thế gian này có người không sợ chết. Ta cười cười, ngươi thế nào quên? Ngươi chính mình lúc trước không phải cũng là nuốt kim châm tự vẫn sao? Lúc trước ngươi sợ hay sao? Ngu Chi tiểu rõ ràng sửng sốt một chút, người ta khác biệt, ta tự vận là vì hóa thành lệ quỷ báo thù. Trên đời này có thể áp đảo tất cả chính là cửu hận. Chỉ cần có cửu hận ta liền không sợ hãi. Ta lại là khoát khoát tay, ta lại hỏi ngươi, từ khi ngươi diệt Trấn Quốc Công cả nhà về sau, lại từng giết bao nhiêu người? Ha ha! Thế nào? Ngươi muốn thay thế âm tư phán quan làm việc sao? Ngươi có tư cách kia sao? Bất quá ta cũng có thể nói cho ngươi, bị ta giết chết người đã đến không hết, ta cũng không nhớ ra được có bao nhiêu. Ta nhíu mày. Ta tự nhiên là không có tư cách kia, càng là vô ý đại phán quan tiêu sổ sách xử án, bất quá ngươi bây giờ còn đang dừng gian, còn không có đi âm ti đưa tin, mà ta chính là nhân gian pháp sư, tự nhiên là có quyền lợi hỏi thăm ngươi, bởi vì ta cần phán xét nên như thế nào. Diễn ngươi. Ngu Chi tiểu vẻ mặt oán độc nhìn ta chằm chằm, đồng thời thể nội quỷ khí tăng vọt ý đồ tránh thoát thất tiền hoàng kim vong cùng câu hồn tỏa song trọng trói buộc, nhưng thử mấy lần sau đều là không có kết quả, ta cũng không có tận lực ngăn cản, chỉ là nhìn xem nàng lần lượt cố gắng, lại lần lượt từ bỏ. Tới cuối cùng, nàng tựa hồ là hao hết thể nội quỷ khí, tóc cũng trở nên tán loạn không chịu nổi, nàng hung tợn nhìn về phía ta, ngươi đây là ý gì? Vì cái gì còn chưa động thủ? Là muốn nhìn ta lần lượt xấu mặt sao? Ta không để ý tới nàng, mà là một tay kết thành phát pháp ấn miệng trong miệng không ngừng nhập chú, cuốn quanh ở trên người Ngu Chi tiểu hoàng kim vong cùng câu hồn tỏa đồng thời nắm chặt, nàng lập tức há mồm phun ra một miệng lớn quỷ máu. Gặp tình hình này, ta lấy ra một trương linh phủ tiếp nhận bộ phận quỷ máu, sau đó xông Thất Lân vẫy vây tay, tới xem một chút, có cái gì dị thường. Thất Lân chần chờ một lát, đi lên trước ghé vào có dính Ngu Chi tiểu quỷ máu trên lá bùa người người. Trên mặt đột nhiên hiện ra thần sắc nghi hoặc, kỳ quái. Mới từ trong cơ thể nàng tràn ra quỷ máu vì cái gì gặp hắn nói không nên lời, ta liền nói tiếp, vì cái gì không có nồng đậm tanh hôi chi mùi vị, vậy sao? Thất Lân chậm rãi nhẹ gật đầu, không tệ, quỷ máu bên trong tuy có nhàn nhạt tanh hôi, nhưng cũng không mười phần nồng đậm, cái này dường như có chút nói không thông, nhưng ca đây rốt cuộc là thế nào khiến cho? Ta cười cười, cái này có cái gì khó lý giải? Ngu Chi tiểu tại mấy trăm năm trước đồ Trấn Quốc Công cả nhà, cứ như vậy trên người nàng còn không ít người mệnh nợ. Dưới tình huống bình thường quỷ máu ứng là tanh hôi khó nhịn, mà dưới mắt nàng quỷ máu chỉ có nhàn nhạt tanh hôi, thậm chí có thể bỏ qua không tính, giải thích rõ cái gì. Thất Lân nghĩ nghĩ, giải thích rõ tại mấy trăm năm nay bên trong nàng vẫn luôn là đang tu, mà không phải tà tu, cho nên thể nội lệ khí cùng oán khí đều tại một chút xíu giảm bớt, bởi vậy quỷ máu bên trong tanh hôi mới có thể trở thành nhạt. Thật là nói đến đây, sắc mặt của Thất Lân bỗng nhiên biến đổi, liền chính nàng đều nói, tại mấy trăm năm nay bên trong giết qua người không thể đếm hết được, hơn nữa liền lúc trước nàng còn giết ta đệ đệ Thất Tần, quỷ máu sao? Thất Lân bỗng nhiên dừng. Ngừng câu chuyện, nàng bước nhanh đi tới trước mặt Ngô Chi Tiểu trách mắng, ngươi vừa rồi tại nói láo. Ngươi căn bản cũng không có giết qua nhiều người như vậy, tại sao phải gạt chúng ta? Đệ đệ ta đâu? Hắn ở đâu? Đối mặt Thất Lân quát hỏi, Ngô Chi Tiểu lộ vẻ rất là nhạt, phản mà không có trước đó điên cuồng như vậy, nên nói ta cũng đều nói, các ngươi chỉ cần giết ta, liền có thể tự hành trở lại trong thế giới hiện thực, cái này không đều là các ngươi hy vọng sao? Còn rông dài cái gì? Nhiều lời vô ích, nhanh mau động thủ đi. Sau đó nàng liền chậm rãi nhắm mắt lại. Nhiên ca, không đúng, ta nhớ được Nưu hiệu trưởng trước đó nói qua, Thúy Thủy Đàm bên kia trước đây ít năm chết qua mấy cái công nhân, chỗ lấy cuối cùng mới không ai dám tới gần, chẳng lẽ những công nhân kia cũng không phải nàng giết sao? Thất Lân dùng tìm kiếm ánh mắt nhìn ta. Ta tin tưởng Nưu hiệu trưởng sẽ không gạt người, nhưng ta càng tin tưởng mình nhìn thấy quỷ máu, quỷ kia máu tất nhiên cũng sẽ không gạt người. Thất Lân dường như là nghĩ đến cái gì, chẳng lẽ kẻ giết người còn một người khác hoàn toàn? Ta trầm ngâm một lát, yên lặng nhìn về phía Ngô Chi Tiểu. Trước ngươi há miệng ngậm miệng đều đem cừu hận đặt ở bên miệng, hiện đang vì sao đông nhiên nghĩ thông suốt rồi? Mấy trăm năm trước ngươi vì báo thù mà tự vận, dưới mắt ngươi để chúng ta mau chóng chấm dứt ngươi, cái này dường như cùng lúc trước tự vận không có gì khác biệt, ngươi đến cùng đang sợ cái gì? Ngô Chi Tiểu mở to mắt, sợ? Ha ha, ta nhưng chưa hề sợ qua cái gì, cũng là ngươi thật giống như đang sợ cái gì. Ta mỉm cười, mấy trăm năm trước ân oán ta không xem bảo, ta chỉ nhìn hiện tại, theo ngươi hiện thân đại học truyền thông bắt đầu, nhìn như gây không ít phiền toái, cũng đích thật là gây không ít phiền toái, nhưng hồi tưởng một lần, dường như cũng không có chết người Chu Tĩnh Di bị ngươi tra tấn quá sức, ngươi cũng có vô số cơ hội muốn mệnh của nàng, nhưng ngươi không có làm như vậy, về sau cho dù ngươi dùng sương mù bao phủ toàn bộ trường học, đem Nưu hiệu trưởng cùng Đồng Ân mang đến nơi này, cũng không có đối bọn hắn làm cái gì mà chỉ là đem bọn hắn vây ở nơi này thế giới mặc dù tất cả đều là quỷ, nhưng đều là quỷ khí biến thành mà thôi, lại thêm ngươi quỷ máu dị thường, cùng một lòng muốn chết trạng thái, chỉ có thể nói rõ giải thích rõ cái gì. Ngô Chi Tiểu đống nhiên khẩn trương lên, còn sót lại một con mắt bên trong, con mắt không biết là vô tình hay là cố ý bốn phía nhìn một chút, tốc độ thật nhanh, mặc dù rất bí ẩn, nhưng vẫn là bị ta phát hiện. Ta cười cười, vậy liền để ta đoán một chút nhìn, ngươi như thế khắc thường hẳn là muốn bảo hộ người nào a? Hoặc là nói người kia mới thật sự là chủ mưu, ngươi tuy là tu luyện mấy trăm năm quỷ, lại cũng chỉ là bị lợi dụng quân cờ mà thôi, ngươi làm ra tất cả bất quá là vì cho phía sau khống chế ngươi người kia nhìn mà thôi, đúng không? Ngô Chi Tiểu mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn ta, nàng không nói gì, nhưng này bộ khó có thể tin biểu lộ lại là bán nàng. Ta đi vào trước người của nàng, từng chưa nói ra mà hỏi, nói đi, người kia là ai? Không, ta không biết do ngươi đang nói cái gì. Ngươi, ngươi đến cùng có động thủ hay không? Nếu như ngươi không động thủ, vậy ta liền tự mình động thủ. Nói xong câu đó, ta đột nhiên nhìn thấy trên trán của Ngô Chi Tiểu xuất hiện một cái nhàn nhạt của sáng, ta lúc này cả kinh thất sắc. Chương 555, tiên tổ. Người sau lưng chương 555, tiên tổ. Người sau lưng trên trán của Ngô Chi Tiểu xuất hiện một nhanh nhi của sáng. Ta cả kinh thất sắc, lúc này duỗi ra ngón giữa và ngón trỏ điểm trụ nàng cái chán quần sáng vị trí, miệng thì thầm, đừng sợ chớ sợ, chớ sợ đừng sợ, một thời ba khác, vạn sự thuận bình. Mở. Chú ngữ đọc xong, khối kia bị ta điểm trụ quần sáng một chút xíu mở đi, vài giây đồng hồ về sau liền biến mất không thấy hình bóng. Ta thu tay lại, nhìn chòng chọc vào Ngô Chi Tiểu, ngươi tình nguyện tự bạo hồn phách đều muốn bảo vệ người kia sao? Không, ta không có, ta không có. Ngô Chi Tiểu biểu hiện khác thường để cho ta càng thêm nhận định ở trong đó nhất định có vấn đề gì. Vừa nghĩ đến đây, ta liền tiếp theo dùng ngón giữa và ngón trỏ điểm trán của nàng, đã ngươi không muốn nói, vậy ta cũng chỉ phải chính mình tìm kiếm đáp án ngươi muốn làm gì. Ngô Chi Tiểu trong giọng nói tràn đầy hoảng sợ. Trên Thất Lân trước một bước, nắm tay của ta cổ tay, Nhiên ca, ngươi không phải là muốn siêu hồn à? Ta nhẹ gật đầu, đúng là như thế, ngươi cũng nhìn thấy, nàng không muốn nói lời nói thật, ta cũng chỉ có thể làm như vậy. Ngô Chi Tiểu, đây chính là ngươi bức ta nói xong lời cuối cùng, trong tay của ta thoáng vừa dùng lực, ngón giữa và ngón trỏ nhẹ nhàng chạm vào trán của nàng. Ha ha, bỗng nhiên một hồi tiếng cười theo phía sau chúng ta truyền đến. Ta vội vàng thu tay lại quay đầu nhìn lại, đã thấy bị rèm vải che kín tòa trên giường không biết rõ lúc nào thời điểm xuất hiện một thân ảnh. Bởi vì có rèm vải che chắn, cho nên không nhìn thấy dung mạo của hắn, nhưng là từ thân hình bên trên phán đoán, dường như tuổi tác cũng không lớn, hơn nữa thanh âm của hắn cùng bên cạnh ta Thất Lân có chút giống, thế là ta theo bản năng quay đầu nhìn về phía Thất Lân. Chỉ thấy trên mặt của hắn tràn đầy vẻ kinh ngạc, dưới chân lại không bị khống chế đi về phía trước mấy bước, ta gấp vội vươn tay giữ chặt hắn, ngươi làm gì? Thất Lân nhìn cũng không nhìn ta một cái, trong miệng sâu kín nói rằng, thanh âm này là Thất Ẩn. Là đệ đệ ta, hắn còn tại. Hắn thật còn tại. Thất Lân chuyển buồn làm vui. Ta hừ một tiếng, hừ. Động động đầu góc của ngươi, ngẫm lại hắn có còn hay không là ngươi vị kia tốt đệ đệ. Lúc này, rèm vải phía sau thân ảnh chậm rãi theo tòa trên giường đứng lên, hắn vén màn vải lên, xuất hiện tại trước mắt ta chính là cùng Thất Lân có 5-6 phần tương tự Nam Hải Nhi, chỉ có điều, trên mặt của hắn mang theo một vẻ không thuộc về hắn ở độ tuổi này nên có ý cười, nhìn qua 10 phần quỷ dị. Hắn không có nhìn Thất Lân, cũng không có nhìn ta, mà là ánh mắt lướt qua hai người chúng ta trực tiếp nhìn về phía sau chúng ta Ngô Chi Tiểu. Ta sớm nên nghĩ đến ngươi đối ta lên hai lòng một câu đem ta cùng Thất Lân nghe được chính là hai mặt nhìn nhau. Cái này, Thế nào cái ý tứ? Ta đầu tiên là nhìn Thất Tần một cái, sau đó lại quay đầu nhìn một chút Ngô Chi Tiểu, trong lòng đã theo không hiểu thấu chuyển biến thành mong muốn ăn dưa tâm thái, thế là ta cố ý về sau nhường một bước, nhường hai người bọn họ trực diện đối phương thật tốt câu thông một chút. Ngô Chi Tiểu cười lạnh một tiếng, ta không muốn tiếp tục như vậy nữa, ta vốn muốn đi Âm Ti tiếp nhận thẩm phán, chịu xong hình pháp về sau liền có thể đi luân hồi đầu thai, có thể ngươi lại vẫn cứ khống chế ta, ta đã chịu đủ. Ha ha. Ha ha. Thất Tần đỗng nhiên ngửa đầu cười ha ha, tiếng cười kia căn bản cũng không giống như là 16 17 tuổi thiếu niên, ngược lại giống như là 6 70 tuổi lão đầu. Ngươi cho rằng quỷ chính là như vậy nhẹ nhõm sao? Ta đã sớm nói, lựa chọn con đường này liền muốn vĩnh viễn chịu ta bài bố, bây giờ lại nói chịu đủ. Ta cho ngươi biết, chậc. Theo ngươi ưng thuận với ta một ngày kia trở đi, ngươi liền đã mất đi khống chế quyền lợi của mình, ngươi hết thảy tất cả đều nếu nghe ta. Ngu Chi tiểu kịch liệt lắc đầu, lại là một câu cũng nói không nên lời. Ngươi không phải Thất Tần. Thất Lân bỗng nhiên đoạn quát một tiếng, đưa tay lấy ra song đao chỉ vào đệ đệ của hắn, ngươi đến cùng là ai? Vì cái gì về cùng đệ đệ ta dáng dấp giống nhau như lúc? Đệ đệ ta ở nơi nào? Không cần hỏi lúc này, ta rốt cục nhịn không được mở miệng, Thất Lân kinh ngạc nhìn ta, nhưng ca ta vô bờ vai của hắn, như thế vẫn chưa đủ rõ ràng sao? Mấy trăm năm trước có một người trợ giúp Ngu Chi tiểu báo thủ, tại báo thủ trước, Ngu Chi tiểu dường như đáp ứng người này điều kiện gì, hiện tại xem ra điều kiện này một trong chính là nàng trở thành quỷ sau, nhất định phải vĩnh viễn lưu tại trong giếng, thậm chí là vĩnh viễn giữ lại tại cái kia bên người thân, nhưng mấy trăm năm cầm tù nhường Ngu Chi tiểu không thể chịu đựng được, nàng khi còn sống bị trấn quốc công cầm tù, chết về sau lại bị người này cầm tù cùng khống chế, không thể không. Nói, mệnh của ngươi thật đúng là đủ khổ. Ngu Chi tiểu kinh ngạc nhìn qua ta, trên mặt sớm đã không có nữ quỷ hung ác nham hiểm, thay vào đó là một cái nhận hết bất tức tiểu nữ nhân bộ dáng. Đại pháp sư ta đưa tay ngăn cản lời đầu của nàng, ngược lại nhìn về phía Thất Tần, hiện tại xem ra cái kia trợ nàng báo thù lại tại nàng biến thành quỷ sau cầm tù nàng người, hẳn là ngươi đi. Thất Tần trừng mắt âm trầm ánh mắt, hai tay của hắn phía sau, khóe miệng không ngừng co rút lấy, bộ dáng này nhìn qua càng giống là một cái lao đầu nhi, nhưng hắn cũng không nói lời nào. Ta cười cười, thế nào, không dám thừa nhận, làm đều làm, còn sợ người khác biết sao? Thất Minh, Thất Lao tiền bối lời này vừa nói ra, Ngu Chi tiểu cùng Thất Lân tất cả đều ngây ngẩn cả người, đặc biệt là Thất Lân, Nhiên ca, ngươi đang nói cái gì? Ngươi nói hắn là Thất Minh, ta Thất gia tiên tổ Thất Minh. Ta không có tâm tư trả lời hắn, mà là yên lặng nhìn đứng ở đối diện Thất Tần, trên mặt của hắn mặc dù cũng xẹt qua một vẻ kinh ngạc, nhưng ngay lúc đó liền bình phục, hắn cười cười, ha ha, ngươi là làm thế nào nhìn ra được tới? Ta lắc đầu, đoán vậy là ngươi thế nào đoán được? Nói, ta chậm rãi đi đến trước người Ngu Chi tiểu, mấy trăm năm trước, Ngu Chi tiểu tại Trấn Quốc công phủ nhận hết ức hiếp, mà ngươi xem như Trấn Quốc công thượng khách, vậy mà cho nàng ra tại giờ âm ngày âm trăng lưỡi liềm thời điểm, người mặc hỷ phục tự sát chủ ý, trợ nàng sau khi chết hóa thành lệ quỷ, nhìn qua giống như là ngươi đối vị này Trấn Quốc công con gái nuôi thương hại, kỳ thực là vì bản thân tư lợi, chắc hẳn ngay lúc đó ngươi cũng thèm nhỏ dãi cùng Ngu Chi tiểu mỹ mạo, nhưng bởi vì kiêng kỵ thực lực của Trấn Quốc công không dám có hành động thực tế, cho nên mới trong bóng tối giúp nàng. Ta nghe Thất Lân nói qua, ngay lúc đó ngươi đã dần dần già đi, đoán chừng khoảng cách thăng thiên cũng không xa, ta suy đoán cũng chính là vào lúc đó ngươi có cùng Ngu Chi tiểu lêu lổng song túc song tê ý nghĩ à? Ha ha. Thất Minh mười phần cản rỡ phá lên cười, ngươi chỉ nói đúng phân nửa nhi, ta xác thực thèm nhỏ dãi sắc đẹp của nàng, cũng kiêng kỵ thực lực của Trấn Quốc công, nhưng có một chút, ta nhường nữ nhân này chết không đơn thuần là muốn có nàng, càng quan trọng hơn là lúc đó lão phu đang tu luyện nuôi quỷ chi thuật, nàng không nghi ngờ gì chính là tốt nhất đối tượng. Chỉ cần nàng vừa chết, lão phu không chỉ có thể vĩnh viễn nắm giữ nàng, còn có thể đưa nàng thu làm nghe lời nhất quỷ bộc, trọng yếu nhất là còn có thể giết cái kia hại nước hại dân Trấn Quốc công, cho nên lão phu chi công rất vĩ. Chương 556, trăm năm trước vua. Chương 556, trăm năm trước vua. Lão phu chi công rất vĩ. Hy sinh một cái Ngu Chi kiểu tính là cái gì? Nàng hẳn là mình có thể tham dự lần này hành động vĩ đại mà cảm thấy tự hào, cũng là nắm lao phu phúc, nàng mới có phần này công đức. Mặc kệ là sống lấy vẫn là sau khi chết, nàng đều hẳn là cảm kích lao phu, không tiếc bất cứ giá nào báo ân. Nhìn xem Thất Minh gần như điên cuồng bộ dáng, lông mày của ta bất chi bất giác nhíu lại, nhưng ta cũng không có đi phản bác hắn, mà là quay đầu nhìn lại biểu lộ có chút ngẩn người Ngu Chi tiểu, chính ngươi cũng cho rằng như vậy sao? Ngu Chi tiểu một bừng tinh thần, nhận vì cái gì? Cho rằng dùng chính ngươi hy sinh cùng sau khi chết cầm tù cùng không cách nào đầu thai làm đại giá, đổi lấy cái gọi là diệt trừ hại nước hại dân Trấn Quốc công là kiện trị được tự hào chuyện, ngươi cũng nên không tiếc bất cứ giá nào đối Thất Minh mang ơn, ngươi là cho rằng như vậy sao? Ngu Chi tiểu theo bản năng nhìn một chút Thất Minh, ta phát hiện nàng mỗi lần lúc nhìn Thất Minh trong ánh mắt luôn có một loại phức tạp cảm xúc, có căm hận, có chán ghét, cũng có mê mang. Giờ phút này nàng không có trước đó hung ác nham hiểm khí phách nữ quỷ bộ dáng, thật càng giống là một cái bình thường nữ hài nhi. Có lẽ thật là như vậy đi. Ta bản xuất thân nghèo khổ, thở nhỏ bị bán vào thanh lâu, gặp phải Trấn Quốc công về sau ta cực lực làm hắn vui lòng, cuối cùng rốt cục bị hắn mang đi, coi là từ nay về sau có thể thoát ly khổ hại, nhưng chưa từng nghĩ là ra hang hổ lại nhập ổ sói. Trấn Quốc công cũng đích thật là giết người như ngoé hại nước hại dân người, sau khi ta chết đồ hắn toàn phủ, không chỉ có vì chính mình báo thù, còn vì ngay lúc đó bách tính diệt trừ một ác, có lẽ thật. Ha ha, ta lắc đầu cười cười, xông nàng giơ ngón tay cái lên, thật sự là nữ trung hào kiệt cũng, đứng tại góc độ của ngươi, ta cho rằng lựa chọn của ngươi không có bất cứ vấn đề gì. Nói đến đây, ta ngược lại đưa tay chỉ hướng Thất Minh, nhưng là ngươi liền thật là một cái chẳng biết xấu hổ lao tạp trùng. Ngươi nói cái gì? Thất Minh cắn răng nghiến lợi trừng mắt ta, ta phủi một cái Thất Lân, huynh đệ, ta hiện tại phải mắng ngươi trước thuê, ngươi nếu là không muốn nghe, liền đem lỗ tai che lên đến thất lân mặt người, không nói tiếng nào, cũng không có bất kỳ động tác gì. Ta hài lòng nhẹ gật đầu, tiếp tục nói với Thất Minh, ngươi chi công rất vĩ, ta nhìn bệnh liệt dương càng thích hợp ngươi. Theo mặt ngoài nhìn ngươi là tại giúp ngu chi tiểu, là tại thành toàn nàng, càng là nhờ vào đó diệt trừ trấn quốc công, ngăn nắp đích thật là ngăn nắp, cũng đầy đủ tịnh lệ, nhưng trên thực tế ngươi chính là một cái vì bản thân tư tâm mà không từ thủ đoạn, lại dẫm lên người khác xương cốt làm lấy cái gọi là chính nghĩa sự tình lão cẩu mà thôi, ngươi loại vật này so trấn quốc công càng thêm đáng chết. Hiểu không? Thất Minh thân thể đột nhiên nhoáng một cái, run run rẩy rẩy nhấc tay chỉ ta, ngươi một cái miệng còn hôi sữa tiểu xuất sinh có tư cách gì dạng này phán xét lão phu. Thứ ta lạnh hừ một tiếng, nói với ngu chi tiểu, ta bản không có cái gì thời gian cùng kiên nhẫn cùng hắn phế nhiều lời như vậy, nhưng bất đắc dĩ ngươi bị vừa quá nghiêm trọng, thật vất vả tại mấy trăm năm sau hôm nay rốt cục mở một chút hiếu, kết quả cái này lao đổ vật tùy tiện nói mấy câu, ngươi liền lại muốn bản thân phủ định, xem ra mấy trăm năm cũng không để cho ngươi trưởng thành mảy may. Nói đến đây, ta nhìn về phía Thất Lân, lần này hẳn là đều rõ ràng, mấy năm trước chết tại Thúy Thủy Đàm phụ cận công nhân cũng không phải là ngu chi tiểu gây nên, mà là ngươi vị này tiên tổ, đệ đệ ngươi chắc hẳn cũng là chết bởi ngươi vị này tiên tổ chi thủ, ngươi nghĩ được chưa? Là ta tự mình động thủ, vẫn là ngươi tự mình ra tay? Thất Lân chần chờ một lát, lập tức mặt âm trầm hỏi Thất Minh, đệ đệ ta thật sự là bị ngươi giết chết? Thất Minh lơ đến cười cười, ha ha, huynh đệ ngươi hai người đều là ta hậu nhân, cũng là thất gia huyết mạch, qua nhiều năm như vậy tuân thủ tổ huấn, lão phu rất là hài lòng, bất quá mấy trăm năm qua lịch sử biến đổi lớn, ta thất gia đã mất năm đó khí thế, hiện nay lão phu đã lựa chọn trở về, chính là vì tái tạo ta thất gia năm đó vinh quang, huynh đệ ngươi hai người xem như thất gia hậu nhân, đánh đổi một số thứ cũng là nên, ta tại trong giếng tu luyện mấy trăm năm, dựa theo bình thường mà nói, tu vi đã có thể đạt đến đỉnh cấp. Quỷ thủ cấp bậc chỉ tiếc lão phu năm đó chết thời điểm đã là dần dần ra đi, hồn phách hồn khí cũng mười phần tiêu thốn, dẫn đến mấy trăm năm qua tu luyện tiến triển chậm chạp, vì kế hoạch hôm nay chỉ cần tìm được một tuổi trẻ thể thịnh chi hồn phách tiếp tục tu luyện, lão phu xem huynh đệ ngươi hai người tư chất đều là thượng thừa, mà xem như ca ca ngươi càng là khó gặp tu luyện kỳ tài, cho nên nhịn đau không có lựa chọn ngươi, mà là lựa chọn đệ đệ của ngươi, Thất Tần hắn tư chất bình thường, cho dù tiếp tục tu luyện cũng sẽ không có cái gì lớn chướng tiến, chẳng bằng hiến thân cùng lão phu, cũng coi là vì gia tộc mà chết có ý nghĩa, cái gọi là nghe đến đó, thân thể của Thất Lân đột nhiên run lên. Hắn chậm rãi cúi đầu xuống, từ bên hông rút ra song đao trùng điệp cùng trước người, lạnh lùng nói, ngươi thật cho là chúng ta là cam nguyện hiến thân ngớ ngẩn sao? Ngươi già rồi, cũng nên chết. Vừa mới nói xong, Thất Lân đột nhiên vung vẩy song đao xuống tới, Thất Minh biểu lộ biến đổi, trong mắt lóe lên một tia toán độc, lúc này cũng từ bên hông rút ra song đao cùng Thất Lân đấu ở cùng nhau. Ha ha, thất ra song đao chính là lão phu sáng tạo, ngươi lại còn muốn cùng lão phu đấu. Chỉ thấy hai tay Thất Minh bay xuống, song đao rời khỏi tay, đao đuôi thuận thế vung ra hai đạo quỷ dị đường vòng cung tại Thất Lân quanh thân không ngừng xoay tròn, Thất Lân bị nhốt trong đó nửa bước khó đi. Thất Minh thì là đứng tại đối diện trong tay biến hóa phát ấn, song đao đang nhanh chóng xoay tròn đồng thời không ngừng mà theo đâm về Thất Lân, mặc dù hắn toàn thân đề phòng, trên thân cũng vẫn là lưu lại đạo đạo vết máu. Ta mở mắt quan sát, thực lực của Thất Minh rõ ràng mạnh hơn Thất Lân, huống hồ thân vì tổ tiên hắn tất nhiên biết như thế nào khắc chế Thất Lân. Mà Thất Lân hiện tại dựa vào là chính là trong lòng một mạch, cho nên mới có thể chống đỡ. Ta lách mình đi vào bên người Ngu Chi Tiểu, cách làm thu quấn ở trên người nàng thất tiền hoàng kim vong cùng câu hồn tỏa. Ngu Chi Tiểu kinh ngạc nhìn ta, ngươi muốn làm gì? Ta suy đoán ngươi đối Thất Minh hận không thua gì năm đó trấn quốc công, hiện tại hắn đang ở trước mắt, đi con đường nào ngươi tự mình lựa chọn. Ngu Chi Tiểu sửng sốt một chút, trên mặt xuất hiện dãy rủa vẻ mặt, sau một lát, cặp mắt của nàng trung lập lúc hiện lên một tia huyết sắc, lập tức người nhẹ nhàng mà lên vung vẩy cánh tay, một cỗ nồng đậm quỷ khí bắn ra mà ra chiếu vào mặt của Thất Minh liền đánh tới. Thất Minh có phát giác, lúc này lui ra phía sau một bước, đưa tay đánh nát quỷ khí, miệng quát to một tiếng, ngươi làm gì? Muốn tạo phản phải không? Ngu Chi Tiểu không có trả lời, mà là quay đầu nhìn về phía vừa mới thoát khốn Thất Lân, ngươi ta hợp lực giết cái này lão quỷ. Vừa mới nói xong, Thất Lân cùng Ngu Chi Tiểu một trước một sau nhào về phía Thất Minh, tại Ngu Chi Tiểu ra tay hạ, Thất Minh rất nhanh liền rơi xuống hạ phòng, thậm chí là liên tục bại lui. Thừa dịp hắn phân tâm ứng phó Ngu Chi Tiểu lúc, Thất Lân đứng dậy mà lên, vung gậy song đao chiếu vào hắn tiên tổ chém liền xuống dưới, song đao phong đồng loạt bổ tiến vào Thất Minh quỷ môn, hắn trừng mắt hai mắt, toàn thân run rẩy không ngừng, lớn, đại nghịch bất đạo. Chương 557, giao cho phán quan quyết định. Chương 557, giao cho phán quan quyết định lớn. Đại nghịch bất đạo. Đại nghịch bất đạo a. Thất Lân mặt không thay đổi chằm chằm lên trước mắt run không ngừng tiên tổ, từng chữ nói ra nói, cho đệ đệ ta chôn cùng a. Vừa mới nói xong, song đao liền theo Thất Minh quỷ môn thẳng phá mà xuống, Thất Minh trong chớp mắt bị đánh thành ba nửa, hồn thể tại trong chốc lát biến thành nhiều lần khói đen tản đi hết. La hét ầm ĩ trong phòng thoáng chốc biến yên tĩnh dị thường, Thất Lân cúi đầu, trên mặt không mang theo một tia thắng lợi vui sướng, Ngu Chi Tiểu người nhẹ nhàng đi vào trước mặt ta, có chút không người, đại pháp sư, ta cái này đưa các ngươi trở về, sau đó mặc cho đại pháp sư xử trí. Ta nhẹ gật đầu, đi vào bên người Thất Lân vô vô bờ vai của hắn, ta không có an ủi hắn. Đã mất đi đệ đệ, tự tay chém giết tiên tổ, cho dù ai ở thời điểm này đều là đến chậm một mạch. Ngu Chi Tiểu người nhẹ nhàng đi vào giữa không trung, nhẹ nhàng vung vẩy ống tay áo, như khói xanh quỷ khí chậm rãi bao phủ cả phòng, không bao lâu làm quỷ khí tán đi về sau, rèm vải tòa giường cùng tất cả xa hoa trang trí toàn bộ biến mất, thay vào đó chính là một chỗ sáng sủa sạch sẽ phòng học. Trong lòng ta nghi hoặc, liền hỏi Ngu Chi Tiểu, cho tới bây giờ ta đều không hiểu, ngươi tại sao phải sáng tạo ra dạng này một cái không gian, tại ngươi vị trí thời đại, là không có cái gì đại học, cho nên Ngu Chi Tiểu nhẹ nhàng cười một tiếng, "Đại pháp sư, có thể nguyện theo ta đi một chuyến." Ta chần chờ một chút, vẫn gật đầu. Ra căn phòng học này, ta đi lớp bên cạnh tìm tới Nưu hiệu trưởng cùng Đồng Ân, hai người này đã là các loại mười phần lo lắng, nhìn thấy Ngu Chi Tiểu sau, hai người đều dọa đến không dám nói lời nào. "Yên tâm đi, nàng hiện tại đã không phải là trước đó như thế ác quỷ, các ngươi liền xem nàng như làm là bình thường cô nương a." Nghe xong ta, hai người mới thoáng trầm tĩnh lại. Một đoàn người đi theo Ngu Chi Tiểu ra giáo học lầu, lúc này sắc trời đã sáng rõ, trong sân trường khắp nơi đều là học sinh bóng người, khắp nơi có thể thấy được khí tức thanh xuân, vẻn vẹn quản đều là quỷ khí biến thành, nhưng trên mặt của mỗi người đều tràn đầy nụ cười. Thân ở trong đó, tâm cảnh của ta giữa bất chi bất giác đạt được tẩy lễ. Cái này, không phải rất bình thường sinh hoạt sao? Đồng Ân lẩm bẩm nói, nét mặt của nàng rất bình tĩnh, mà bên người Ngu Chi Tiểu lại là mặt mũi tràn đầy cực kỳ hâm mộ. Ta cười nói với Đồng Ân, lúc ấy chỉ nói là bình thường, trong mắt ngươi lơ lỏng chuyện bình thường, tại trong mắt của người khác có thể là hâm mộ không đến, là dùng mệnh đều không đổi được. Ta không có đem thân phận của Ngu Chi Kiều toàn bộ nói cho Đồng Ân, vì cái gì cũng là cho nàng giữ lại một chút tôn nghiêm. Đại pháp sư nói không sai, ta từng nhiều lần rời đi túi thủy đàm, vụ trộm tiến về bên cạnh đại học truyền thông, nhìn thấy các nàng vô ưu vô lự lại tràn ngập tinh thần phân chấn dáng vẻ, nói thật ta thật hâm mộ, loại kia dưới đáy lòng che đậy mấy trăm năm không cam lòng để cho ta thống khổ không chịu nổi, cho nên ta mới sáng tạo ra cái không gian này, cũng không biết vì cái gì, lúc ấy bị ta dùng quỷ khí huyễn hóa ra tới những học sinh này, không có thanh xuân bộ dáng, trường học cũng là từ khí nặng nề, có chỉ là vô tận ai đoán cùng lệ khí. Ta giải thích nói, tâm cảnh bố trí, ngay lúc đó ngươi bởi vì chính mình nội tâm có hoang khí, cho nên doanh tạo nên đồ vật tự nhiên giống như ngươi, nhưng ngươi nhìn hiện tại liền không giống như vậy, những học sinh này trên mặt tràn đầy vui cười cùng hy vọng, giải thích rõ ngươi là chân chính buông xuống. Ngu Chi Tiểu cảm kích nhìn ta, đa tạ đại pháp sư đề điểm, có thể tại trước khi chết nghĩ rõ ràng những này, không uổng công ta giữ gìn mấy trăm năm. Nghe xong lời này, Đồng Ân lúc này liền ngây ngẩn cả người, nàng kinh ngạc nhìn ta, ngươi muốn giết nàng sao? Một mực không lên tiếng Thất Lân cũng nhàn nhạt nhìn qua ta. Ta không có trả lời, mà là nói với Ngu Chi Tiểu, đưa chúng ta trở về đi. Ngu Chi Tiểu nhẹ gật đầu, lập tức nhấc giơ tay lên, âm phong bình đi lên, tại trước mặt chúng ta hình thành một đạo nhàn nhạt vòng xoáy. Tại Mã hiệu trưởng còn không có kịp phản ứng xảy ra gì đó thời điểm, ta liền đem hắn đẩy vào. Đồng Ân theo sát phía sau, sau đó chính là Thất Lân cùng ta, vừa tiến vào vòng xoáy, chúng ta liền dần dần đã mất đi ý thức. Ai u, Tiểu Nhân A, ngươi nhưng chết quá thảm rồi. Cái này khiến ta trở về tại sao cùng một thanh bàn giao a? Ô, Thương Thiên không có mắt, ta là bị từng đợt chói hai tiếng la khóc đánh thức, từ từ mở mắt. Phát hiện mình nằm tại một mảnh vũng bùn bên trong, trên đỉnh đầu mặt trăng lờ mờ có thể thấy được. Thời hơi dương lên đầu, nhìn thấy một cái không hoàng không bạch hồ ly cơi tại trên người của ta, đưa hai cái móng vuốt dùng sức sợ đánh lấy thân thể của ta. Ngươi đây là chú ai đây? Ta khó chịu hô một câu. Sắp chết vùng dậy rồi. Ly Thiên bụt một chút từ trên người ta nhảy. Ta một bên vỏ cái đầu một bên nhìn hắn chằm chằm, xem thật kỹ một chút, ta có phải hay không sát chết vùng dậy. Hắn vội vàng chạy về tới bên cạnh ta dùng cái mũi ngửi lại nghe, không chết. Thật không chết. Thật là ngươi vừa rồi rõ ràng đã không có hô hấp a, cái kia hẳn là ta theo thế giới kia trở lại thế giới này thời điểm, nhục thân sinh ra phản ứng a, ta hiện tại không có thời gian cùng ngươi giải thích, có thấy hay không những người khác. Nói chuyện, ta liền từ dưới đất bò dậy, lúc này mới nhìn đến chính mình liền nằm ở kia bông túi thủy đàm bên cạnh, ta dùng sức hít một hơi, không ngoài sở liệu, cái kia tại trăm mét có hơn liền có thể khiến người ta buồn nôn túi thủy đàm, không thối. Ly Thiên dùng móng vuốt gãi gãi đầu. Người khác? Giống như nói còn chưa dứt lời, từ nơi không xa liền truyền đến mấy cái thanh âm. Hồ Tiên Sinh Nhiên ca nghe tiếng nhìn lại, Thất Lân, Nưu hiệu trưởng cùng Đồng Ân lung la lung lay đi tới, xem ra ba người bọn họ là ngã xuống cùng một nơi, Thất Lân còn đeo một người, chính là đệ đệ của hắn. Thấy mọi người đều vô sự nhi, lòng ta cũng đi theo để xuống, lúc này bên cạnh đầm nước đỗng nhiên chuyển đến soạt một thanh âm vang lên, một thân ảnh từ bên trong chui ra, chính là Ngu Chi Tiểu. Nàng lúc này trên thân đã không còn mặc món kia màu đỏ hỷ phục, mà là một cái mười phần thanh lịch tiểu nữ trường sam, tóc thật dài cũng là rủ xuống ở sau. Nhìn qua cùng trước đó tưởng như hai người. Nàng đối ta có chút không người, đại pháp sư, các ngươi đã an toàn trở về, hiện tại ngươi có thể động thủ. Nói chuyện, nàng liền chậm rãi nhắm mắt lại. Nhiên ca Thất Lân muốn nói lại thôi, hắn là biết Ngu Chi Tiểu cả đoạn chuyện xương người, trong lòng có chỗ chần chờ cũng là chuyện đương nhiên. Có lẽ là thấy ta chậm chạp không có động tác, Ngu Chi Tiểu lại đem ánh mắt chậm rãi mở ra, lúc này ta theo trong ba lô lấy ra một trương dẫn hồn phù kẹp trong tay, Ngu Chi Tiểu cùng Thất Lân đều là sức sở, Nhiên ca. Ngươi đây là ta thở dài, chuyện này ta đã không thể nào phân biệt, thả ngươi ta cảm thấy thiếu sót, diệt ngươi ta cảm thấy càng thêm không ổn, cho nên đây hết thảy vẫn là giao cho Thiên Tử Điện phán quan đi xử lý a, Ngu Chi Tiểu ngươi có bằng lòng hay không tiến về âm thi? Nàng vẻ mặt kinh ngạc nhìn ta, qua hơn nửa ngày mới đè nén kích động phun ra ba chữ. Ta bằng lòng ta nhẹ gật đầu, thiện tay đánh ra dẫn hồn phù. Đa tạ đại pháp sư thành toàn. Ngu Chi Tiểu hướng ta cúi đầu, lập tức hóa thành khói xanh chui vào lá bùa bên trong, một đường trôi hướng bầu trời đêm phương bắc. Chương 558, tấm bảng gỗ. Lão dư đầu hứa hẹn chương 558, tấm bảng gỗ. Lão dư đầu hứa hẹn nhìn xem một đường bắc hành dẫn hồn phù, ta không khỏi thở dài, làm người khó, làm quỷ cũng khó, lúc nào thời điểm muốn làm người liền làm người, muốn làm quỷ liền làm quỷ, vậy cũng tốt nghĩ tới đây. Ta quay đầu nhìn về phía Thất Lân, ngươi có tính toán gì? Thất Lân nhàn nhạt cười một tiếng, an táng đệ đệ ta, an tâm hoàn thành việc học, sau đó, ta cũng không biết. Ta trầm ngâm một chút, Nưu hiệu trưởng, ngươi nhìn Nưu hiệu trưởng đội vàng nhỏ chạy tới, Hồ tiên sinh. Ta hiểu, Thất Tần dù sao cũng là bởi vì trường học mà chết, yên tâm, ta sẽ để cho trường học xuất ra một khoản tiền không cần. Chúng ta không phải là vì tiền. Thất Lân không chút do dự từ chối đề nghị của Ngưu hiệu trưởng. Ta thì là khuyên đủ, tuy nói là ngươi thất gia tổ tiên quấy phá, nhưng đệ đệ ngươi dù sao cũng là bởi vì trường học mà chết, nếu như Ngưu hiệu trưởng không có biểu thị, như vậy hắn liền sẽ thiếu các ngươi một phần ân tình, đây chính là một cái mạng, phần nhân tình này nặng bao nhiêu ngươi xem như pháp sư hẳn là tình tưởng a, cầm lên số tiền kia hảo hảo an táng đệ đệ ngươi, sau đó đi đi chính mình nên đi đời người đường, ngươi còn trẻ, mặc dù Thất Minh làm đủ trò xấu, nhưng là hắn có một câu, không có nói sai, ngươi thiên tư hơn người, chỉ phải thật tốt tu luyện, ngày khác ổn thỏa có thể trở thành số một số hai pháp sư. Thất Lân ngơ ngác nhìn ta, cuối cùng hiểu ý cười một tiếng, ta biết. Nhiên ca, hy vọng một ngày kia có thể lần nữa cùng ngươi kề vai chiến đấu. Nói xong, hắn liền dưới sự dịu đỡ của Ngưu hiệu trưởng rời đi. Ta thấy Đồng Ân đứng tại chỗ chậm chạp bất động, liền hiếu kỳ hỏi nàng, ngươi tại sao còn chưa đi? Đồng Ân cúi đầu, có vẻ hơi nhăn nhăn nhó nhó, kia cái gì? Thuận tiện hay không giữ lại? Phương thức liên lạc, nếu như về sau ta gặp phải phiền phức gì, có thể không tiện không chờ nàng nói hết lời. Sau lưng liền chuyển tới một nữ tử thanh âm đạm mạc. Nhìn lại là một thanh. Ly Thiên gãi đầu một cái. Cái kia, ta trước đó cho là ngươi xảy ra chuyện, cho nên liền dùng điện thoại di động của ngươi gọi điện thoại cho Mộc Thanh, nghĩ không ra nàng đến thật là đúng lúc thấy Mộc Thanh đi đến bên cạnh ta. Đồng Ân biểu lộ hơi đổi, ngươi là ta ôm Mộc Thanh bà bay, đoạt đáp, nàng là ta nội nhân. Ân. Nội nhân Đồng Ân đầu tiên là sức sở, lập tức bất đắc dĩ cười cười, sau đó liền quay đầu rời đi. Gặp nàng sau khi rời đi, Mộc Thanh quay đầu nhìn qua ta, ngươi sắc mặt thế nào như thế không dễ nhìn. Không sao a. Không có chuyện, không sao. Một chút cũng đều không. Không sao, một câu hoàn chỉnh lời còn chưa nói hết, ta liền đầu ông một thanh âm vang lên, trực tiếp ngã xuống. Tại viễn cảnh bên trong thời điểm, ta từng cắn nát chính mình hồn phách đầu lưỡi, cho nên dương khí tán loạn nghiêm trọng, hồn về nhục thân sau liền sẽ hết sức yếu ớt. Vừa rồi bởi vì quá nhiều người, ta đều là dáng chống đỡ lấy, hiện tại cuối cùng là không cần phải giả bộ đâu. Tiểu nhiên, mê man bên trong, cuối cùng nghe được chính là một thanh một câu kêu gọi, sau đó ta liền cái gì cũng không biết. Tiểu nhiên a. Tiểu nhiên không biết là trong lúc ngủ mơ vẫn là trong hôn mê, ta nghe được một cái thanh âm khàn khàn, ngay sau đó tại trong ý thức của ta liền xuất hiện một cái eo lưng còn xuống lao đầu nhi. Dư ra ha ha. Chu Tĩnh Di đã không có việc gì, vừa rồi ta còn vào nàng động, lần này thật là đến cảm tạ ngươi a. Dư ra, ngươi thật đúng là không kịp chờ đợi a, ta vừa xử lý xong chuyện của đại học truyền thông, ngươi liền đi cùng Chu lão sư trong động gặp gỡ. Lão dư đầu ánh mắt một meo, tiểu tử ngươi cũng đừng nói mò, chúng ta chỉ là chỗ có được bằng hữu mà thôi, không có nhiều như vậy loẻo loẻo đồ vật, bất quá a nàng đối ngươi có thể lớn thêm tán thưởng a, còn nói muốn đem trong lớp nữ học sinh giới thiệu cho ngươi đây. Ta vội vàng cự tuyệt nói, dẹp đi a, ta đã danh thảo có chủ, ngài là biết đến. Lão dư đầu đuốt đuốt râu ria, chỉ đùa một chút, tốt, đã chuyện đã giải quyết, ta liền nên thực hiện lời hứa của mình. Nghe xong lời này, ta lập tức kích động lên, trước đó lão dư đầu liền đã đáp ứng ta, nói là chỉ phải xử lý xong chuyện của Chu Tĩnh Di liền sẽ đưa ta một cái bà bối, đừng nói lão nhân này thật đúng là có tín dự, trong tim ta trong nháy mắt liền tràn đầy chờ mong. Dư gia, ngài muốn đưa ta cái gì a? Lão dư đầu cười thần bí, nguyên bản công tại sau lưng tay bỗng nhiên lấy được phía trước, ta nhìn thấy trong tay của hắn cầm một cái nhỏ vải bố túi, căng phồng, không biết là cái gì. Dư gia, đây là ta bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, vội vàng thất thanh nói, dư gia, côn trùng cái đồ chơi này chỉ có ngươi ưa thích, ta cũng không có bất cứ hứng thú gì, ngươi có thể tuyệt đối đừng cho ta. Ta không cần. Phi, nghĩ hay lắm. Loại kia đồ tốt ta có thể tùy tiện đưa người sao? Bất quá ta nhưng phải nói cho ngươi, ta đưa ngươi thứ này ngươi tuyệt đối không thể tiễn biệt người, dưới mắt ngươi có lẽ là không cần đến, có thể chưa chừng bao lâu về sau liền có tác dụng lớn chỗ. Hiểu không? Hiểu. Đã hiểu. Thật là rốt cuộc là thứ gì a? Lão dư đầu không có trả lời ta, mà là từng bước một đi tới, theo cách ta càng ngày càng gần, hắn chậm rãi đem túi mở ra, lúc này, một đạo bạch quang từ trong túi bắn đi ra, nhìn thấy bạch quang hướng ta phóng tới, ta theo bản năng muốn tránh, nhưng căn bản liền không động được. Ân, ta tứ chi đột nhiên khẽ run rẩy, đột nhiên đánh ngồi xuống, miệng trúng một cái dưới thở hổn hển. Hô hơi hơi chậm trong chốc lát, ta mới phát hiện lúc này chính mình thân ở hồ thiên cư, trên trán tất cả đều là mồ hôi, thì ra mới vừa rồi là bị đánh thức. Ta nhìn bốn bề nhìn, không có nhìn thấy bóng người của lão dư đầu, vừa rồi hẳn là hắn nắm ngộng. Trong óc của ta vang lên bừng tỉnh trước theo trong tay lão dư đầu trong túi bắn ra đạo bạch quang kia. Rốt cuộc là thứ gì, ta thấp giọng tự nói. Lúc này, phòng cửa bị đẩy ra, một thanh bước nhanh đến. Thấy ác ngộng. Thế nào ra cả người toát mồ hôi lạnh. Không phải ác ngộng, chỉ là có chút kỳ quái. Thế nào? Ta vừa định đem trong ngộng cảnh lão dư đầu cùng ta đối thoại cùng một thanh giảng một lần, đã thấy con mắt của nàng trực câu câu nhìn chằm chằm lồng ngực của ta. Tiểu nhiên, ngươi mang theo là vật gì? Đồ vật. Ta vội túi đầu nhìn lại, lúc này mới phát hiện trên cổ của mình quả nhiên mang theo một vật, kia là một khối tấm bảng gỗ. Cùng ta kia thiên đạo huyền danh bại không giống, chính là cái này tấm bảng gỗ là gỗ thô sắc, mặc dù cũ nhưng không tính phá, giống như là lao vật nhi. Ta đem tấm bảng gỗ lật đi tới nhìn một chút, lập tức sững sờ, phía trên thình lình khắc lấy một chữ dừng. Trong đầu của ta có một lát trống không, lập tức tự đủ, cái này dừng sẽ không chỉ là tiểu tiên gia Lâm Vũ à? Một thanh nhẹ gật đầu, rất có thể dư gia là tiểu tiên gia thân tín, mà phía trên này lại khắc lấy một cái chữ Lâm, hẳn là tiểu tiên gia. Ta trầm mặc một hồi, lập tức theo trong ba lô đem chính mình thiên đạo huyền danh bài đem ra, cả hai vừa so sánh, khác biệt còn là rất lớn. Huyền danh bài bên trên mặc dù có một cái hồ chữ, nhưng là nơi hẻo lánh còn có khắc thiên đạo hai chữ. Nhưng là lão dư đầu cho ta tấm bảng gỗ bên trên ngoại trừ chữ lâm, liền không có khác. Dư gia, đây là ý gì? Chương 559, giới thiệu bằng hưu cho ngươi biết. Chương 559, giới thiệu bằng hưu cho ngươi biết. Dư gia, đây là ý gì? Ta nhỏ giọng thầm thì nói, nghĩ nửa ngày cũng không biết hàm nghĩa trong đó. Tiểu nhiên, dư gia hẳn là sẽ không vô duyên vô cớ đưa ngươi một cái tấm bảng gỗ, có cơ hội vẫn là tự mình hỏi một chút hắn tương đối tốt. Ta đem tấm bảng gỗ thả, lấy lão nhân gia ông ta tính tình, hẳn là sẽ không dễ dàng nói cho ta biết, nhưng chắc chắn sẽ không bạch bạch đưa ta một cái thẻ bài, ta còn là trước thật tốt bảo quản lấy, nói không chừng lúc nào thời điểm liền dùng đến. Mục Thanh gật gật đầu, "Ân, trước ngươi té xỉu về sau ta cho ngươi ăn một chút bổ khí pháp thuốc, hiện tại cảm giác khá hơn chút nào không?" "Tốt hơn nhiều, chính là trên thân còn có chút không còn chút sức lực nào, bất quá không sao, ta nhìn mặt trời hôm nay rất lớn, một hồi ra ngoài phơi phơi nắng hẳn là liền không có vấn đề gì." Mục Thanh đi theo ta đi tới trong viện cùng một chỗ phơi nắng, "Đúng rồi, trước đó ở trường học đến cùng xảy ra cái gì?" Mục Thanh hỏi. "Thế là ta liền đem chuyện của ngu chi tiểu từ đầu chí cuối nói một lần, sau khi nghe xong Mục Thanh cũng là cảm thấy thổn thức không thôi. Tiểu nhiên, ngươi nói nàng đi âm ti về sau lại nhận dạng gì trừng phạt?" Ta ngồi hải đường dưới cây trên ghế nằm nghĩ nghĩ, nàng là tự sát người ở một mức độ nào đó liền lại nhận trừng trị, sau đó nàng lại đổ toàn bộ chân quốc công phủ, chính mình lại lưu lại dương gian mấy trăm năm, số tội cũng phạt lời nói. Trừng phạt hẳn là sẽ không nhẹ, thật là nàng giết là hại nước hại dân đại ác chi đồ a, âm ti sẽ không cân nhắc những này sao? Mục Thanh truy vấn. Trên lý luận sẽ không cân nhắc, dương gian có dương gian luật pháp, âm gian có âm gian luật pháp, nếu như đại ác nhân không có nhận đến dương gian luật pháp chế tài, sau khi chết tất nhiên sẽ nhận âm luật trừng trị, trốn là trốn không thoát. Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng sự thật chính là nếu như người của dương gian toàn bộ dứt bỏ pháp luật mà đi tự hành báo thù, thế giới này tất nhiên sẽ đại loạn, luật pháp bản thân là công bằng, nhưng sử dụng luật pháp người có lẽ sẽ không công bằng, cái này sẽ rất khó đi quyền hành. Một Thanh khẽ lắc đầu, thế giới này chỉ cần có người tham dự, cũng sẽ không công bằng. Ta ngước mắt nhìn nàng, cho nên à, đây chính là âm luật tồn tại sự tất yếu, vì cái gì sau khi chết đi hướng người của âm gian đều muốn xem đời sau tiêu sổ sách, cho dù có thể trốn qua dương gian pháp luật, nhưng ở phán quan trước án lại là vô luận như thế nào cũng trốn không thoát. Về phần ngu chi tiểu, chỉ cần nàng chịu đựng qua âm luật trừng trị, nhất định có thể một lần nữa đầu thai làm người, đây cũng là chính nàng sở cầu. Đương 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 lúc này, hồ tiên cư đại môn bị gõ, trước một thanh đi khai môn, một người nam tử cười hì hì đi đến, là Ôn Thành. "Hồ lão đệ, chuyện ngươi nhờ ta hỏi thăm nhi đã đánh nghe cho kỹ, liên quan tới cái kia đại học truyền thông a." Dừng lại a, ta ngăn cản lời đầu của hắn. "Hải tử chết ngươi đến sữa, trường học chuyện đã xử lý xong." Ôn Thành sức sở, "Nhanh như vậy?" "Ta đã nói rồi, như hiệu trưởng sáng sớm hôm nay liền đi tìm ta, để cho ta kéo sai vật tìm quan hệ đem trường học phía sau đầm nước xử lý." "Như hiệu trưởng tìm ngươi?" "Hắn gấp gáp như vậy sao?" Ta có chút giật mình. "Vậy cũng không, sáng sớm liền lôi kéo ta đi trường học, ta đã nhìn, đầm nước sắc thực không tối, về sau ta tìm mấy cái ngành tương quan người đi thực địa thăm dò một chút, hẳn là không có vấn đề gì, Linh Thành thổ địa bên trên khối này vết sẹo cuối cùng là có thể thanh lý đi." "Hồ lão đệ, ngươi thật là đầu công a." Ta nhìn hắn hưng phấn như vậy, trong lòng có chút hồ nghi, liền hỏi, "Ta trước đó nghe Nưu hiệu trưởng nói mảnh đất kia cũng không thuộc về trường học, ngươi chẳng lẽ chuẩn bị nhận lấy mảnh đất kia à?" "Ha ha." Ôn Thành thoải mái cười một tiếng, "Cái gì cũng không gạt được ngươi à, không sai, ta coi trọng mảnh đất trống kia, mặc dù không tính quá lớn, nhưng xung quanh trường học cùng văn phòng cũng rất nhiều, giá trị buôn bán rất lớn, hơn nữa bởi vì mảnh đất trống kia có tiền khoa, giá cả khẳng định rất thấp, chỉ cần tới tay liền tuyệt đối có rất cao không gian phát triển." Ta dùng ngón tay chỉ hắn, "Không hổ là gian thương a, khiếu giác quả nhiên linh mẫn. Cái này còn không phải nhờ hồng phúc của ngươi đi, yên tâm đi." Ta Ôn Thành là hiểu được cảm ơn người, đến lúc đó mặc kệ làm gì, ta đều sẽ phân ngươi cổ phần, ngươi liền đợi đến lấy tiền a. Dù sao muốn cưới một thanh về nhà, nhất định là rất phí bạc, hắc hắc. Ta bất đắc dĩ lắc đầu, đột nhiên nghĩ tới điều gì, "Ngươi đêm nay có rảnh hay không, ta dẫn ngươi gặp người bằng hữu." Ôn Thành sững sờ, "Bằng hữu? Là sĩ nghiệp gia vẫn là con ông cháu cha? Là mỹ nữ vẫn là thiếu phụ?" Hỏi xong câu nói này, hắn dường như đột nhiên nghĩ đến cái gì, thế là theo bản năng nhìn một chút bên cạnh Mục Thanh. "Ta chính là chỉ đùa một chút." "Kia cái gì, vậy chúng ta ban đêm thấy, địa phương các ngươi định bước xuống?" Câu nói này, Ôn Thành nhanh chân liền chạy. Mục Thanh hiếu kỳ hỏi ta, "Ngươi chuẩn bị nhường hắn thấy ai vậy?" Ta cười thần bí, một cái cùng hắn mùi thối nhi giống nhau người. Mục Thanh nháy nháy mắt, lập tức phốc phốc cười một tiếng, "Ha ha, vậy nhất định rất có ý tứ." Lúc chiều, ta gọi một cú điện thoại cho Thập Tam gia, hỏi thăm hắn lương thuận với ta kia mấy chuyện cha thế nào. Ai biết Thập Tam gia ấp úng nói rằng, "Ách, Hồ gia, cái kia sau lưng Nguyệt Tiên sinh người ta xác thực còn không có cha được." Ta nhíu nhíu mày, "Kia điếu quan đỉnh cái kia người mặc nữ nhân của Hồ Tiên còn đâu, ngươi cha được thân phận của nàng sao?" "Cái này sao? Cũng tạm thời còn không có, không phải đâu, thời gian dài như vậy, còn không có cha được a." Thập Tam gia có chút ủy khuất nói, "Hồ gia, theo ta bằng lòng ngài cha hai chuyện này bắt đầu cho tới hôm nay, bất quá cũng mới ba ngày, ngài cái này hỏi chính là không phải có chút nóng nảy." Ta gãi đầu một cái, "Mới ba ngày sao? Tại sao ta cảm giác đã qua 30 ngày? Đã dạng này, vậy thì lại thư thả ngươi mấy ngày à, ngược lại ta cũng nghĩ nghỉ ngơi một chút, chậm một chút không sao cả, nhưng là tin tức nhất định phải chuẩn xác." "Được rồi Hồ gia, đúng rồi, mặc dù kia hai việc ta còn không có mặt mũi, bất quá có một việc nhi ta thật là đã vì ngài làm xong." Ta nhất thời nhớ không ra thì sao còn có chuyện gì, liền hỏi, "Chuyện gì?" "Hắc, nhìn ngài trí nhớ này, Trước mấy ngày ngươi hỏi ta liên quan tới còn thừa hai viên tâm tích của Tam Thế Tâm, ta không phải bằng lòng ngươi muốn tìm sư phụ ta hỗ trợ sao? Chỉ là lão nhân gia ông ta một mực không có chỗ ở cố định, bất quá công phu không phụ lòng người, ta đã liên hệ với lão nhân gia ông ta. Nghe xong lời này, ta lập tức liền kích động lên, vậy sao? Kia sư phụ ngươi nói thế nào? Cái này sao? Hắn không có nói cho ta, hơn nữa gần nhất lão nhân gia ông ta một mực tại bế quan, cho nên ngươi sợ là đến tự mình đi một chuyến, gặp mặt cũng lại càng dễ khai thông đi. Đi một chuyến cũng không thành vấn đề, sư phụ ngươi ở nơi nào? Thập Tam gia cười hắc hắc, hắc hắc, đừng có gấp, ngày mai buổi sáng ta đi một chuyến Hồ Tiên Cư, ở trước mặt cùng ngài trò chuyện. Sau khi cúp điện thoại, lòng ta không khỏi hưng phấn một chút, nếu là thật sự có thể thông qua Thập Tam gia sư phụ tìm tới còn lại Tam Thế Tâm, kia sự tình phía sau liền dễ làm. Lúc chạm vào tối, ta cùng Mộc Thanh đi tới một nhà cấp cao phòng ăn, Ôn Thành ở chỗ này mua nhã gian, vừa vào cửa hắn liền không kịp chờ đợi hỏi ta, à, thế nào chỉ có ngươi cùng Mộc Thanh? Ngươi bị bằng hữu kia đâu? Chương 560, thổ huyết. Kỳ quái tao nộ chương 560, thổ huyết. Kỳ quái tao nộ a. Thế nào chỉ có ngươi cùng Mộc Thanh? Ngươi bị bằng hữu kia đâu? Ôn Thành dò xét cái đầu nhìn xung quanh, lại là cái gì cũng không nhìn thấy. Ta cười đi tới cửa, đem nhã gian cửa nhẹ nhàng đóng lại, sau đó xông bàn ăn vị trí chép miệng, không phải ở đằng kia ngồi đó sao? Ôn Thành hầu nghi quay đầu nhìn lại, cái này xem xét hắn liền giật nảy mình, chỉ thấy mới vừa rồi còn trống không trên ghế ngồi, lúc này đã ngồi một vị nam tử trẻ tuổi, người đàn ông này vểnh lên chân bắt chéo, dùng nhẹ tay nhẹ nâng cầm lên, một bộ thâm trầm đến cực điểm dáng vẻ, nhìn ta thẳng nổi da gà. Lúc nào thời điểm tiến đến? Ta thế nào không thấy được? Ôn Thành nói một câu, sau đó liền thoải mái tiêu tiêu sái sái đi lên trước rôi ra một cái tay, ta gọi Ôn Thành, huynh đệ họ gì à? Nam nhân kia thổi thổi tóc trên trán, Tuyên Vũ Đình lập tức cũng vươn một cái tay, có thể hai người nắm tay thời điểm lại là ai cũng không có đụng phải ai. Tuyên Vũ Đình vẻ mặt ý cười nhìn xem Ôn Thành, có thể mặt của Ôn Thành lúc này lại đã kinh biến đến mức không có huyết sắc. Tay của hắn cứng lại ở giữa không trung bên trong, đầu một chút xíu hướng ta quay lại, thanh âm khô không nói, "Hồ, Hồ lão đệ, ngươi bằng hữu này có thể." Thật sự là đủ tuổi trẻ nói chuyện đồng thời, trên trán của hắn đã vươn một tầng mồ hôi lạnh. Ta lôi kéo tay của một thanh làm được bọn hắn đối diện, vừa cười vừa nói, "Đình ca, Ôn Thành con nhỏ, ngươi đừng dọa hắn." Tuyên Vũ Đình nhếch miệng cười một tiếng, lúc này một thanh kéo lại Ôn Thành cánh tay, trực tiếp đem hắn kéo đến bên cạnh mình ngồi xuống, lần này càng là đem Ôn Thành dọa sợ. Ngươi, ngươi đến cùng là người hay quỷ? Thế nào ta không đụng tới ngươi, nhưng ngươi có thể đụng tới ta? Chỉ cần ca muốn chạm ngươi, vậy thì có thể đụng tới ngươi. Đã hiểu a? Nghe tiểu nhiên nói ngươi là chính cống Hoa Hoa công tử ca, thề muốn cùng ta so tiêu sái, hôm nay gặp mặt, dường như tên không hợp kỳ thật đã Ôn Thành bản muốn phản bác, nhưng dường như lại kiêng kỵ cái gì, há to miệng lại không hề nói gì, ngoan ngoãn ngồi bên người Tuyên Vũ Đình động cũng không dám động một cái. Vì làm dịu xấu hổ, ta nhường Ôn Thành trước điểm đồ ăn, chờ đồ ăn dâng đủ về sau, Ôn Thành lúc này mới hơi hơi đã thả lỏng một chút, hắn hỏi dò, ta còn giống như thật nghe nói qua Tuyên Vũ Đình danh hiệu, dường như tại Đào Viên hội quán nơi đó tương đối vang dội. Tuyên Vũ Đình sững sờ, Đào Viên hội quán người đều biết, không hổ là một người người a, vậy ngươi lâu dài trà trộn ở nơi nào? Ôn Thành khoát tay áo, ta đi, ưa thích đi Bích Hải Vân Thiên, nơi đó là thật còn mạnh hơn Đào Viên hội quán một chút a. Chuyện này là thật. Tuyên Vũ Đình có vẻ hơi kích động. Ôn Thành dương lên đầu, kia là đương nhiên, không chỉ có hoàn cảnh tốt, cái kia phẩm chất cũng coi như không tệ đâu. Nghe xong lời này, Tuyên Vũ Đình lập tức vỗ một cái đùi, đã như vậy, đêm nay huynh đệ ta hai người liền đi một chuyến thế nào? Ôn Thành do dự một chút, thật là ngươi dạng này, có thể đi sao? Hắc hắc, đơn giản, chỉ cần ta bên trên người thân. Không được sao, ta cùng một thanh ngồi đối diện bọn họ vậy mà một câu cũng không nhúng vào, chỉ có thể là vùi đầu ăn nhiều a. Sau buổi cơm tối, Ôn Thành cùng Tuyên Vũ Đình đã quen thuộc tới ngay cả ta đều không để ý, một người một quỷ kề vai sát cánh lắc lắc ung dung đi ra ngoài, thẳng đến cái kia trong truyền thuyết Bích Hải Vân Thiên. Ta cùng một thanh cũng lôi kéo tay hướng nhã gian cửa đi ra ngoài, kết quả vừa ra cửa, một thanh đống nhiên liền đứng vững, thế nào? Ta hỏi nàng. Nàng không nói gì, chỉ là cho ta nháy mắt, ta theo ánh mắt của nàng nhìn về phía trước đi, đã thấy một người mặc váy dài dáng người thướt tha nữ tử đối diện đi tới, nữ tử bên người còn đi theo một cái thai to mặt lớn cao lớn vạm vỡ nam tử trung niên. Nam tử kia ánh mắt một khắc không rời nữ tử to thẳng bộ ngực, trên mặt đều là hèn mọn thèm nhỏ dãi chi sắc. Nữ nhân kia không biết là không quan trọng vẫn là không thấy được, hoàn toàn không để ý tới nam tử ánh mắt tham lam, mà là đi thẳng tới ta cùng trước mặt một thanh. Thật là khéo a, ở chỗ này đụng phải các ngươi. Ta chần chờ một chút, nói rằng, là ngay thẳng vừa vặn nàng lại nhìn một chút Mộc Thanh, các ngươi đây là tại hẹn họ. Không chờ Mộc Thanh nói chuyện, nàng liền còn nói thêm, áo. Ta còn có việc, liền không phục hồi, lần sau gặp mặt trò chuyện tiếp nói xong, nàng liền vòng qua ta đi hướng một bên khác nha gian, hai to mặt lớn nam tử lập tức hấp tấp đi theo phía sau của nàng. Ta nhíu mày nhìn lấy bọn hắn, trong miệng thầm nói, người kia nhìn xem có chút quen mắt ta. Ở đâu gặp qua đâu? Mộc Thanh nháy mắt, ngươi ngu rồi. Đó không phải là Vân Thanh Nghiên sao? Nhanh như vậy liền quên. Ta lắc đầu, không, ta nói không phải Vân Thanh Nghiên, mà là đi theo bên người nàng nam nhân nhìn xem có chút quen mắt. Một thanh cười cười, đưa tay chỉ hướng treo trên tường một cái biển quảng cáo, chẳng phải quảng cáo bên trên người sao? Ta quay đầu nhìn lại, lập tức vô hót một cái, ta liền nói ở nơi nào gặp qua, không sai, chính là hắn. Chỉ thấy tại trên biển quảng cáo, một cái mập trong tay nam nhân bưng một cái ly rượu đỏ, rất có phái ngồi một cái cổ điển trên ghế salon, bên cạnh thì là đánh lấy mấy chữ nổi tiếng người thu thập từ lượng cơ. Từ lượng cơ, ta trầm ngâm một câu, nghĩ đến Vân Thanh Nghiên vốn là ưa thích cất giữ, lúc trước Chu Tức Đồng đăng chính là xuất từ Vân gia, dường như cùng người thu thập liên hệ cũng không có gì kỳ quái, nhưng không biết rõ vì cái gì, trong tim ta luôn có một loại dự cảm bất tường. Thế nào? Mục Thanh tò mò hỏi. Không có gì. Chúng ta đi thôi, mặc dù rời đi phòng ăn, nhưng ta đem Từ Lượng Cơ cái tên này một mực ghi tạc trong lòng. Bởi vì khí trời tốt, cho nên ta cùng Mục Thanh không có trực tiếp lái xe rời đi, mà là tại ven đường dạo bước lên. Lúc này, Mục Thanh đột nhiên hỏi, ngươi không nghĩ tới cùng Ôn Thành Tuyên Vũ Đình bọn hắn đi cái kêu Bích Hải Vân Thiên sao? Một câu đem ta hỏi ngây ngẩn cả người, đừng làm rộn. Loại địa phương kia ta không phải đi, ta nhưng là chính nhân quân tử à, bởi vì cái gọi là ra nước bùn mà không nhiễm đi. Mục Thanh phốc phốc cười một tiếng, nói như vậy, ngươi vẫn là đáng giá tín nhiệm, nàng lời vừa nói ra được phân nửa, bỗng nhiên che ngực bắt đầu gấp rút thở hổn hển, dạng như vậy giống như là lập tức sẽ hít thở không thông. Mục Thanh, ngươi thế nào? Ta hoảng hỏi đội. Mục Thanh không có trả lời ta, mà là một chút xíu ngồi xổm xuống, mà nàng thở biên độ lại là càng lúc càng lớn, tới cuối cùng đống nhiên hé miệng phốc phun ra một ngụm máu, bởi vì ta liền đứng tại nàng đối diện, cho nên cái này miệng máu phun ra ta một thân. Mục Thanh, ta vội vàng ôm nàng, không để ý tới người qua đường ánh mắt kinh ngạc, bước nhanh đem nàng ôm về tới trên xe, mà lúc này Mục Thanh đã là nhắm chặt hai mắt ngất đi. Ta cấp tốc lấy ra điện thoại di động bấm số điện thoại của Ôn Thành. Ôn Thành, giúp ta an bài Ninh Thành tốt nhất bệnh viện. Nhanh. Bệnh viện. Thế nào? Đừng hỏi nhiều như vậy, lập tức an bài, ta 10 phút về sau đổi tới. Chương 561, LT thầy thuốc chương 561, LT thầy thuốc mười mấy phút sau, ta liền lái xe chạy tới Ninh Thành tốt nhất tư nhân bệnh viện, bởi vì có Ôn Thành chuẩn bị, cho nên sớm đã có bác sĩ tại cửa ra vào chờ đón, bệnh viện cũng mở lục sắc thông đạo, tại trong thời gian nhanh nhất là một thanh làm nhất toàn diện kiểm tra. Kỳ quái là không có tra xảy ra vấn đề gì đến, chẳng những không có vấn đề, các hạng chỉ tiêu còn 10 phần bình thường. Mặc dù đã ngừng lại máu, có thể một thanh vẫn như cũ đúng đúng mặt không có chút máu, tựa như là một tờ giấy trắng, hơn nữa còn ở vào độ sâu trong hôn mê. Trong lúc đó, ta đã từng đã kiểm tra trong cơ thể của nàng, cũng chưa từng tra ra có cái gì tà khí, hồn phách cũng hoàn chỉnh, trong lúc nhất thời ta lại không có biện pháp. Không bao lâu, Ôn Thành cùng Tuyên Vũ Đỉnh đội vàng chạy tới, biết được một thanh tình hôm sau, Ôn Thành nói rằng, thực sự không được thay đổi một nhà bệnh viện, ta giúp ngươi liên hệ. Ta lắc đầu, hẳn không phải là bệnh viện vấn đề, ta luôn cảm thấy từ lúc lần trước theo Đông Hải trở về sau, Mục Thanh thân thể vẫn không có khôi phục, có thể là vấn đề đến cùng ở nơi nào Tuyên Vũ Đình đang nghiêm nghị. Tiểu Nhiên, ngươi đừng nội, ta hiểu rõ người có lẽ có thể trị được mỹ nhân nhi. Ai? Hắn ở đâu? Ngươi đừng nội, ta cái này đi tìm nàng, chờ ta một lát. Nói xong, hắn liền biến thành một sợi khói xanh bay ra ngoài. Tuyên Vũ Đình trong khoảng thời gian này một mực tại âm ti tu luyện, cho nên ta kết luận hắn mời người cũng rất có thể đến từ âm ti. Gia hỏa này không phải là đi mời tiểu tiên ra đi. Trong lòng ta âm thầm nghĩ tới, nhưng ngay lúc đó liền phủ định ý nghĩ này. Ước chừng qua mười mấy phút sau, màn cửa đông nhiên phốc phốc du lên, ngay sau đó cửa sổ phanh một tiếng mở ra, Tuyên Vũ Đình người nhẹ nhàng mà tới, tại phía sau của hắn còn đi theo một cái cô gái mặc áo trắng. Nữ tử này khí chất thoát tục, khuôn mặt thanh lãnh, ta đầu tiên là sửng sốt một chút, đông nhiên nhớ tới, nàng liền là trước kia lão dư đầu là hồng thú các nàng mời tới ba vị sư phụ bên trong một vị, Tà Linh Cố Hàn. Trước đó nàng tại đến Hồ Tiên Cư thời điểm, còn từng nói một thanh khôi phục không tệ. Nghĩ tới đây, ta vội vàng đứng dậy khom mình hành lễ, Cố Hàn tỷ nàng khẽ gật đầu, cũng không nói nhảm, trực tiếp đi đến bên giường, đưa tay nhẹ nhàng đặt ở mi tâm của một thanh chỗ. Vài giây đồng hồ sau về sau, nàng có chút thở dài, nghĩ không ra ngắn ngủi mấy ngày lại biến suy yếu như vậy dứt lời, nàng theo trong tay áo lấy ra một cái hơi mở đan dược đặt ở lòng bàn tay của mình, sau đó đối với đan dược nhẹ nhàng thổi một ngụm, đã thấy một sợi nhàn nhạt tà linh chi khí bao vây lấy đan. Dược, đem đan dược đưa đến một thanh bên môi. Một lát công phu, đan dược liền tại một thanh trên đôi môi nhanh chóng hòa tan, theo khỏe miệng chậm rãi chảy vào trong miệng, không đầy một lát, trên mặt một thanh thời gian dần qua có huyết sắc. Nhìn thấy một màn này, ta biết một thanh đã có chuyển biến tốt, liền mở miệng hỏi, "Cố Hàn tỷ, một thanh đây là thế nào?" Cố Hàn xoay đầu lại, dùng một loại ánh mắt ý vị thâm trường nhìn ta, Đông Hải một nhóm, trong bụng của nàng Hồ Vương huyết từng bị cưỡng ép lấy ra bên trong thân thể, đây là tạo thành nàng hiện tại suy yếu như vậy trọng yếu nguyên nhân. Ta giật mình, trong đầu trong nháy mắt nhớ tới cái kia người mặc nữ nhân của Hồ Tiên quần cưỡng ép theo trong cơ thể một thanh hấp thụ Hồ Vương huyết cảnh tượng, một lần kia đích thật là đem ta dọa sợ, có thể những chuyện này Cố Hàn làm sao lại biết? Cố Hàn tỷ, ngươi nói không sai, lúc ấy Hồ Vương huyết đích thật là rời đi thân thể của một thanh, có thể về sau lại lần nữa về tới trong cơ thể của nàng, dạng này cũng không được sao? Nàng không có trả lời ta, mà là hỏi ngược lại, ta đem trái tim của ngươi lấy ra, sau đó lại nhét vào trong cơ thể của ngươi, ngươi cảm thấy ngươi sẽ như thế nào? Một câu đem ta hỏi á khẩu không trả lời được, cứ việc Hồ Vương huyết không phải trái tim của Mộc Thanh, nhưng bởi vì thời gian dài tại trong cơ thể nàng, cơ hồ thành thân thể nàng một bộ phận, cho nên khẳng định sẽ không đơn giản như vậy. Lúc này, Tuyên Vũ Đình vội vàng đi ra hòa giải, tiểu nhiên, Cố Hàn là bên người tiểu tiên gia y thuật cao nhân, nàng nhất định không có vấn đề, chúng ta không cần hoài nghi. Ta nhẹ gật đầu. Lúc này, Cố Hàn đứng dậy nói với ta nói, nàng cần phải tĩnh dưỡng một chút thời gian. Trong khoảng thời gian này tuyệt không thể xuất ra bất cứ vấn đề gì, nếu không liền sẽ vất vả lâu ngày thành tật, mãi mãi cũng không cách nào trị tận gốc, điểm này ngươi phải nhớ kỹ, bắt đầu từ ngày mai, ta sẽ mỗi ngày đến đây thẳng đến nàng hoàn toàn khôi phục. Ta nghe giật mình, vội vàng không người nói rằng, Cố Hàn tỷ, đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Về sau nếu là có cần phải ta Hồ Nhiên địa phương, mời cứ mở miệng, Hồ Nhiên tất nhiên muôn lần chết không chối từ. Cố Hàn mỉm cười, không nói gì thêm nữa, mà là đứng dậy trôi hướng ngoài cửa sổ, không đầy một lát liền biến mất ở nồng đậm trong bóng đêm. Quá đẹp, một cái khô khốc thanh âm từ phía sau truyền đến, nhìn lại, đã thấy Ôn Thành trừng mắt hoa si mắt trực câu câu nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ. Tuyên Vũ Đình hừ một tiếng, "Hừ, tiểu tử ngươi liền đừng có năng động, người ta Cố Hàn là ai? Lai lịch thế nào? Ngươi a vẫn là đi Bích Hải Vân Tiên tìm mục tiêu đi thôi." Ôn Thành bất đắc dĩ lắc đầu, "Hồ lão đệ, ta biết ngươi muốn đi xa nhà, bệnh viện bên này ngươi yên tâm, ta sẽ cho một thanh an bài tốt nhất hộ công, ăn uống ngủ nghỉ tất cả đều bao hết, ngươi cứ yên tâm làm chuyện của ngươi, trở về đến về sau, tuyệt đối trả lại ngươi một cái nhảy nhót tương bừng một thanh." "Đa tạ." Ta cảm kích nói rằng, "Lời nói này, ngươi đối ta Ôn gia ân tình, đời này ta đều báo đáp không muộn, còn nói cái gì cảm ơn với không cảm ơn, có câu nói là dẹp đi a." Tuyên Vũ Đình ngắt lời hắn, "Đừng ở chỗ này quấy rầy người ta, ngươi tiếp tục mang ta đi Bích Hải Vân Tiên, nhanh đi." Tại một hồi ồn ào bên trong, hai người rời đi phòng bệnh. Ta thì là một mực canh giữ ở bên giường, nửa đêm thời điểm, một thanh đức quán tỉnh lại qua mấy lần, nhưng thời gian đều không dài, lại giống là trước kia theo Đông Hải trở về thời điểm như thế, biến mười phần thích ngủ, vì không quấy rầy nàng, ta cũng không có nhiều cùng nàng nói chuyện, chỉ muốn nhường nàng nghỉ ngơi nhiều. Ngày thứ hai, Thập Tam gia bị ta hẹn đến bệnh viện phòng bệnh. "Hồ gia, Mục Thanh đều thành dạng này, ngươi còn đi được mở sao?" "Không có vấn đề, ta sẽ tìm người giúp ta chiếu cố nàng, sự tình của Tam Thế Tâm không thể trì hoãn, ngươi mau nói cho ta biết sư phụ ngươi ở nơi nào, ta một người đi tìm hắn cũng có thể." Thập Tam gia thở dài, theo trong quần áo tìm kiếm ra một tờ giấy đưa cho ta, "Ta đã đem sư phụ ta hạ lạc viết tại trên tờ giấy, ngươi cần mau chóng xuất phát, miễn cho sư phụ ta lại đổi chỗ." "Sư phụ ngươi là làm cái gì? Thế nào còn đánh một thương chuyển sang nơi khác đâu?" Ta một bên nói một bên mở ra tờ giấy, lại thấy phía trên viết ngắn ngủi một hàng chữ, "Vạn Duyên Sơn Thanh Phong Độ." "Lão phỉ." Ta nháy nháy mắt, "Lão phỉ là sư phụ ngươi danh tự." "Không tệ, thế nào, danh tự này có phải hay không rất có cá tính?" "Không cá tính không nói trước, cái này Thanh Phong Độ là địa phương nào?" Thập Tam gia cười thần bí, lại từ trong túi móc ra một tấm vé phi cơ kín đáo đưa cho ta, "Đừng quản là địa phương nào, có cái này tấm vé phi cơ liền có thể tới." "Bất quá Hồ gia, nơi này cũng không quá bình, ngài nhưng phải chú ý nhiều hơn á." Chương 562, thi khí. Bên đường Trăn Châu người. Chương 562, thi khí. Bên đường Trăn Châu người. Bất quá Hồ gia, nơi này cũng không quá bình à, ngại nhưng phải chữa chút nhi thần. Ta thuận tay tiếp nhận vé máy bay, ta căn bản liền không có đi qua cái gì Thái Bình địa phương. Thập Tam gia, quay đầu ngươi phải giúp ta mua thêm một chút phát thuốc, ta chỗ này hàng tồn đã không nhiều lắm. Cái này ngươi yên tâm, ta đã sớm chuẩn bị tốt, chỉ là tháng này tử phù ngài còn phải giúp ta tiếp lấy họa, từ lúc lần trước bị kia cái gì Nguyệt Tiên Sinh em về sau, ta tử phù liền vứt hết, bề ngoài cũng chống đỡ không nổi. Hồ gia, cái này ngài có thể phải giúp ta à? Đây đều là chuyện nhỏ nói chuyện, ta lại cầm lấy tờ giấy kia nhìn một chút, cái này cái gì Thanh Phong Độ đến cùng là địa phương nào? Thập Tam gia lắc đầu, nói thật, ta cũng là lần đầu tiên nghe nói, bất quá căn cứ kinh nghiệm của ta đến xem, cái này Thanh Phong Độ hẳn là Ly Thủy không xa, ngươi lần này đi đến nghĩ đến đem Tị Thủy Châu mang lên, dạng này càng ổn thỏa một chút. Đúng rồi, Hồ gia nói đến đây, Thập Tam gia bỗng nhiên thấp giọng, nghe ngươi lần trước nói, đã tìm được một khắc Tam Thế Tâm, đồng thời ngươi người của Tam Thúc hồn liền ở trong đó, cái kia, ta kính đã lâu ngươi Tam Thúc đại danh, có thể hay không để cho ta nhìn một chút? Ta giang tay ra, lời này ngươi nếu là sớm mấy ngày nói vẫn được, hiện tại, chậm, ta Tam Thúc không biết rõ lại chạy đi đâu, ngươi cũng đừng nghĩ lấy nhìn thấy hắn, vẫn là nghĩ thêm đến giúp thế nào ta tìm hiểu Hồ Tiên quần cô nương manh mối à? Thập Tam gia thất vọng thở dài, tốt ta đưa tiễn Thập Tam gia, ta xem nhìn vé máy bay, là chưa mai chuyến bay, đang dễ dàng để cho ta chuẩn bị một chút. Không biết có phải hay không là Cố Hàn cố ý an bài, tới lúc buổi tối, Cơ Hoa cùng Hồng Thú vậy mà chạy tới bệnh viện. Chúng ta nghe Cố Hàn nói ngươi muốn đi xa nhà, mấy ngày nay một thanh liền từ chúng ta tới chiếu cô a, ngươi yên tâm đi thôi. Hồng Thú vô bộ ngực nói rằng. Ta liếc nàng một cái, lời nói này thật giống như ta muốn đi chịu chết như thế. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, các ngươi có chiếu cố một thanh, ta cũng yên tâm, các ngươi gần nhất tu luyện thế nào? Nghe xong lời này, Hồng Thú lập tức tới hào hứng, mặc dù điều kiện kém một chút, nhưng là ba cái này sư phụ thực lực thật sự là không lời nói a, tin tưởng không bao lâu, tu vi của chúng ta liền có thể có đột phá. Chủ nhân, ngươi đi một mình an toàn sao? Cơ Hoa mặt mũi tràn đầy lo lắng hỏi. Ta cười cười, yên tâm đi, vấn đề không lớn, huống hồ lần này có Thiên Nhi ra đi theo ta, cũng dễ dàng một chút. Hồng Thú khinh thường nhếch miệng, một cái tạp ma hồ ly có thể giúp được ngươi cái gì uy? Một mực không lên tiếng Ly Thiên bỗng nhiên theo trong ba lô chui ra, trừng trong mắt nói rằng, tốt ngươi Hồng Thú, lúc này mới vừa rời đi Hồ Tiên cư mấy ngày, cũng không biết trời cao đất rộng, cũng không biết Mã Vương gia có mấy cái mắt. Nếu không phải sợ ảnh hưởng một thanh nghỉ ngơi, ta không phải cái gì. Hồng Thú không cam lòng yếu thế, ta gấp đội vàng quyết đủ, hai người các ngươi thế nào vừa thấy mặt liền bóp, đừng làm rộn hử. Ngày thứ hai, Cố Hàn rất sớm liền đi tới bệnh viện, cái này khiến ta cảm động hết sức, ta có một loại cảm giác kỳ quái, mặc dù nàng bất thiện lời nói, cũng không có coi ta là người ngoài, bên người tiểu tiên gia người tựa hồ cũng là như vậy, nhường trong lòng ta rất an tâm. Buổi trưa, Ôn Thành đem ta đưa đến sân bay, trải qua hơn 2 giờ phi hành, máy bay rơi xuống Vạn Duyệt Sơn sân bay. Lúc này ta mới phản ứng được, Vạn Duyệt Sơn không phải sơn, mà là một tòa tái ngoại thành nhỏ, càng làm cho ta không nghĩ tới là, nơi này lại là một tòa sa mạc hóa nghiêm trọng thành nhỏ. Nghiêm trọng đến ra sân bay chính là đầy trời cát vàng, cái mũi người được cũng đều là sặc người thổ mùi vị. Cái này nơi quái quỷ gì a? Còn Thanh Phong Độ, độ đang ở đâu? Làm sao lại thanh? Thiên Nhi ra ta liền thấy cát. Ly Thiên tránh tại ba lô bên trong phàn nàn nói. Ta không muốn đứng tại gió trà dịp nói chuyện, liền không để ý tới hắn, mà là chặn một chiếc taxi. Tiểu hòa tử, ta đi chỗ nào a? Lái xe một bên nhấn hạ đồng hồ tính tiền vừa nói. Sư phó, ta cách Thanh Phong Độ xa sao? Chỗ nào? Lái xe giọng để cao mấy phần. Thanh Phong Độ. Ta lặp lại một lần. Lái xe lúc trước sắp xếp xoay người lại. Ai u, chỗ kia có thể là a? Ngươi đi chỗ đó làm gì a? Áo. Ta đi gặp người bằng hữu. Ta đánh lấy liếc mắt đại khái. Bằng hữu. Chỗ kia còn có người ở. Lái xe càng là kỳ quái. Đừng quản có người hay không ở, ngài hay nói có thể hay không đi thôi. Lái xe nghĩ nghĩ, đi là có thể đi, bất quá vào không được bến đỏ, ta chỉ có thể đem ngươi đặt ở khoảng cách Thanh Phong Độ mấy cây số xa tiểu trấn bên trên, nơi đó có nhà, có thể tìm tới chỗ ở, nếu là đem ngươi trực tiếp đưa vào bến đỏ lời nói, quá nguy hiểm, ngươi nếu là ra chuyện gì, ta còn phải gánh trách đâu. Nghe hắn kiểu nói này, ta cũng liền không nhiều lời nữa. Lái xe lại nhấc lên đồng hồ tính tiền, Thanh Phong Độ quá xa, không đánh biểu, 200 khối, ngươi có đi hay không? Đi được rồi. Đi tới. Nói xong, hắn liền giẫm mạnh chân ga vọt ra ngoài. Trong lòng ta đang suy nghĩ, chỉ cần là vượt qua 6-70 cây số xa, ta cái này 200 liền hoa không lỗ, thật không nghĩ đến chính là, lần này liền trực tiếp làm ra đi hơn 150 cây số, đợi đến đặt lái xe trong miệng tiểu trấn thời điểm đã là mặt trời sắp lặn. Ta nhìn đồng hồ, vẹn vẹn hơn 7 giờ đêm, nhưng bởi vì đầy trời cắt vàng nguyên nhân, cho nên sắc trời 10 phần mờ tối. Lái xe đem ta đặt ở thị trấn bên trên một nhà cửa khách sạn, sau đó thì rời đi, ta nhìn bốn bề nhìn, thị trấn cũng không lớn, nhân khẩu hẳn là cũng không nhiều. Thời gian này đường bên trên cơ hồ không có người nào. Một loại không hiểu cảm giác cô độc vọt lưu tâm đầu. Ta vô vô đất trên người, đang muốn đẩy cửa, lại nghe được cách đó không xa đầu đường chuyển đến một hồi linh đang vang động thanh âm, ta dừng bước lại hiếu kỳ quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy một chỗ ngoặc eo lưng còn lao đầu trong tay cầm một cây roi vội vàng mười mấy đầu trâu theo đầu đường đi qua, thẳng đến cách đó không xa một mảnh mô đất đi đến. Lao đầu trên mặt bò đầy nếp nhăn, xem xét chính là chịu khổ người, có thể khoe miệng của hắn lại mang theo hưng phấn ý cười, có thể để ta cảm thấy kỳ quái là trên người hắn vậy mà tản ra một cỗ nhạt tới đủ để cho người sơ sót. Thi khí. Hừ, cái này lao hứa tốt vết sẹo quên đau, nhi tử còn không có qua đầu thất, liền lại nóng nảy đi phát tài bỗng nhiên, thanh âm của một nam tử từ phía sau chuyển đến, quay đầu lại nhìn, khách sạn cổng không biết rõ lúc nào thời điểm đã là đứng đấy một cái hói đầu nam tử trung niên. Nói xong, hắn xem xét ta một cái, tiểu hòa tử, ở chỗ A. Tiến đến đăng ký A. Hóa ra là khách sạn lão bản, ta lúc này đi vào khách sạn chuẩn bị trước làm vào ở, tại hắn đăng ký thời điểm ta tùy ý hỏi, lão bản, nghe ngươi mới vừa nói vị kia đổi châu đại gia muốn phát tài, chăn châu cũng có thể phát tài. Con của hắn lại là chuyện gì xảy ra? Lao hói đầu tấm lườm ta một cái, nơi khác tới. Ân, hôm nay vừa tới. Lao hói đầu tấm cười hắc hắc, đột nhiên cách sân khấu đem mặt tiến đến trước mặt ta, hắc hắc. Vậy thì khó trách, nói cho ngươi đi, tại chúng ta cái này địa phương nhỏ, nhà ai có gia súc nhà ai liền có thể phát tài. Lao hứa là đưa kia mười mấy đầu trâu thấy Diêm Vương đi, đổi lại thật là bó lớn tiền mặt ta. Về phần con của hắn đi chương 563, lưới máu. Đầu thôn lão thái thái chương 563, lưới máu. Đầu thôn lão thái thái về phần con của hắn đi nói đến đây, đầu chọc lao bản bỗng nhiên lắc đầu, quên đi thôi, ngươi một ngoại nhân, ta và ngươi nói nhiều như vậy làm gì, cầm lên thẻ phòng đi thôi nói xong, lao bản liền tựa vào sau lưng trên ghế nằm, bắt đầu lung la lung lay đánh lên ngủ gật. Ta cầm lấy thẻ phòng, hơi hơi chần chờ một chút, vẫn là mở miệng hỏi, lao bản, ta ngày mai chuẩn bị đi Thanh Phong Độ, chỗ kia cụ thể ở đâu? Ngài biết sao? Nghe xong Thanh Phong Độ ba chữ, lao bản lúc này đình chỉ lay động, mở hai mắt ra đánh ngồi dậy, Thanh Phong Độ, ngươi đi chỗ đó làm gì? Tìm ngươi bằng hữu. Hắn đi ra sân khấu vòng quanh ta đi một vòng, từ trên xuống dưới đánh giá ta một cái, ngươi tại Thanh Phong Độ còn có bằng hữu. Đừng làm rộn, ta có thể quên ngươi, chỗ kia cũng không phải ngươi nên đi địa phương, đến lúc đó đừng bằng hữu không gặp được, ngược lại đem nhỏ mạng mất, ta cho ngươi biết, tại Thanh Phong Độ loại địa phương kia ném mạng không ai có thể quản. Ta nghe được một người, thế nào? Chỗ kia là đầm rồng hang hổ không thành. Khác ngài không cần phải để ý đến, liền nói cho ta ở đâu là được. Lão bản bất đắc dĩ lắc đầu, thiện nhân không khuyên nổi tìm đường chết người, ngươi không phải muốn biết Thanh Phong Độ ở đâu sao? Đi ra ngoài đi theo lão hứa là được rồi. Hắn chính là đi Thanh Phong Độ đưa châu. Nghe xong lời này, ta đổi vội vàng xoay người ra khách sạn đại môn, hướng nơi xa nhìn lại, còn có thể nhìn thấy đám kia châu, cổ châu bên trên linh đang âm thanh cũng là lờ mờ có thể nghe được. Muốn hay không cùng đi lên xem một chút? Ly Thiên theo trong ba lô chui ra ngoài hỏi ta. Ân, đi xem một chút, nói không chừng đêm nay liền có thể tìm tới thập tam gia sư phụ, nói như vậy liền tỉnh không ít thời gian. Nói xong, ta liền bước nhanh đi theo, sau hai thì là chuyển đến đầu chọc lão bản tiếng gạo, uy, ngươi thật đúng là đi tìm đường chết ta. Đừng nói là ta cho ngươi biết. Ta không để ý đến hắn nữa, mà là đuổi kịp đàn trâu, không gần không xa đi theo phía sau bọn hắn. Lao hứa vội vàng trâu không nhanh không chậm hướng gò núi đi đến, tới gần ta mới phát hiện, kia căn bản cũng không tính là cái gì gò núi, là phủ lên một tầng hạt cát gò đá. Chợt nhìn đi lên mềm nhũn, nhưng là hướng gò đá bên trên giẫm mạnh lại là cứng rắn vô cùng, từng tòa gò đá liên miên bất tuyệt, đứng tại cái này gò đá bên trên, không nhìn thấy kế tiếp gò đá đằng sau là dặm gì, ánh mắt bị che chắn rất lợi hại. Trong bóng đêm liên miên gò đá giống như là long tích cóng như thế hướng nơi xa xoay quanh. Lao hứa cùng bò của hắn nhóm từ trên xuống dưới vượt qua không biết bao nhiêu gò đá, vậy mà không có một chút mệt mỏi dáng vẻ, ta theo sau lưng là nhìn rõ ràng. Ly Thiên nằm tại đầu vai của ta, thấp giọng thì thầm. Lao nhân này không phải người bình thường a, người trẻ tuổi đều không có tốt như vậy thể lực a. Ân, Trên người hắn có thi khí, nhưng là rất nhạt, hiển nhiên không phải tới từ hắn trong cơ thể mình, hẳn là gần nhất tiếp xúc qua có thi khí tà vận. Cái kia khách sạn lão bản không phải nói con của hắn chết còn không có qua đầu thất sao? Có phải hay không là con của hắn? Ta lắc đầu, cái này cũng không rõ ràng, trước theo sau rồi nói sau. Nói đến đây, ta quay đầu nhìn một cái lúc đến đường, phát hiện sau lưng đã là một mảng lớn gò đá, căn bản là không nhìn thấy lộ diện, liền trong trấn ánh đèn cũng không thấy. Nghĩ đi nghĩ lại chúng ta lại đi lên một tòa gò đá, ngay lúc này, kia đinh đinh đang đang linh đang âm thanh bỗng nhiên nóng nảy, giải thích rõ lão Hứa cùng đàn trâu bỗng nhiên bước nhanh hơn. Ta vội vàng nhìn lại, chỉ thấy gò đá hạ xuất hiện một mảnh như có như không ánh sáng. Nơi đó có người ở a, xem ra chúng ta không đến nhầm địa phương. Mau đi xem một chút. Ly Tiên có vẻ hơi kích động, không đợi ta nói một câu, chỉ thấy lão Hứa tăng tốc bước chân vội vàng đàn trâu hướng về có ánh sáng sáng địa phương đi. Không đi một hồi, địa thế bắt đầu hướng tới bằng phẳng, trước mắt quả nhiên xuất hiện một cái thôn nhỏ. Thôn trước đứng thẳng một tấm bảng hiệu, thấy không rõ phía trên viết là cái gì. Thả mắt nhìn đi, trong thôn phòng ở cũng không tính nhiều, cũng liền mấy chục gia đình, mặc dù nhìn qua âm u đầy tử khí, nhưng vẫn là có top 5 top 3 trong viện đèn sáng. Lão Hứa đứng tại cửa thôn sông bên trong hô lớn một tiếng, "Châu tới, châu tới." Tiếng kêu vang vọng toàn bộ bầu trời đêm, không có mấy giây, trong thôn đông nhiên sáng lên mảng lớn ánh đèn, mọi người nhao nhao đi ra ngoài tại trước cửa nhà mình phụ lên đèn lồng đỏ, sau đó liền lại tránh trở về nhà, rất là kỳ quái. Lão Hứa thì là đưa tay đếm, một hộ, hai hộ, ba hộ. "Ân, không ít ta nói xong hắn vội vàng đàn trâu đi vào thôn, đi vào thứ nhất hộ treo đèn lồng đỏ cửa nhà, gõ ba cái cửa sân, cửa kéo kẹt một tiếng mở ra, lão Hứa lập tức đem hai đầu trâu đuổi tiến vào trong viện, lúc đi ra, trong tay đã cầm một xấp tiền. Không bao lâu, trong viện liền truyền đến từng đợt trâu kêu thảm, kéo dài mấy phút lâu, sau đó mới an tĩnh lại. Lão Hứa tiếp tục đội vàng trâu tiến về nhà tiếp theo, như thế lặp đi lặp lại mấy lần, trâu tiếng kêu thảm thiết từng cơn sóng liên tiếp, căn bản là không dừng được, mà hắn dắt tới trâu đã còn thừa không có mấy. Thừa dịp lúc này, ta lặng lẽ đi đến cửa thôn bảng hiệu phụ cận, dương mắt xem xét, pha tạp trên bảng hiệu viết ba chữ to, Thanh Phong Độ. Nơi này chính là Thanh Phong Độ. Ta lẩm bẩm một câu, lập tức bốn phía nhìn nhìn, căn bản là không có nhìn thấy có nước, ngoại trừ hạt cát chính là cự thạch. Lúc này, lão Hứa trâu đã tất cả đều bán đi, hắn dùng một cái vải bố bao sách theo bó lớn tiền bắt đầu quay lại hướng thị trấn bên trên đi đến. Ta vội vàng trốn đến bên cạnh một tảng đá lớn đằng sau, nhìn qua hắn còn xuống bóng lưng, trong lòng tính toán là đi lên hỏi một chút vẫn là đi Thanh Phong Độ nhìn một chút. Lúc này, một cái tay bỗng nhiên đập vào đầu vai của ta. Cùng lúc đó một tiếng nói giản mua tại vang lên bên tai, làm cái gì ta bị cái này bỗng nhiên xuất hiện tay cùng thanh âm giật nảy mình, xoay người nhìn, phát hiện phía sau mình đứng đấy một cái đầu khỏa vải hoa lao thái thái, nàng híp mắt lại, miệng xẹp xẹp, giống như là không có răng. "Ách, đại đương, ta là du lịch học sinh, lại tới đây là đường, thấy phía trước có ánh đèn, cho nên ánh đèn." "Cái gì ánh đèn?" Ngữ khí của nàng rất không hữu hảo. Ta vội vàng đưa tay chỉ hướng Thanh Phong Độ, chính là chỗ đó, kết quả một chỉ này ta liền choáng tại chỗ, mới vừa rồi còn khắp nơi treo đèn lồng Thanh Phong Độ, lúc này lại là đen ngịt một mảnh. Mỗi gian phòng ốc đều đen như mực không có một chút nhân khí. Lòng ta có hơi hơi nặng, lão thái thái lại đột nhiên giơ ngón tay lên hướng thị trấn phương hướng, "Đi mau, nhanh đi." Hắn nói câu nói này thời điểm, thanh âm rất lớn, miệng cũng dáng dấp rất lớn, ta đột nhiên phát hiện nàng cái kia qua lại đong đưa đầu lưỡi đỏ đáng sợ, phảng phất là vừa mới uống qua máu, còn mang theo một cỗ nồng đậm mùi tanh. "Thất thần làm gì? Đi mau." Nàng tiếp tục anh ta đi, vì không đánh cỏ động rắn, ta không thể làm gì khác hơn là ngượng ngùng nhẹ gật đầu, tiếp lấy liền xoay người rời đi. Đi ra xa mấy mét sau, ta nhịn không được quay đầu nhìn một cái, lại phát hiện cái kia lão thái thái không thấy. Chương 564, quan tài vang động chương 564, quan tài vang động ta phát hiện cái kia lão thái thái không thấy. Thịt bò âm thanh của Ly Thiên theo trong ba lô truyền ra. "Cái gì thịt bò?" Ta hỏi hắn. "Vừa rồi cái kia lão thái thái trên thân có một cỗ thịt bò mùi vị, hơn nữa còn là thịt bò sống mùi vị, ngươi không có ngửi được sao?" Ta một chút liền nghĩ tới lão thái thái huyết hồng đầu lưỡi, trong lòng lập tức liền toát ra một cái ý nghĩ, thế là tăng nhanh dưới chân bộ pháp, không có mấy phút thời gian liền thấy thân ảnh của lão Hứa, hắn cong đổ đầy tiền vải bố bao. Đi nghiêm dày vội vã hướng thị trấn bên trên đi đến. Ta đảo đảo trong mắt, bước nhanh tới, có lẽ là nghe chắp sau lưng tiếng bước chân, lão Hứa bỗng nhiên ngừng lại, hắn quay đầu nhìn ta, trên mặt đầu tiên là giật mình, sau đó liền mang theo 12 phần cảnh giác. Ta lại là không nhìn hắn, trực tiếp theo bên cạnh hắn đi qua, nhưng ta có thể cảm giác được, ánh mắt của hắn một mực tại trên người của ta không có rời đi. Theo bên cạnh hắn đi qua không có mấy bước, ta bỗng nhiên ngừng lại, mặt lộ vẻ nghi hoặc quay đầu nhìn xem lão Hứa, hắn ôm chặt bao vải, thanh âm phát run mà hỏi, "Ngươi nhìn ta làm gì?" Ta không có trả lời, mà là thừa dịp lúc này bắt đầu quan sát tỉ mỉ lên hắn, lão Hứa lông mày sườn đột xuất, xương gò má cao mà không thịt, cái cằm nhọn, đây là điển hình mệnh cứng rắn dáng vẻ. "Ngươi đến cùng muốn làm gì?" Hắn lại hỏi. Ta cười cười, "Cùng là đi đường người, chỉ có điều vừa rồi tại trải qua bên cạnh ngươi thời điểm ta dường như cảm giác được trên người ngươi mang theo một sợi không cách nào xua tan suối quẩy, xem ngươi mặt mày, có ô sắc chọc khí quanh quẩn, chắc là trong nhà người chết ta." Đó cũng không phải nói mò, mà là ta chân chính quan sát được, chỉ có điều căn cứ những này cũng chỉ có thể phán đoán hắn cùng người chết đã từng quen biết, cũng không thể nói rằng là trong nhà hắn người chết. Có thể quán trọ lão bản trước đó nói qua, con trai của lão Hứa chết không có mấy ngày, còn không có qua đầu thất, cho nên ta mới chắc chắn như thế nói trong nhà hắn người chết. Lão Hứa bị ta nói sững sờ, lập tức từ trên xuống dưới nhìn ta vài lần, "Ngươi là chạy việc?" Ta giật mình, nghe không hiểu hắn lời này là có ý gì, lường trước hẳn là bản địa thổ ngữ. "Ha ha," ta cố tình thần bí cười cười, "chứ đừng quản ta là làm cái gì, liền nói ta mới vừa nói đúng hay không a. Gặp hắn không nói lời nào, ta vội vàng nói bổ sung, trong nhà người vị kia còn không có qua đầu thất, nếu như xử lý không tốt lời nói, chỉ sợ. Ai Lão Hứa ánh mắt đống nhiên sáng lên, ngươi làm thật hiểu công việc. Ta thấy thời cơ đã đến, liền không nói thêm gì nữa, mà là xoay người rời đi. Uy, tiểu hòa tử. Không không. Đại sư. Đại sư đi thong thả. Lão Hứa khiên bao vải ngăn khuất ta trước người, trong nhà của ta xác thực có một lần chết người cần phải xử lý, ta vừa rồi bán châu bán chút tiền, chính là muốn đi bên ngoài tìm người tài ba giúp ta xử lý. Lão Thiên có mắt để cho ta gặp ngươi, như vậy đi, chỉ cần ngươi giúp ta, số tiền này ta liền cho ngươi. Nói chuyện, Lão Hứa giải khai vải bố bao, từ bên trong móc ra một chồng tiền nhét vào trong ngực của ta, ta ước lượng một chút, tối thiểu phải có 10 vạn, hơn nữa hắn cũng chỉ là lấy ra một số nhỏ, hiện nay bán châu như thế kiếm tiền sao? Càng khiến ta kinh nha chính là, số tiền này xúc cảm lạnh bớt, giống như là mới từ trong tủ lạnh lấy ra. Ta đem tiền trả lại cho Lão Hứa, tiền ta một phần đều không cần Lão Hứa sức sở, kia. Yeah. Vậy ngươi muốn cái gì? Ta muốn ngươi đưa ta hai đầu châu. Lão Hứa giống nhìn đồ đần như thế nhìn ta, châu. Hai đầu châu có thể không bán được 10 vạn a? Không sao cả, ta liền phải châu, cái này đối với ngài mà nói không có a. Lão Hứa cười hắc hắc. Không có khó không, đi, cái này cùng ta về nhà a. Vì tiết kiệm thời gian, ta không có chối từ, trực tiếp đi theo hắn về tới trong nhà, trong lúc đó ta hướng hắn đơn giản giới thiệu chính mình. Nhà của Lão Hứa tại thị trấn bên trên nhất sang bên vị trí, nhà bên cạnh dùng cục gạch đóng một cái rất lớn chuồng châu, xa xa ta liền ngửi thấy một cô phân châu mùi vị, ta bướt cái mũi, cũng chỉ đành chịu đựng. Hắn dùng chìa khóa mở ra cửa sân, vừa mới đi vào ta liền thấy sân nhỏ đường đường chính chính bày biện một cái quan tài, chung quanh không có linh đường cũng không có hoa vọng, hoàn toàn không giống như là vừa người chết dáng vẻ. Trong nhà này không có người khác. Ta tùy tiện hỏi nói. Ai? Nhi tử chết ngày thứ hai, nàng dâu liền chạy Lão Hứa thở dài, đem ta dẫn tới quan tài bên cạnh, cái kia Hồ đại sư, nhi tử ta liền nằm tại cái này trong quan tài, ngươi giúp ta xem một chút hắn có thể hay không hạ táng. Ta không hiểu nhìn xem hắn, cái gì gọi là có thể hay không hạ táng. Lão Hứa không có giải thích, mà là chậm rãi xích lại gần quan tài. Hướng về phía trong quan tài nói một câu nói, nhi tử, ngươi đã ngủ chưa? Phanh. Hắn vừa dứt lời, quan tài liền đột nhiên vang lên một tiếng, sau đó liền rầm rập vang lên không ngừng, đem Lão Hứa sợ hãi đến liên tiếp lui về phía sau, ta cũng là có chút giật mình. Hồ đại sư, ngươi thấy được à, nhi tử ta hắn, nói thật ta cũng không biết hắn đến cùng phải hay không đã chết, nếu là không có chết, vậy hắn cùng ngày vì sao lại đoạn khí không có nhịp tim? Như là chết, vừa rồi trong quan tài tiếng vang lại. Lại giải thích thế nào? Ta không dám chôn nha. Ta không nói gì, mà là vòng quanh quan tài đi một vòng, phát hiện quan tài tứ phía đều khắc lấy một con mắt, nhìn qua giống như là trang trí. Ta cảm giác chỉ chốc lát, tử khí đích thật là có, nhưng không có phát giác được thi khí tồn tại. Thế là ta lấy ra một chương giải oan phủ dán trên quan tài, sau một lát, giải oan phủ bốn phía biến thành màu đen, nhưng ở giữa phủ gan vị trí nhưng vẫn là màu vàng, xem ra giải oan phủ cũng chỉ kiểm chắc tới tử khí. Cái này đã nói lên nằm người ở bên trong hoàn toàn chính xác chết, đồng thời không có thi biến. Lão Hứa, ngươi lại đối quan tài nói chuyện. Hắn nhẹ gật đầu, lại tới gần quan tài, nhi tử. Ta phanh. Lần này, không chờ hắn nói hết lời, quan tài liền lại văng lên, so trước đó động tĩnh còn một lớn, toàn bộ quan tài đều đi theo đống nhúc đích. Ta nhướng mày, đem quan tài mở ra, ta muốn nhìn. Mở quan tài. Lão Hứa đầu tiên là kinh ngạc một tiếng, nhưng ngay lúc đó chấn định lại, đều đã đánh lên quan tài đình, ta chỗ này cũng không có công cụ, nếu là muốn mở ra phải đợi tới ngày mai sáng sớm, đi tiệm quan tài tìm hỏa nhãn lưu mới được à. Không còn kịp rồi. Ta nói một câu, lập tức nhường Lão Hứa tìm đến hai cây xà beng, bắt đầu hợp lực nạy ra quan tài. Lão Hứa cắn răng, một bên nạy ra vừa nói, ta Lão Hứa số khổ. Nhi tử chết, cô vợ trẻ cũng chạy. Ai? Ta không có đáp lời, mà là ra sức nạy ra lấy quan tài. Mấy phút về sau, bốn cái quan tài đình đều bị cậy mở. Vì lý do an toàn, ta nhường Lão Hứa lui qua một bên, chính mình thì là hai tay đỡ tại nắp quan tài bên trên, sau đó mau đủ khí lực ra sức nhi đẩy. Ầm ầm. Tại một hồi trầm đục qua đi, nặng nghề nắp quan tài bị ta đẩy ra một cái khe hở. Ta cầm ra điện chiếu sáng, kết quả cái này vừa chiếu ta liền ngây ngẩn cả người. Dường như nhìn ra ta biểu lộ không đúng, Lão Hứa hỏi đội, Hồ đại sư, thế nào? Ta không để ý tới hắn, chỉ là đem nắp quan tài ầm ầm hoàn toàn đẩy ra, sau đó cúi đầu cẩn thận quan sát đến trong quan tài. Sau một lát ta ngẩng đầu hỏi Lão Hứa, ngươi mới vừa nói vợ ngươi đi đâu? Chương 565, hạm thi. Trong quan tài người. Chương 565, hạm thi. Trong quan tài người. Ngươi mới vừa nói vợ ngươi đi đâu? Lão Hứa bị ta hỏi sững sờ, vợ ta? Nàng tại nhi tử ta sau khi chết liền mất tích, không thấy, sao? Thế nào? Ta dùng ngón tay chỉ quan tài, ở trong đó nằm vị này là ai? Lão Hứa biểu lộ thoáng chốc biến trắng bệnh, hắn phảng phất là đoán được cái gì, lúc này thất tha thất thểu chạy đến quan tài trước, hai tay vịn quan tài xuôi theo thăm dò đi đến xem xét. A, một tiếng kinh hô chợt vang, Lão Hứa trực tiếp hai chân như nhũn ra có quắp ngồi ở trên mặt đất. Cái này làm sao sẽ? Ta lần nữa nhìn về phía quan tài, lúc này trong quan tài thẳng tắp nằm hai người, một nam một nữ, nam hơn 40 tuổi niên kỷ, nữ nhìn qua thì có 6-70 tuổi, hai người tất cả đều trợn tròn mắt lại, sắc mặt xanh xám, miệng há cũng rất lớn. Lúc này Lão Hứa lần nữa tới quan tài bên cạnh, hắn trợn mắt hốc mồm nhìn chằm chằm trong quan tài hai người, khóe miệng rung động rất lợi hại. Đây là con của ngươi cùng bà già? Ta hỏi. Ân, không có. Không sai, có thể là lúc trước là ta tự mình tìm người đem nhi tử ta thi thể bỏ vào quan tài, cũng là ta tự mình đập quan tài đinh, bạn già ta nàng làm sao lại ta hít sâu một hơi, ngươi sẽ gọi ngươi nhi tử một tiếng. Lao Hứa sững sờ ngơ ngác một chút, tựa hồ là đoán được muốn ta làm cái gì, thế là hắn hơi hơi chậm chậm cảm xúc, hướng về phía trong quan tài hai bộ thi thể lơm lớp lo sợ nói một câu, nhi tử. Ngươi không nghĩ lời nói vừa ra miệng, nàng tại trong quan tài hai bộ thi thể đồng thời dọn một chút ngồi dậy, sau đó cứng ngắc đổi qua cổ, liền như thế chừng trong mắt há to miệng nhìn chằm chằm lấy Lao Hứa. A, ôi. Lao Hứa kinh hô một tiếng, miệng há so thi thể còn lớn hơn, sợ hãi đến trực tiếp ngửa mặt ngã trên mặt đất, hai bộ thi thể thì giống như là điện giật dường như kịch liệt đầu động, một bên run đầu một bên qua lại vùng. Vài giây đồng hồ về sau phủ phù một tiếng lại nằm về tới trong quan tài, vừa rồi tất cả thật giống như chưa từng xảy ra như thế. Hồ! Hồ đại sư Lao Hứa sắc khóc. Ta thì là cúi đầu nhìn xem hai bộ thi thể, ta hỏi ngươi, con của ngươi là chết như thế nào? Lao Hứa từ dưới đất chậm rãi ung dung bỏ lên, dùng quần áo xoa xoa mồ hôi trên mặt, lại là không có còn dám tới gần quan tài. Nhi tử ta gọi Hứa Kiến Tài, ngày ấy hắn cùng đi với ta Thanh Phong Độ Bán Châu, ở tại người của Thanh Phong Độ tính tình rất cổ quái, trừ ta ra bọn hắn không cho bất luận kẻ nào tới gần nhà mình sân nhỏ. Kiến Tài theo ta cùng một châu bán qua thật nhiều cấp bậc châu, mỗi lần đều canh giữ ở cửa thôn. Có thể ngày ấy không biết là thế nào, hắn thừa dịp ta không chú ý, lại theo sau lưng ta cùng một chỗ tiến vào mua châu trong nhà người ta sân nhỏ, kết quả bị gia đình kia tốt dỗi cho một trận. Bán xong châu trở về thời điểm ta đã nói hắn vài câu, hắn cũng một mực dầu dị không vui. Cùng ngày sau nửa đêm, ta cùng bạn già trong giấc ngộng chợt nghe Kiến Tài trong phòng truyền đến một tiếng hét thảm, làm chúng ta chạy tới thời điểm, hắn liền trừng trong mắt miệng mở rộng nằm trên mặt đất không có khí nhi, ta nhíu nhíu mày, không có khí nhi. Nói cách khác hắn lúc ấy đến cùng chết hay không là chính các ngươi phán đoán. Lao Hứa vội vàng khoát tay, không không không, loại chuyện này làm sao chúng ta dám tự mình có kết luận, vào lúc ban đêm chúng ta liền đi thị trấn bên trên bệnh viện đại phu kiểm tra sau đều nói là chết. Ai? Ngày thứ hai, ta tìm Hỏa Nhãn Lưu, nhường hắn hỗ trợ đánh quan tài, trên quan tài ánh mắt trang trí chính là Hỏa Nhãn Lưu tiêu chí, hắn lại chọn lấy khối cát điện, kết quả là tại chúng ta đắp linh đường thời điểm, trong quan tài liền không ngừng mà chuyển ra kỳ quái động tĩnh huyên náo rất lợi hại, đem hỗ trợ đắp linh đường bằng hữu thân thích đều hù chạy, thẳng đến đem linh đường cùng vòng hoa rút lui. Trong quan tài mới yên tĩnh, sự tình phía sau ngươi sẽ biết. Ta trong lòng bừng tỉnh, về sau ngươi bạn già liền mất tích. Lao Hứa gật đầu bất đắc dĩ, không sai, chuyện này xảy ra sau 2 ngày, nàng đã không thấy tăm hơi, ta tìm khắp cả toàn bộ thị trấn đều không tìm được, cũng báo án, kết quả vẫn luôn là bạc vô âm tín, thị trấn bên trên người đều nói, vợ ta khẳng định là chịu không được người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, điên mất rồi, cho nên mới chạy. Nói đến đây, Lao Hứa bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, hắn dùng tay nhát gan như cái chỉ quan tài, Hồ đại sư, chúng ta muốn hay không trước tiên đem nắp quan tài đắp lên, ta sợ hai á con trai mình cùng cô vợ trẻ sợ cái gì? Ta hỏi lại ngươi, trong nhà hai người cũng bị mất, ngươi còn có tâm tư hướng Thành Phong Độ đưa châu? Tâm lớn như vậy chứ? Lao Hứa thở dài, ai, ngươi có chỗ không biết à? Kỳ thật tiền này ta đã sớm không muốn kiếm, bất đắc dĩ Thành Phong Độ quy củ chính là chỉ định ai đưa châu, chỉ cần bọn hắn cần ngươi liền phải đưa qua, nếu không, liền phải xảy ra chuyện a, ngươi ở đó không thể trêu vào a. Ta như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, thì ra là thế, kia tốt, bây giờ trở về phòng lấy một chương màu trắng ga giường cùng một chiếc đũa, nhanh đi. Lao Hứa sửng sốt một chút, nhưng cũng không có hỏi nhiều, mà là hoảng hoảng trương trương chạy vào phòng, lúc này ta mới nhìn đến chân hắn bên trên giày đều rơi mất. Không bao lâu, Lao Hứa bưng lấy một chương màu trắng ga giường chạy ra, ta tiếp nhận ga giường cùng đũa, đem ga giường triển khai sau nhẹ nhàng trùm lên nằm tại trong quan tài hai bộ thi thể trên thân, đem mặt của bọn hắn cũng che kín. Hồ đại sư, ngươi đây là làm gì? Ta không có trả lời, nhưng lại hỏi ngược lại, ngày bình thường ngươi là thế nào gọi con của ngươi cùng bạn già? Ngày bình thường, Kiến Tài cùng Thúy Lan kia tốt, ta hiện tại bản giao ngươi một câu, sau đó ngươi cứ dựa theo ta phân phó đi làm. Làm xong tất cả đều vui vẻ, làm không tốt ta không có nói hết lời, chỉ là tiến đến hắn bên tai nói thầm mấy câu, Lao Hứa biểu lộ biến đổi, cái này, quá đáng sợ đi. Ta liền hỏi ngươi có làm hay không? Làm một chút làm. Nhất định làm. Ta hài lòng cười cười, lập tức theo trong ba lô lấy ra một cái linh đang nhét vào trong tay hắn, Lao Hứa tiếp nhận linh đang khẩn trương đứng tại chỗ bất động. Ta thì là đi đến quan tài trước, theo trong ba lô lấy ra một cái bát to nhẹ nhàng đặt ở hai bộ thi thể bên trên, bởi vì thi thể là nhét chung một chỗ, hơn nữa đóng có vải trắng, cho nên bát to thả rất ổn. Ta tại trong chén tung xuống một thanh gạo nếp, đem kia chiếc đũa cắm vào, đũa thẳng tắp đứng ở gạo nếp bên trong. Thấy chuẩn bị không sai biệt lắm, ta liền duỗi ra hai tay ngón giữa và ngón trỏ tại trước mặt đối lập, trong miệng cao giọng thì thầm: Mặt trời mọc đông phương lượng, sơn giá đồng ruộng tán thi hương, cửa âm phía trước có người thắn, thần tiên đưa dẫn tiếp hồn canh. Chú ngữ đọc xong, ta lúc này đưa tay chỉ hướng bát to, đã thấy chôn ở bát to gạo nếp bên trong đũa bỗng nhiên nổi lên trên, trồi lên gạo nếp về sau cũng không có ngược, cứ như vậy đứng thẳng. Lên. Ta bỗng nhiên đoạn quát một tiếng, nhấc vung tay lên, bát to bên trong gạo nếp bỗng nhiên ảo ảo nhúng nhảy. Không có mấy giây, màu ngà sữa gạo nếp liền lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến thành màu đen. Liền nghe ba một tiếng, lơ lửng tại cái bát đũa cắt thành hai nửa, cũng ngay lúc đó, hai bộ thi thể lại một lần nữa ngồi dậy. Chương 566, hoạt tử nhân. Khởi tử hoàn sinh chương 566, hoạt tử nhân. Khởi tử hoàn sinh đũa cắt thành hai nửa, hai bộ thi thể lần nữa ngồi dậy. A. Một bên Lao Hứa sợ hãi đến liên tiếp lui về phía sau, ta cho hắn mấy mắt, nhường hắn không cần phát ra động tĩnh, hắn vội vàng dùng tay bưng kín miệng của mình. Thi thể mặc dù là ngồi dậy, nhưng ga giường như cũ đắp lên trên đầu của bọn hắn, che khuất mặt của bọn hắn. Có thể cái giường này đơn không biết là làm bằng vật liệu gì, đắp lên thi thể trên người thời điểm lại là ngoan ngoãn, đặc biệt là trên mặt bộ phận, cách ga trải giường cũng có thể nhìn ra hai người đều miệng mở rộng. Lao Hứa, bắt đầu. Ta để ép thanh âm nói rằng. Lao Hứa lúc này thật to thở hổn hển mấy cái, sau đó đem tay nâng quá đỉnh đầu, nhẹ nhàng rung vang ở trong tay linh đang. Đinh linh linh. Đinh linh linh an tĩnh trong viện thoáng chốc nhớ tới thanh thúy linh đang âm thanh, ngay sau đó Lao Hứa liền chậm rãi mở miệng, "Kiến tài, Thúy Lan tất cả đi theo ta kiến tài, Thúy Lan tất cả đi theo ta kiến tài, Thúy Lan tất cả đi theo ta" liền hô ba tiếng về sau, Lao Hứa đong đưa linh đang quay người hướng trong phòng đi từ từ đi, lại nhìn trong quan tài hai bộ thi thể cũng đi theo bắt đầu chuyển động, bọn hắn cứng ngắc leo ra quan tài đứng trên mặt đất, ga giường tùy theo rơi xuống. Kia hai tấm xanh xám mà kinh dị mặt lần nữa lộ ra. Đinh linh linh. Đinh linh linh theo tiếng chuông không ngừng vang động, thi thể rốt cục giơ chân lên đi tới, lúc này ta ra hiệu Lao Hứa tiếp tục thả chậm tốc độ, chờ lấy hắn bạn giả cùng nhi tử. Không bao lâu, hai bộ thi thể đã dán thật chặt tại sau lưng Lao Hứa, hai viên trừng mắt tròn mắt há to miệng đầu trực tiếp khoác lên Lao Hứa hai bên trái phải trên bờ vai, ta có thể rõ ràng nhìn thấy Lao Hứa hai chân tái phát rung động. Đi, ta nhỏ giọng nhắc nhở. Lao Hứa làm một cái hít sâu, lúc này khiêng lấy hai bộ thi thể đi vào nhà, trong miệng còn tại lẩm bẩm, "Kiến tài, Thúy Lan tất cả đi theo ta vào phòng sau." Lao Hứa đầu tiên là dừng ở bên giường, sau đó nói một câu, "Đến, ta cho các ngươi trải giường chiếu, các ngươi cố gắng ngủ một giấc." Vừa mới nói xong, khoác lên hắn hai bên đầu vai hai cái đầu liền chậm rãi dơ lên, vừa rời đi bả vai, Lao Hứa liền vụt một chút bò lên giường, tiếp lấy tiếp tục lắc linh. Chỉ thấy thi thể dán chặt lấy bên giường xoay người, ngửa về sau một cái trực tiếp ngã xuống trên giường, liền tại bọn hắn nằm ở trên giường một cái mắt, tấm kia lấy miệng rộng cuối cùng là một chút xíu khép lại, chừng chừng ánh mắt cũng nhắm lại. Hô, hô, Lao Hứa thở hổn hển mấy hơi thở hổng hộc, xuống giường đi vào trước mặt ta, "Hồ đại sư, cái này bước kế tiếp nên làm cái gì a? Có phải hay không có thể hạ táng?" Ta nhàn nhạt cười một tiếng, "Hạ táng thì không cần, chờ lấy bọn hắn tỉnh dậy đi." Lao Hứa đột nhiên trợn tròn trong mắt, tỉnh lại. "Là có ý gì?" "Khó, chẳng lẽ còn muốn sát chết vùng dậy?" Ta liếc mắt nhìn hắn, "Thế nào? Ngươi cứ như vậy ngóng trông cô vợ trẻ cùng nhi tử chết. Ta nói tỉnh là sống tới ý tứ, rõ chưa?" "Sống tới?" "Cái này khụ khụ khụ." "Khụ khụ." Đột nhiên, một hồi thô trọng ho khan ngắt lời hắn, nghe tiếng nhìn lại, chỉ thấy mới vừa rồi còn nằm ưỡn thẳng Hứa Kiến Tài, lúc này đã là cuộn tròn rúc vào một chỗ ho kịch liệt lấy, mỗi thẳng hắn một cái, trong miệng liền sẽ phun ra một miệng lớn hắc khí. Ngay sau đó, bên cạnh Lao Thái Thái cũng bắt đầu ho khan. "Khụ khụ, khụ khụ." Trong lúc nhất thời, trong phòng tràn đầy nặng nề tiếng ho khan, lão Hứa tự nhiên là sợ hãi đến không dám nói lời nào. Ta cũng không có nóng lòng làm cái gì, mà là chờ lấy hai người đem khẩu khí này hoàn toàn thở tới. Mấy phút về sau, hai người rốt cục đình chỉ ho khan, lão Hứa lúc này mới một bước ba lắc đi lên trước, "Kiến tài." Thúy Lan hai người nhìn lại, cha lão Hứa hai tiếng nhìn như lại bình thường bất quá khẽ gọi, lại là đem lão Hứa hoàn toàn làm hỏng mất, hắn tiến lên ôm hai người, lên tiếng khóc lớn, ta thì là đi đến bên tường, đem trong phòng cửa sổ toàn bộ mở ra, nhường hắc khí mau chóng tràn ra đi. Ba người ôm đầu khóc giống trong chốc lát, cảm xúc cuối cùng là ổn định lại. Lão Hứa lau khô nước mắt, "Đến, Kiến tài Thúy Lan, mau cảm ơn ân nhân." Ba người lập tức bỏ xuống giường phủ phủ quỳ gối trước mặt của ta, ta sững sờ, đội bằng nói, "Không cần quỳ ta, mau dậy đi." Một hồi lâu khuyên bảo, ba người mới đứng lên, ta nhìn con trai của Lao Hứa cùng bạn già, "Nói một chút đi, các ngươi đến cùng xảy ra chuyện gì?" Hứa Kiến Tài ngồi bên giường, sâu kín mở miệng, "Ta nhớ được đêm hôm đó cùng cha bán xong châu sau khi về đến nhà, trong lòng không thế nào thông khoái, liền sớm ngủ, nửa đêm thời điểm chợt nghe có người tại gõ cửa, lúc ấy cha mẹ có lẽ là ngủ được quá nặng, liền đều không có đi khai môn cho nên ta liền mặc xong quần áo xuống giường, lúc ấy ta đứng ở trong sân hỏi ai tại gõ cửa." Nhưng là không ai đáp lại, ta hơi không kiên nhẫn, liền trực tiếp mở cửa ra, kết quả nhìn thấy Hỏa Nhãn Lưu đứng tại cửa ra vào. Ta chau mày một cái, "Hỏa Nhãn Lưu?" "Không sai, ta nhớ được rất rõ ràng, chính là hắn." Ta hỏi hắn hơn nửa đêm tới làm gì, hắn cũng không nói chuyện, liền là hướng về phía ta cười, sau đó ta liền, ta cũng có chút chóng đầu, lại sau đó thì cái gì cũng không nhớ rõ. Ta quay đầu nhìn về phía Lao Hứa đến bạn già, "Ngài cũng là nhìn thấy Hỏa Nhãn Lưu?" Nàng khẩn trương nhẹ gật đầu, "Đúng vậy a, cũng là ở buổi tối ta nghe được có người gõ cửa." Đánh khai môn về sau cũng là Hỏa Nhãn Lưu, ta như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, cái này là được rồi. Lao Hứa vẻ mặt ngượng bức nhìn qua ta, "Thật, cái gì đúng?" Ta đứng dậy đi đến trong viện, ba người cũng đi theo ra ngoài, ta chỉ vào quan tài bốn bề ánh mắt nói rằng, "Cái này bốn bề ánh mắt không chỉ có là trang trí, còn có một cái công năng, các ngươi nhìn kỹ một chút." Lao Hứa vội vàng đụng lên đi quan sát, sau một lát hắn kinh ngạc nói, "Con mắt này trang trí là chậm rỗng, nói như vậy không tệ, ánh mắt là chậm rỗng, không khí có thể đi vào, đây chính là vì cái gì hai người bọn họ tại trong quan tài nằm vài ngày đều không có bị ngạt chết nguyên nhân." Lao Hứa giật mình, "Có thể là không thể nào à, liền bác sĩ đều kiểm tra qua, xác định là tắc thở à." Ta cười cười, "Đó là bởi vì ngươi nhi tử cùng bạn già yết hầu chỗ đè ép một đoàn thi khí, theo mặt ngoài xem bọn hắn đều không đang hô hấp, kỳ thực là thi khí quái phá, cũng liền là hoạt tử nhân, chỉ có điều, trong cơ thể của bọn họ thi khí cũng không nồng đậm, cho nên mới một mực không có thi biến." Ta suy đoán, cho dù ta không thi pháp, bọn hắn hẳn là cũng sẽ ở vài ngày sau về sau khôi phục, đây cũng là vì cái gì có người ngăn cản ngươi xử lý tang sự hạ táng nguyên nhân, đối phương căn bản là không có dự định để bọn hắn chết. Lao Hứa một nhà ba người, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, "Hồ đại sư, ngươi nói người kia không phải là Hỏa Nhãn Lưu a? Có thể hắn tại sao phải làm như vậy đâu? Chúng ta cũng không đắc tội hắn a." Ta trầm ngâm một lát, không có đắc tội hắn. Ta nhìn không thấy đến a, đương nhiên, chuyện này vẫn là đến tự mình hỏi một chút hắn mới được. Đương đương đương. Đương đương. Đương đương. Đúng lúc này, Lao Hứa ra cửa sân bỗng nhiên bị gõ. Chương 567, trước cửa người chết. Chương 567, trước cửa người chết. Đương đương đương. Đương đương. Đương đương cửa sân bỗng nhiên bị gõ. Ba người chúng ta lập tức đình chỉ nói chuyện, quay đầu nhìn về phía cửa sân. Đương đương đương. Đương đương. Đương đương gõ cửa tần suất có chút kỳ quái, là một dài hai ngắn. Liền. Chính là cái này thanh âm Hứa Kiến Tài bỗng nhiên nói rằng. Lao Hứa bạn già cũng lập tức khẩn trương lên, không sai. Ta cũng nhớ kỹ cái này động tĩnh, đêm hôm đó Hỏa Nhãn Lưu chính là như vậy gõ cửa. Ta mỉm cười, tới thật đúng lúc, hai người các ngươi nhanh trốn vào trong phòng, Lao Hứa, ngươi đi khai môn. Vội vàng ở giữa, Hứa Kiến Tài cùng mẹ hắn vội vội vàng vàng chạy vào trong nhà, ta thì là trốn đến trong viện một cây đại thụ đằng sau, sau đó ra hiệu Lao Hứa đi khai môn. Lao Hứa lung tung phủi phủi quần áo, lại lau một cái mặt, lúc này mới thận trọng đi tới cửa trước, kia gõ cửa người tựa hồ là biết có người đến, tiếng đập cửa theo Lao Hứa đứng vững liền ngừng lại. Ai vậy? Lao Hứa lại còn mang theo lười biếng ngữ khí. Thấy không có người trả lời, Lao Hứa lại không kiên nhẫn hô một tiếng, hơn nửa đêm ai vậy? Nói chuyện đồng thời, hắn nắm chặt khai môn cái chốt, phần phật một chút đem cửa mở ra, ta thăm dò xem xét, chỉ thấy đứng ở cửa một người mặc áo trắng người, người này có chút lưng còng, đầu cũng có chút thấp, áo trắng mũ vừa vặn chụp tại trên đầu của hắn, che khuất hắn ngũ quan. Thấy một lần cái này bộ dáng hóa trang, trong đầu của ta liền không hiểu chui ra một cái từ nhi, khoác tê dại. Lại chưa để tang. Ngươi, ngươi là ai a? Lao Hứa lệch ra cái đầu hỏi. Hắc hắc. Hắc hắc, người kia chỉ lo cười, một câu cũng nói, ta nhìn chòng chọc vào hắn, liền nhìn hắn có thể hay không xuống tay với Lao Hứa. Cười một hồi lâu, hắn mới chậm rãi ngẩng đầu lên, màu trắng dưới mũ là một trường tràn đầy sợi râu mặt mò, hai con mắt đều rất lớn, căn bản cũng không giống một cái lao đầu nhi ánh mắt, trong đó một con mắt vẫn là màu xanh. Hỏa Nhãn Lưu, cái này hơn nửa đêm, ngươi cái này bộ dáng hóa trang tới nhà của ta làm gì? Lao Hứa, ta suy nghĩ ngày hôm nay là con trai ngươi đầu thất, liền đến xem có thể hay không giúp đỡ được gì. Đa tạ ngươi rồi, ngươi cũng biết ta đứa con kia mặc dù không có, nhưng là quan tài căn bản là không thể trả bảo, linh đường ta đều không có đáp, vẫn là thôi đi. Vừa nghe đến quan tài hai chữ, ta lập tức liền nghĩ tới điều gì, tranh thủ thời gian hướng bên cạnh xem xét, cố quan tài kia mặc dù còn tại đó, nhưng là nắp quan tài lại rơi trên mặt đất. Chúng ta trước đó chú ý lực một mực tại Lao Hứa bạn già cùng hắn trên người con trai, hoàn toàn đem cái này quan tài đem quên đi. Cái này nếu như bị Hỏa Nhãn Lưu thấy được, vậy coi như không dễ làm. Có thể trên đời này thường thường chính là sợ điều gì sẽ gặp điều đó, chỉ thấy Hỏa Nhãn Lưu méo một chút đầu, ánh mắt lướt qua Lao Hứa nhìn chằm chằm hướng về phía trong viện quan tài, cái này xem xét, cái kia chỉ phát xanh ánh mắt lập tức liền trợn tròn. "Ân, cái này quan tài thế nào? Ngươi vì sao đem nắp quan tài vểnh lên mở?" Lao Hứa nhìn lại, biểu lộ lập tức liền cứng đờ. Cái này đúng lúc này, một cái thứ gì bỗng nhiên theo trong quan tài bật đi ra hướng nơi xa chạy tới, tinh tế xem xét lại là con hồ ly. Thiên Nhi ra trong lòng ta nói thầm một tiếng, Lao Hứa phản ứng cực nhanh, hắn lập tức nói, "Hôm nay ta nghe được trong quan tài có thanh âm kỳ quái, rất làm ầm ĩ, liền đem nắp quan tài cậy mở, không có nghĩ rằng bên trong lại có một con hồ ly." "Ai lão lưu, ta còn muốn hỏi ngươi đây, ngươi cái này trong quan tài tại sao có thể có một con hồ ly?" "Ân, làm sao có thể?" Hỏa Nhãn Lưu hồ nghi một tiếng, mong muốn đi vào sân nhỏ, lại bị Lao Hứa ngăn cản, hắn ra vẻ đau thương nói, "Ngươi vẫn là chớ đi vào, nhi tử ta dáng vẻ đó, ta không muốn để cho người ngoài nhìn thấy, ngươi trở về đi nói chuyện." Lao Hứa liền một thanh đóng cửa lại, thuận tay gài cửa lại cái chốt. Ta theo phía sau đại thụ đi tới, hướng hắn thụ một cái, sau đó dẫm lên bên tường đống gạch bò lên tường vây nhìn ra ngoài đi. Hỏa Nhãn Lưu còn lập ở trước cửa, biểu lộ là âm một hồi dương một hồi, cuối cùng hừ lạnh một tiếng quay người rời đi. Lúc này, Ly Thiên cũng nhảy tới, nhờ có Thiên Nhi ra ta nhảy bén, bằng không các ngươi coi như làm lộ nhi. "Đúng vậy à, đối bổng cho ngươi, Thiên Nhi ra, ngươi tại cái này trông coi Lao Hứa ra, ta đuổi theo cái kia Hỏa Nhãn Lưu nhìn xem." Nói xong, cũ mặc kệ hắn có đáp ứng hay không, trực tiếp leo tường nhảy ra ngoài. Trong bóng tối, Hỏa Nhãn Lưu áo trắng vô cùng dễ thấy, cho nên ta không cần cùng quá gần, xa xa liền có thể nhìn thấy hắn. Hỏa Nhãn Lưu bước chân bước rất nhanh, dường như lo lắng bị người phát hiện, ta cũng chỉ đành lấy ven đường phòng ở là công sự che chắn, dần dần rút ngắn cùng hắn khoảng cách. Theo không sai biệt lắm mười mấy phút thời gian, hắn bỗng nhiên quay đầu nhìn một cái, ta vội vàng lách mình trốn đến một tòa phòng gạch đằng sau, đợi đến lại thăm dò nhìn hắn thời điểm, hắn đã tiến vào ven đường một nhà cửa hàng bên trong. Ta thận trọng đi đến cửa hàng trước, thấy bảng hiệu bên trên viết vài cái chữ to, Hỏa Nhãn Quan Nhân Gian. Ta không khỏi lắc đầu cười một tiếng, khẩu khí cũng không nhỏ. Lúc này, cửa hàng bên trong sáng lên đèn, ta cái này đang muốn trốn ở đại môn một bên nghe lén, bỗng nhiên nhìn thấy cửa hiên bên trên treo một chuỗi cũ kỹ chuông đồng, gió đêm phía dưới chuông đồng đung đưa, lại không phát ra một chút xíu vận động. Chuông đồng hai bên treo lấy một đầu tỏi cùng mấy cái hồ lô màu xanh, đây đều là trừ tà đồ vật, xem ra trong phòng Hỏa Nhãn Lưu quả nhiên hiểu chút môn đạo. Nhìn thấy một màn này, ta liền không dám áp sát quá gần, bởi vì kia chuông đồng có chút kỳ quặc, có chút chuông đồng có thể kiểm chắc tới tà khí tồn tại, từ đó phát ra tiếng vang, tựa như là ta kinh hồn linh. Mà có chút linh đang chỉ là có thể kiểm chắc tới sinh trên thân người dương khí, cho nên ta không thể tùy tiện tới gần. Ao ao đột nhiên, một loạt tiếng bước chân từ phía sau chuyển đến, trở lại nhìn ra xa, hắc ám đầu đường có mấy đạo nhân ảnh đi tới, ta vội vàng trốn đến đối diện trong một ngõ hẻm, thấy kia mấy đạo nhân ảnh đi thẳng tới Hỏa Nhãn Lưu cửa hàng trước, đưa tay gõ vài cái lên cửa. Những người này mặc to béo quần áo, hai cánh tay lẫn nhau trùng điệp tại trong tay áo, cho người cảm giác là bọn hắn giống như rất lạnh. Vài giây đồng hồ về sau, cửa hàng cửa mở ra, hỏa nhãn lưu quỷ lén lút làm đi ra, kế tiếp liền đã xảy ra một màn quỷ dị. Những bóng người kia giống người chết như thế sử tại cửa ra vào bất động, hỏa nhãn lưu thì là một cái tiếp một cái đem bọn hắn ôm vào cửa hàng bên trong, sau đó mới lại đóng cửa lại. Thế nào làm? Ta lẩm bẩm một câu, bước nhanh đi đến lối vào cửa hàng, theo trong ba lô lấy ra một thanh hồng tiêu phấn rơi tại cổng trên mặt đất. Thử một cỗ khói đen tản đi ra, nguyên bản sạch sẽ trên mặt đất lập tức liền xuất hiện một loạt màu đen dấu chân. Thi khí. Ta gấp đội khom lưng xuống ghé vào dấu chân trước cẩn thận nhìn một chút, dấu chân chỉnh tề không lộn xộn, vừa vặn đối ứng mấy người kia ảnh đứng thẳng vị trí, cái này đã nói lên hỏa nhãn lưu là người sống, mà mấy cái kia đi người tới đều là người chết. Hơi hơi nghĩ nghĩ, ta liền đi đến cửa nhẹ nhàng gõ cửa hàng đại môn, cùng lúc đó trên đỉnh đầu linh đang đột nhiên phát ra một hồi tiếng vang lanh lảnh. Đinh linh linh chương 568, uống máu. Đêm nay ăn mặn chương 568, uống máu. Đêm nay ăn mặn đinh linh linh tiếng chuông vang lên đồng thời, cửa hàng bên trong đèn liền diệt, trong phòng vang lên một loạt tiếng bước chân, nghe là hướng phía cửa phương hướng tới. Ai? Âm thanh của hỏa nhãn lưu từ sau cửa truyền đến, ta thì là đứng ở ngoài cửa đáp lời nói. Áo, ta muốn mua cỗ quan tài, có bị bệnh không? Hơn nửa đêm mua quan tài, không bán hay không? Ngữ khí của hắn rất không kiên nhẫn. Đột nhiên chết người, ta cũng không có cách nào, ngươi xin thương xót, bán ta một cái quan tài thế nào? Bao nhiêu tiền đều được a? Trong phòng trầm mặc một lát, sau đó cửa bị chậm rãi đẩy ra một đầu không rộng không hẹp khe hở. Hỏa nhãn lưu tấm kia tràn đầy râu ria mặt mo xuất hiện ở sau cửa, hắn dùng cái kia phát xanh trên ánh mắt hạ dò xét, lấy ta, khinh thường hừ một tiếng, hừ. Bao nhiêu tiền đều được. Nhìn ngươi tuổi còn trẻ có thể có cái gì tiền. Nhanh đi đi đi, đi thôi, đừng đến phiền ta. Nói xong hắn liền phanh một tiếng đóng cửa lại, ta nhãn châu xoay động, còn nói thêm, tiền ta xác thực không có nhiều, bất quá, ta ngược lại thật ra có vài đầu châu, không biết rõ phanh. Đồng nhiên, cửa lại lần nữa bị mở ra, hỏa nhãn lưu đem đầu ló ra, ngoài cười nhưng trong không cười mà hỏi, châu, ngươi có vài đầu châu. Cái này xem ngươi quan tài đánh thế nào. Đánh càng tốt, bò của ta thì càng nhiều, nếu là không tốt, vậy nhưng liền không nói được rồi. Hỏa nhãn lưu ánh mắt có hơi hơi meo, ngươi tốt nhất là đừng gạt ta, nếu không cái này quan tài ta liền dùng để chở ngươi. Nói xong, hắn đông nhiên đưa tay từng thanh ta chảnh vào trong phòng, ta không có làm phản kháng, còn ra vẻ lảo đảo chuyển mấy bước, lúc này, hắn trở tay đem phòng vừa đóng cửa, trong phòng lập tức biến hắc đen nghịt một mảnh. Không bật đèn sao? Ta hỏi. Một cái tiệm quan tài, mở cái gì đèn? Ngươi có thể chớ lộn xộn, đi theo ta tới. Nói xong, hắn hướng trong tay của ta lấp một cây dây gai, nắm lấy dây gai cùng ta tới. Vứt xuống câu nói này, hắn liền đi về phía trước, trong tay của ta dây gai siết chặt, cũng đi theo đi lên phía trước, mặc dù tiến triển thuận lợi, nhưng trong tim ta vẫn là không nhịn được mắng một câu, ngươi lại ra, đem láo tử làm chó. Trong lòng nghĩ như vậy, nhưng vẫn là đến ngoan ngoãn cùng hắn đi, bởi vì phòng rất đen, cho nên cơ hồ không nhìn thấy cái gì, nhưng không biết rõ vì cái gì ta luôn có một loại cảm giác kỳ quái, chính là trong bóng đêm dường như có rất nhiều ánh mắt đang nhìn chăm chú chính mình. Thế là ta một cái tay lôi kéo dây gai, một cái tay khác thì là trong bóng đêm qua lại sờ loạn, nhìn xem có thể hay không sờ đến thứ gì. Đúng lúc này ngón tay của ta thật liền chạm đến thứ gì, vật kia băng băng lạnh lạnh. Nhưng bởi vì đi quá nhanh, căn bản là không kịp mảnh cân nhắc tỉ mỉ cùng bước ve, ta chỉ cảm thấy vật kia rất cứng, hơn nữa có chút góc cạnh, nghĩ như thế nào đều giống như một cái. Nhân thủ! Nhanh lên! Đừng lề mề! Hỏa nhãn lưu ra sức nhi kéo dây gai. Không bao lâu, chúng ta trong bóng đêm xuyên qua một cánh cửa, trước mắt đông nhiên có chút sáng, là ánh trăng, hóa ra là đi tới hậu viện. Chỉ thấy tại hậu viện bên trong nổn ngang lộn xộn bày biện mười mấy cỗ quan tài, hỏa nhãn lưu chỉ vào những này quan tài, những này là ta mấy ngày nay mới đánh ra tới quan tài, ngươi lựa chọn a. Ta đi lên trước, vòng quanh quan tài đi vài vòng, phát hiện hắn cái này quan tài đánh đích thật là tốt, hơn nữa mỗi cái quan tài bốn phía đều có mắt trang trí. Chọn thế nào? Hỏa nhãn lưu thúc giục nói, xem ra hắn dường như rất gấp. Ngươi gấp cái gì? Đây chính là mua quan tài, cho chết người dùng, ta không phải hảo hảo lựa chọn a. Ngươi dạng này, ngươi trong tiệm có hay không người giấy chỉ dũng gì gì đó? Bỏ vào trong quan tài, ta xem một chút lớn nhỏ thế nào. Thích hợp ta liền phải. Người giấy chỉ dũng. Hỏa nhãn lưu kinh ngạc nhìn ta, ta mở quan tài trải mấy thập niên, còn lần đầu nghe nói dùng người giấy chỉ dũng thử quan tài. Kia là ta không có sớm đến, ta nếu là sớm tới sớm đã có người làm như vậy, đừng nói nhảm, ngươi đến cùng có hay không à, ta nói cho ngươi, cái này quan tài ta là nhất định phải thử một lần, nếu không không mua. Nói xong, ta làm bộ muốn đi, hỏa nhãn lưu một bước ngăn khuất ta trước người, không dám chớp mắt một cái trừng mắt ta, tốt. Ta cái này tìm người đến cấp ngươi thử, bất quá nếu là thử xong không mua, thì đừng trách ta không khách khí. Hỏa nhãn lưu mang theo tức giận về tới phòng trước, không bao lâu hắn liền khiêng một cái thứ gì trở về, ta tập trung nhìn vào, gánh tại trên vai hắn chính là một người, đang là trước kia đứng tại hắn lối vào cửa hàng những cái kia người chết. Nhanh! Giúp ta đem cỗ quan tài kia nắp quan tài mở ra. Có lẽ là bị thi thể kia ép tới không chịu nổi, hắn tiếng nói run rất lợi hại. Ta bước nhanh đi đến quan tài trước, đang muốn đẩy mở quan tài đóng, đột nhiên nghĩ đến cái gì, ngài không có nói đùa chớ. Nặng như vậy nắp quan tài ta một người thế nào đẩy ra được? Nghe xong lời này, hỏa nhãn lưu bỗng nhiên cười, hắn đem trên vai người để dưới đất. Nói cũng đúng, hai người chúng ta hợp lực đẩy ra quan tài, sau đó hắn lần nữa gánh trên đất người đem hắn ầm một tiếng ném vào trong quan tài. Nhanh xem đi. Hắn thúc giục nói. Ta thăm dò hướng bên trong xem xét, người này lặng lặng nằm, ngũ quan an tường, sắc mặt có chút phát xanh, ánh mắt của ta chậm rãi rời xuống, rơi vào trên tay của hắn, phát hiện hắn siết thật chặt nằm đấm, ngón tay hơi khô. đây là chỉ dũng. Ta hỏi Hỏa Nhãn Lưu, ngươi quan tâm đến nó làm gì là cái gì? Chỉ cần có thể giúp ngươi thử quan tài không được sao? Ngươi đến cùng đã xem xong chưa? Sự kiên nhẫn của ta thật là có hạn. Ta cười cười không nói gì, sau đó đột nhiên đưa tay chạm vào quan tài, ngón tay nhanh chóng nắm nằm người ở bên trong cái cằm, bởi vì bị ta nắm cằm, người kia bờ môi có chút mở ra. Ta đột nhiên nhìn thấy trong miệng của hắn huyết hồng một mảnh, liền trong kẽ răng đều treo từng đạo tơ máu, bộ dạng này cùng ta tại Thanh Phong Độ cửa thôn gặp phải cái kia lão thái thái giống nhau như lúc. Ngươi làm gì? Hỏa Nhãn Lưu giận dữ mắng mỏ một tiếng, lập tức từ phía sau rút ra một thanh nửa chiều dài cánh tay xẻn sắt chiếu vào đầu của ta đập xuống. Ta hướng về sau vừa rút lui, xẻn sắt ầm một tiếng đập vào trên quan tài, hắn bước nhanh ngăn khuất quan tài trước, con mắt màu xanh bên trong tràn đầy tức giận, ngươi không phải đến mua quan tài, ngươi rốt cuộc là người nào? Ta không có trả lời, mà là chỉ vào quan tài hỏi lại, ngươi cho người kia uống máu? Hỏa Nhãn Lưu quan sát lần nữa ta một cái, theo ngươi vừa vào cửa ta đã cảm thấy kỳ quái, mặc dù mặt ngươi xinh, nhưng dường như biết châu chuyện, còn tại hơn nửa đêm đến mua quan tài, đã dạng này, vậy ta liền không thể không vi phạm lão nhân gia ông ta ý tứ, trong lòng ta hiếu kỳ, lão nhân gia ông ta là ai? Hắc hắc, Hỏa Nhãn Lưu cười quái dị một tiếng, ngươi không phải muốn biết hắn có hay không uống qua máu sao? Vậy liền để chính hắn chính miệng nói cho ngươi đi. Nói xong, hắn bỗng nhiên thối lui đến quan tài đằng sau, dùng trong tay xẻng sắt hung hăng gõ một cái quan tài. Chỉ thấy nguyên bản nằm người ở bên trong dọn một chút đứng thẳng người lên, đối với ta nhếch miệng nở nụ cười, lộ ra miệng đầy vết hồng răng. Hỏa Nhãn Lưu dùng xẻng sắt chỉ vào người của ta, đối người kia nói, đi, giết hắn, buổi tối hôm nay cho ngươi mở ăn mặt. Chương 569, Hỏa Nhãn Lưu chương 569, Hỏa Nhãn Lưu đi, giết hắn, buổi tối hôm nay cho ngươi mở ăn mặt. Tại Hỏa Nhãn Lưu điều khiển, kia người chết theo trong quan tài bò lên đi ra, tham lam hé miệng hướng ta đi tới, trong miệng còn thỉnh thoảng phát ra từng đợt quái thanh, không biết là khóc vẫn là đang cười. Ta nhẹ nhàng lắc đầu, ta khuyên ngươi vẫn là đem những người khác cũng cùng nhau giao ra, nói như vậy còn có một chút ý tứ. Sắc mặt của Hỏa Nhãn Lưu trầm xuống, tốt, thì ra ngươi toàn đều thấy được, vậy coi như thật không thể giữ lại ngươi. Nói xong, hắn lại dùng xẻng sắt hung ác gõ một cái quan tài, kia miệng đầy là máu người chết lúc này cổ cứng lên đánh tới. Ta đứng tại chỗ không có chuyển động bước chân, chỉ là theo chính mình đầu ngón tay bắn ra một túm gạo nếp phấn đánh vào người chết trên mặt, phát ra thử một thanh âm vang lên, mặt của hắn trong nháy mắt liền bị ăn mòn rơi mất một khối da thịt. Ta xử trí bước lên trước, tay nắm mắt vượng đập vào trên đầu của hắn. Ân. Trong miệng hắn phát ra một tiếng quái hống, cổ hướng về sau một chiếc ngã trên mặt đất, ta xuất ra đồng đinh hướng phía dưới quăng một cái, đồng đinh theo hắn cái chán đâm vào, toàn thân hắn co quắp mấy lần liền không còn động. Ngươi, ngươi. Hỏa Nhãn Lưu một bên cắn răng nghiến lợi chỉ vào người của ta, một bên chậm rãi lui lại, đồng thời dùng kia xẻng sắt hung hăng nện mặt đất. Không bao lâu, mười mấy người theo tiền sảnh cửa sau đi tới hậu viện, không có chỗ nào mà không phải là miệng đầy vết hồng cương thi. Đi, giết hắn. Ai giết hắn, máu của hắn liền về ai. Nhanh đi. Hỏa Nhãn Lưu ra lệnh một tiếng, mười mấy con cương thi liền lung tung vẫy tay hướng ta đánh tới. Ta cảm thấy có cái gì không đúng, liền thi triển tiên cương bộ nên đón, đồng thời lấy ra một sấp định thi phủ, tránh chuyển xê dịch ở giữa đem định thi phủ tất cả đều thiếp tại đầu của cương thi bên trên. Những này cương thi bị định thi phủ định tại nguyên chỗ không nhúc nhích, quay đầu nhìn lại, Hỏa Nhãn Lưu lại không thấy bóng dáng. Ta mau đuổi theo tiến phòng trước, phát hiện cửa trước mở rộng, lão tiểu tử này đã chạy. Ta bước nhanh đuổi theo ra phòng trước, nhìn thấy Hỏa Nhãn Lưu lảo đảo nghiêng ngã chạy hướng nơi xa, ta nhanh chân liền truy. Mắt thấy muốn đuổi kịp hắn thời điểm, một bóng người bỗng nhiên theo bên cạnh trong bóng tối cất bước vọt ra ngăn khuất trước người của Hỏa Nhãn Lưu. Hỏa Nhãn Lưu hưng phấn hô, à, ngài đã tới, mau mau, bên kia có người muốn giết ta. Nhanh ngay tại hắn nói chuyện thời điểm, người kia bỗng nhiên đưa tay bóp lấy cổ của hắn, liền nghe răng rắc một tiếng, đầu của Hỏa Nhãn Lưu liền ngã hướng về phía một bên, bóng người đem hắn ném xuống đất, quay đầu nhìn ta một cái, sau đó liền lách mình biến mất tại trong bóng tối. Không biết do hắn có hay không thấy rõ ta, ngược lại ta là không thấy rõ hắn dáng dấp ra sao. Ta đi đến trước người Hỏa Nhãn Lưu, chỉ thấy đầu hắn nghiêng về một bên, biểu lộ hoảng sợ mà dữ tợn, cái kia thanh con mắt màu xanh lục lồi ra rất nghiêm trọng, cơ hồ muốn phát nổ. Ta cúi người sau điểm trụ mi tâm của hắn cảm giác chỉ chốc lát, lập tức giật mình, không có hồn phách. Ý nghĩ này vừa mới sinh ra, ta liền lấy ra đồng đinh tại trên cổ của hắn vạch ra một cái miệng máu tử, quả nhiên, chảy ra máu là màu đen, còn mang theo nồng đậm thi sú. Ta dùng tay dính một chút máu đen ghé vào trước mũi người người, thi huyết Hỏa Nhãn Lưu vậy mà cũng là cương thi. Nhưng vì cái gì trước đó tại cùng hắn tiếp xúc thời điểm ta không có cảm giác được trên người hắn có chút thi khí. Hơn nữa tu vi của hắn cũng không cao, nhưng lại có vượt qua thường nhân linh trí. Dưới tình huống bình thường, tu vi thấp cương thi là không có linh trí, trừ phi là nắm giữ hồn phách quỷ thi, có thể Hỏa Nhãn Lưu không chỉ có linh trí, hơn nữa còn rất thông minh, cơ hồ cùng người sống không khác, cái này có chút kỳ quái. Khẩn yếu nhất là, hắn thi khí hoàn toàn giấu ở thể nội, để cho ta không thể nhận ra cảm giác mảy may. Vừa nghĩ đến đây, ta liền ở trên người hắn sờ loạn lên, dựa theo phân tích của ta, ở trên người hắn nhất định có đồ vật gì giúp hắn chế trụ thể nội thi khí. Làm ta giật ra hắn cổ áo thời điểm, phát hiện tại hắn trước ngực trong da khảm nạm lấy một quả màu xanh sẫm hạt châu nhỏ, trong hạt châu hắc khí quanh quẩn lưu chuyển, không biết rõ là cái gì, nhưng ta tin tưởng hắn thi khí sở dĩ có thể hoàn toàn giấu ở thể nội, cùng cái quả hạt châu này nhất định có quan hệ. Nghĩ tới đây, ta vội vàng lại quay trở về tới Hỏa Nhãn Lưu trong nhà hậu viện, vốn là muốn kiểm tra một chút những cái kia bị ta định trụ cương thi, có thể những cái kia cương thi toàn đều không thấy. Trên mặt đất bay xuống lấy một chút đen xì đồ vật, giống như là bị hỏa thiêu rơi nhựa tợ lạt tịt, kia là định thi phủ bị thi khí ăn mòn sau dáng vẻ. Bị ta định trụ cương thi tuyệt đối không có dạng này đạo hạnh, nói cách khác vừa rồi có những người khác tới qua nơi này, không chỉ có hủy ta định thi phủ, còn mang đi những cái kia cương thi. Ta một chút liền nghĩ đến vừa rồi vặn gãy hỏa nhãn lưu cầu người kia, chẳng lẽ đều là hắn làm? Ta đầy bụng tâm tư về tới Lao Hứa gia, lúc này bọn hắn một nhà ba miệng còn đắm chìm trong đoàn tụ trong vui sướng. Thấy ta sau khi trở về, Lao Hứa lúc này theo bên cạnh chuồng trâu bên trong rời ra năm đầu trâu. Hồ đại sư, ta một nhà còn có thể đoàn tụ tất cả đều dựa vào ngươi, ngoại trừ cái này năm đầu trâu bên ngoài, ta còn có thể cho ngươi 10 vạn xem như thù lao. Ta sững sờ, những số tiền kia đều là ngươi bán trâu kiếm được. Không tệ, dưới mắt ta chỉ còn lại cái này năm đầu trâu rồi, tặng cho ngươi về sau ta liền định rời đi cái trấn nhỏ này. Trước đó bán trâu tranh giới tiền đầy đủ chúng ta người một nhà sinh sống. Áo đúng rồi. Lao Hứa nghĩ tới rồi cái gì, đông nhiên nói rằng, vừa rồi Thanh Phong Độ phái người đến cho ta biết, để cho ta ngày mai lại cho chút trâu vào thôn. Ta đã nghĩ qua, cái này năm đầu trâu cho ngươi, ngày mai ta mang theo ngươi đi Thanh Phong Độ, cũng chớ xem thường cái này năm đầu trâu, tuyệt đối có thể bán không ít tiền. Vừa rồi có người tới tìm ngươi, người kia dáng dấp ra sao? Ta hỏi đội. Lao Hứa theo trong quần áo lật ra một tờ giấy, tướng mạo không thấy được, bọn hắn mỗi lần đều là hướng cửa nhà nha thả tờ giấy. Ta tiếp nhận tờ giấy, thấy phía trên chỉ thật đơn giản viết một hàng chữ, trời tối ngày mai tiếp tục đưa trâu, chỗ cũ. Ta đem tờ giấy nhét vào trong túi, thuận miệng hỏi một câu, Lao Hứa, cái này thị trấn cũng không tính lớn, trên trấn người ngươi đều biết sao? Đó là dĩ nhiên, toàn đều biết, thế nào? Ngươi muốn tìm người? Ta không có thừa nhận cũng không có hay không nhận, kia Thanh Phong Độ đâu? Ngươi có biết hay không bên trong có hay không một người tên là Lão Phỉ? Lao Hứa đảo đảo trong mắt, Lão Phỉ? Chưa nghe nói qua, ai nha, cái này người của Thanh Phong Độ ngươi cũng đừng nghe ngóng, không có người biết bên trong là cái tình huống như thế nào, lấy lòng châu là được rồi. Vậy ngươi có biết hay không những này châu bị bán trôi qua về sau cuối cùng đều thế nào? Bọn hắn muốn nhiều như vậy châu làm gì? Lao Hứa lắc đầu, không biết rõ, vừa vặn ta nhắc nhở ngươi, ngày mai đi cũng không nên loạn đả nghe, nếu là chọc giận bọn hắn, về sau cái này mua bán có thể cũng đừng nghĩ làm. Gặp hắn nghiêm túc như vậy, ta liền biết muốn từ trong miệng hắn đánh nghe được cái gì là không thể nào, thế là ta nhường hắn trước tiên đem châu cất kỹ, chính mình về trước khách sạn, ước định ngày thứ hai tới lấy châu. Trở lại khách sạn sau, ta vừa hay nhìn thấy một cái trai trai hải tử đứng tại trước đài cùng đầu chọc lao bản trò chuyện cái gì, ta tại trải qua bên cạnh bọn họ thời điểm, đột nhiên nghe được đứa bé kia nói một câu nói, thúc thúc. Nhà ngươi có thịt bò sao? Chương 570, sử tử. Thanh Phong Độ quy củ. Chương 570, sử tử. Thanh Phong Độ quy củ, thúc thúc. Nhà ngươi có thịt bò sao? Đứa bé kia điểm lấy chân phí sức nằm sấp tại trước đài bên trên, giọng nói mang vẻ cầu xin. Ta không khỏi dừng bước lại quay đầu nhìn lại, kia là một cái 7-8 tuổi lớn nhỏ nam hài nhi, thân mang cũ áo, mặc lộ đầu ngón chân dày vải. Đầu chọc lão bản lại là không kiên nhẫn khoát tay áo, đi đi đi. Con cái nhà ai, thúc thúc nơi này không có thịt bò. Một bên chơi đi nam hài nhi nhếch miệng, ủ rũ cúi đầu đi ra cửa. Ta do dự một chút, quay người đuổi tới ngoài cửa. Uy, tiểu bằng hữu. Nam hài nhi dừng bước lại quay đầu nhìn ta, ta nửa ngồi xổm ở trước mặt hắn, ngươi muốn thịt bò khô cái gì? Ta nói sai, không cần thịt bò, ta muốn trâu. Ta cười cười, vậy ngươi mong muốn trâu làm cái gì? Đem bán lấy tiền làm gì? Nam hài nhi tiếp xuống một câu lại là để cho ta giật nảy cả mình. Bán tiền? Chôn chính mình ta giật mình chỉ chốc lát, lập tức đưa tay thân mở cổ áo của hắn, tại bộ ngực hắn chết xuống dưới vị trí quả nhiên thấy được một quả khảm nạm tại trong thịt hạt trâu màu xanh lục, trong hạt trâu hắc khí quanh quẩn. Ta nhíu nhíu mày, thấy bốn phía không ai, liền ôm hắn lên đến về tới khách sạn. Đầu chọc lao bản nhìn thấy cử động của ta rõ ràng sững sờ, nghẹn cổ hỏi, con của ngươi à? Cha ngươi? Ta tức giận trở về hắn một câu, sau đó trực tiếp thẳng đi vào gian phòng của mình. Sau khi trở lại phòng, ta đem hắn đặt lên giường, dùng ngón tay chống ra cặp mắt của hắn cẩn thận nhìn một chút, cũng không có từ trong hốc mắt của hắn phát giác được chút nào thi khí, quỷ khí cùng với khác khả năng tồn tại tà khí. Quỷ yêu thi linh bên trong, mặc kệ là cái gì ta vật, ánh mắt là nhất cho dễ dàng phát giác được tà khí, điểm này rất phù hợp câu nói kia, ánh mắt là cửa sổ của linh hồn. Cho nên như muốn phân biệt đối phương là cái gì tà vật, ngoại trừ trực tiếp phát giác được trên người tà khí bên ngoài, chủ yếu nhất phương thức chính là coi mắt. Mà lúc này, ta biết do nam hải này nhi là tà vật, lại không cách nào theo trong cơ thể của hắn cảm giác được bất kỳ tà khí, điểm này cùng lúc trước hỏa nhãn lưu cực kỳ tương tự, đây cũng là nhất làm cho ta khó hiểu địa phương. Thế là, ta lấy ra đồng đinh tại nam hải nhi trong lòng bàn tay nhẹ nhàng vạch ra một vết thương, một cỗ màu đen thi huyết lập tức chảy ra. Lại là một cái cương thi câu nói này thốt ra thời điểm, Ly Thiên bỗng nhiên theo trong ba lô nhảy ra ngoài. Hắn tiến đến Nam Hải Nhi bên người dùng cái mũi tỉ mỉ ngửi ngửi, không ổn à, thật sự là không ổn, nếu như không có vết thương trên cánh tay miệng, ngay cả ta cái này yêu đều phát giác không ra trên người hắn thi khí, dựa theo cái này mạch suy nghĩ tiếp tục nghĩ nói đến đây, Ly Thiên bất an nhìn ta một cái, tiểu nhiên, ngươi nói nếu như cương thi đều là hỏa nhãn lưu cùng đứa trẻ này, Nhi dáng vẻ, đều cùng người sống không có gì khác biệt, vậy có phải hay không có thể giải thích rõ, cái chấn này bên trên đã có rất nhiều cương thi? Tê ta hít sâu một hơi, Ly Thiên suy đoán không phải là không có đạo lý, nhưng ngay lúc đó ta liền phủ định cái suy đoán này, không. Sẽ không, nếu như cái chấn này bên trên thật có nhiều như vậy cương thi, Lão Hứa gia chuồng trâu sớm đã bị cương thi công phá, làm sao có thể còn bình an vô sự đến bây giờ? Ta chỉ là hiếu kỳ, vì cái gì những này cương thi đều đúng trâu cảm thấy hứng thú như vậy? Ta quay đầu nhìn qua vẻ mặt ngốc tiểu Nam Nhi, hỏi, người tên là gì? Hắn ngẩng đầu nhìn ta, ta gọi A Mãn. A Mãn, ngươi từ đâu tới đây? A Mãn nhấc tay chỉ ngoài cửa sổ một cái phương hướng, ta từ nơi đó đến Ly Thiên nhảy lên bệ cửa sổ, theo A Mãn ngón tay phương hướng nhìn lại, lập tức quay đầu nói rằng, là Thành Phong Độ. Ta trầm ngâm một chút, ngươi tại sao tới nơi này tìm châu? Ngươi tìm Châu làm cái gì? A Mãn mở to một đôi tròn căng ánh mắt, có Châu, ta liền có thể trở về cứu cha mẹ, bọn hắn phạm vào đồ quy, muốn bị trưởng lão xử phạt. Ta cùng Ly Thiên liếc nhau một cái, truy vấn, đồ quy? Chẳng lẽ là Thanh Phong đồ quy củ? Gặp hắn gật đầu, ta lại hỏi, cha mẹ ngươi phạm vào cái gì quy củ? Trưởng lão muốn làm sao xử phạt bọn hắn? Lúc này, trong mắt của A Mãn bỗng nhiên xuất hiện một vệt nhàn nhạt thấy nấy cùng sợ hãi. Ta muốn ăn thịt, muốn uống máu, thật là trong nhà không có Châu, cha mẹ liền bụng trộm chạy ra Thanh Phong Độ bắt trở lại một người sống, về sau bị trưởng lão phát hiện, Thanh Phong Độ có quy củ, không được ăn người sống, cha mẹ phạm vào tối kỵ, cho nên muốn bị xử tử. Bọn hắn bị trưởng lão mang đi, ta liền đi ra tìm Châu, ta muốn chỉ cần tìm được Châu hẳn là có thể cứu bọn họ. A Mãn một lời nói nghe được ta là trợn mắt hốt mồm, Thanh Phong Độ bên trong đều là giống như ngươi người sao? Ly Thiên bỗng nhiên đặt câu hỏi. A Mãn đầu tiên là nhẹ gật đầu, sau đó lại lắc đầu, cuối cùng dứt khoát đem túi đầu không nói thêm nữa, ta biết hắn sẽ không lại nói cái gì, thế là ta tiến lên trước cười cười, "A Mãn, ta có Châu, trời tối ngày mai ta liền dắt Châu đi cùng ngươi tiến Thanh Phong Độ thế nào?" Trong mắt của hắn lập tức hiện lên một tia sáng, "Ngươi thật sự có Châu?" "Ừ." "Đương nhiên, bất quá ngươi muốn nói trước cho ta, nhà của ngươi ở đâu?" "Ta chỉ không phải Thanh Phong Độ cái nhà kia, mà là tại đi Thanh Phong Độ trước đó." "Ngươi ở nơi đó?" A Mãn nhẹ nhàng lắc đầu, "Ta không biết mình trước đó ở nơi đó, ta chỉ biết là ta ở cái chỗ kia rất đen, ta mỗi ngày đều buồn ngủ, mà lại là ngủ ở một cái rất hẹp trong phòng, về sau là trưởng lão đánh thức chúng ta mới đi Thanh Phong Độ." Nhìn dáng vẻ của hắn nhất định không phải đang nói láo, thế là ta lại hỏi, "Vậy đi Thanh Phong Độ, các ngươi mỗi ngày cũng đều đang làm gì đấy?" "Đi ngủ," ta nhẹ gật đầu, không hỏi thêm nữa, mà là nhường A Mãn giữ lại ở trong phòng của mình. Ban đêm lúc ngủ ta từng lén lén quan sát hắn, phát hiện hắn liền thẳng tắp nằm trên mặt đất, trợn tròn mắt, cũng không nhúc nhích. Ly Thiên đã từng tại chung quanh hắn lượn quanh vài vòng, hắn tựa như là không thấy được như thế, vẫn là bất động. Ngày thứ hai chạm vào tối, ta mang theo A Mãn đi tới Lao Hứa gia, nhìn thấy đứa bé kia một cái mắt, Lao Hứa có như vậy một lát bừng tỉnh thần, ta dám đoán chắc hắn nhất định tại Thanh Phong Độ gặp qua A Mãn, chỉ là nhất thời nhớ không ra thì sao mà thôi. Tới đêm khuya, Lao Hứa theo chuồng trâu dẫn ra năm đầu trâu, thừa dịp ánh trăng dẫn ta thẳng đến Thanh Phong Độ. A Mãn ngồi trâu trên lưng, lòng tràn đầy vui vẻ, hai cái chân cũng tới về loay hoay, mà tại lúc này, ta trong lúc vô tình nhìn thoáng qua chân của hắn, cái kia lộ ngón chân dày vẫn như cũ xuyên tại hắn đến trên chân, chỉ là lộ ra ngoài ngón chân móng tay đã chóc ra. Đồng thời trên đầu xuất hiện lít nha lít nhít vết rạn, theo hắn không ngừng mà lắc chân, thậm chí còn có da mảnh theo trên chân chóc ra, có thể chính hắn lại không hề hay biết. Ta không nói gì thêm, mà là theo chân Lao Hứa xuyên qua từng tòa gò núi, đi tới Thanh Phong Độ cửa thôn. Lúc này, trong thôn phòng ốc trước lại phủ lên từng chiếc hỏa hồng đèn lồng, nhưng ta không có cảm giác được chút nào vui mừng, ngược lại cảm thấy âm trầm. Lao Hứa dừng bước lại, "Được rồi, cái này đã đến, Hồ đại sư, chúng ta trước dẫn ra hai đầu trâu tìm tới một gia đình bán ta lại khoát tay áo, sau đó quay đầu nhìn chằm chằm trâu trên lưng A Mãn, "Không, chúng ta đi trước trưởng lão nhà, đem A Mãn phụ mẫu đổi đi ra chương 571, chiều bái trưởng lão chương 571, chiều bái trưởng lão không. Chúng ta đi trước trưởng lão gia, đem A Mãn phụ mẫu đổi đi ra." Lão Hứa nghe vậy giật mình, "Trưởng lão? Ta đến Thanh Phong Độ bán châu cũng đã nhiều ngày, nhưng cho tới bây giờ chưa thấy qua cái gì trưởng lão, nơi này quy củ rất nhiều, Hồ đại sư, ngươi cũng đừng ra cái gì đừng rẽ. Yên tâm đi, ngươi không cần cùng ta đi vào, chúng ta dắt châu đi cùng A Mãn đi vào là được rồi, trước hừng đông sáng nếu như ta không có đi ra, ngươi liền về nhà a, không cần phải để ý đến ta, về sau làm như thế nào bán châu còn thế nào bán châu." Lão Hứa trực tiếp lắc, "Cái này kêu cái gì lời nói? Ngươi là ta mang tới, tự nhiên cũng phải ta mang đi, ta sao có thể yên tâm một mình ngươi đi vào, không nên không nên, tuyệt đối không được." Ta cười cười, "Đa tạ ngươi, nhưng ta thật không cần, ngươi chờ ở chỗ này liền tốt." Không cho hắn tiếp tục nói nữa, ta liền cầm roi đuổi trâu tiến vào thôn. Những này trâu dường như rất nghe lời, bất kể là ai đuổi chúng nó, bọn chúng đều sẽ ngoan ngoãn đi theo cửa thôn đi vào thôn. Ta lập tức cảm thấy giống như là tiến vào một thế giới khác, cứ việc chung quanh đều là treo đèn lồng đỏ phòng ở, nhưng lại an tĩnh đáng sợ. Ta quay đầu nhìn xem ngồi trâu trên lưng A Mãn, "Ngươi biết trưởng lão nhà sao?" A Mãn đưa tay chỉ hướng về phía trước không nhìn thấy cuối thôn đường, "Ta biết trưởng lão nhà là ở chỗ này." Nhanh đến không biết rõ vì cái gì tiến trong thôn, A Mãn liền biến an tĩnh không ít, giống như là đang e sợ lấy cái gì. Ta không để ý tới suy nghĩ nhiều, theo chật hẹp thôn đường tiếp tục đi lên phía trước. Mà tại lúc này, ta chợt nghe hai bên truyền đến kéo kẹt khai môn âm thanh. Ta dừng bước lại quay đầu nhìn lại, đã thấy trước đó đi ngang qua những phòng ốc kia tất cả đều mở cửa, nguyên một đám bóng người màu đen đứng ở trước cửa. Bọn hắn ẩn giấu trong bóng đêm, liền đèn lồng ánh sáng đều không thể chiếu sáng bọn hắn, nhưng ta biết bọn hắn đang nhìn ta. Ta không có quản bọn họ, mà là tiếp tục đi lên phía trước. Nhắc tới cũng kỳ quái, nguyên bản không nhìn thấy cuối cùng nối thẳng hắc ám thôn trên đường bỗng nhiên xuất hiện một tòa biệt lạc, trong sân là một tràng đen nghị phòng, ở trước phòng treo một loạt đèn lồng, khí thế kia liền xa không phải những gia đình khác có thể so sánh. Ta vốn định xem thật kỹ một chút phòng ở, lại nghe được sau lưng chuyển đến trận trận tất tất run lẩy bẩy thanh âm, nhìn lại, ta lập tức liền ngây ngẩn cả người. Trong bất chi bất giác, phía sau mình mười mấy mét chỗ đã tụ tập một đám người, bọn hắn tất cả đều giấu ở thôn đường trong bóng tối, không gần không xa đi theo ta, mặt trăng đều chiếu không thấu, giống như là tại theo dõi, lại giống là tại che chở thứ gì. Chợt nhìn đi lên như là từng bước biết đi đường của tượng. Thấy ta ngừng lại, bọn hắn cũng ngừng, thấy ta đi bọn hắn cũng cùng đi theo, cùng con rồi không có gì khác biệt. Ta không quan tâm bọn hắn, mà là quay đầu nhìn lên nhà kia, lúc này mới phát hiện phòng ở chính là vừa bạn tốt tọa lạc tại thôn đường chính giữa. Dưới tình huống bình thường, trong thôn là sẽ không đem phòng ở đắp lên thôn đường chính giữa, mà là muốn đắp lên hai bên, nếu như đắp lên giữa đường thì sẽ hình thành rất hung bay thẳng sát, nhẹ thì nhiễu loạn phong thủy thai họa người nhà, thai họa không ngừng, nặng thì chính là cả nhà mất mạng. Đương nhiên phong thủy cũng muốn phân hai đầu nói, ta trước đó nói kia một loại là nhằm vào người sống, nếu như trong phòng ở là người chết, vậy cái này bay thẳng sát liền thành nuôi thi sống quỷ đồ tốt. A Mãn, đây chính là trưởng lão nhà. Ta quay đầu lại hỏi A Mãn. Hắn theo châu trên lưng nhảy xuống tới, khẩn trương trốn ở đằng sau ta, không sai, chính là chỗ này, bất quá bây giờ cái này canh giờ trưởng lão còn không có tỉnh, phải đợi tới hợi bột ban đầu, mặt trăng vào đầu mới có thể tỉnh. Ta ngẩng đầu quan sát, mặt trăng hoàn toàn chính xác còn có một chút lệch, nhưng ngay lúc đó coi như đầu, ta không thể làm gì khác hơn là đứng tại chỗ lặng lặng đợi. Theo thời gian trôi qua, tụ tập tại phía sau chúng ta người càng ngày càng nhiều. Thanh Phong Độ tổng cộng có nhiều ít gia đình? Ta nhỏ giọng hỏi A Mãn. Không biết rõ. Có đôi khi liền mười mấy hộ, có đôi khi có mấy chục hộ. Hơn nữa lại không ngừng có khuôn mặt mới đi vào Thanh Phong Độ, cho nên ta không biết rõ đến cùng có bao nhiêu gia đình. Dạng này A Mãn. Ta vừa định lại nói cái gì, từ phía sau kia một mảnh đèn kịt trong đám người bỗng nhiên chuyển đến một hồi thanh âm trầm thấp. A Mãn lúc này quay đầu quét về phía đám người, trong ánh mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc. Cha, là ngươi sao? Ngươi ở chỗ nào? Trong lòng ta có hơi hơi nặng, trong đám người cũng không có người nào đi tới, nhưng này âm trầm thanh âm nhưng lại không e dè vang lên. Ngươi thật to gan, dám đem người sống mang vào trong thôn, không muốn sống nữa. Mau tới đây. Cha, Hồ Thúc Thúc là người tốt, hắn là mang theo châu tới, hắn im ngay. Ngươi so với hắn lớn hơn trăm tuổi, còn gọi Thúc Thúc hắn, còn không mau cút đi tới. Nếu là trưởng lao tức giận, chúng ta một nhà người đều phải chết. Mau tới đây. Thật là A Mãn ngửa đầu nhìn ta, gương mặt non nớt bên trên vậy mà xuất hiện xoắn xuýt vẻ mặt. Ta cười sờ lên đầu của hắn, nghe ngươi cha lời nói, trở về đi A Mãn. Mau trở lại. A thanh âm một nữ nhân lại vang lên, chắc hẳn hẳn là mẹ của hắn. Nghe được thanh âm này, A Mãn rốt cục nhịn không được nhanh chân chạy vào giữa đám người, hoàn toàn tan vào kia đen nghịt trong bóng đen. Bốn phía lần nữa trở nên yên tĩnh. Chúng ta bị lừa rồi, Ly Thiên nhỏ giọng thầm thì nói. Ta tỉnh mơ cười cười, không hoàn toàn xem như mắc lừa, cũng may A Mãn đem chúng ta đưa đến Thanh Phong Độ nội địa. Ly Thiên sửng sốt một chút, ý gì? Chẳng lẽ ngươi hắn lời còn chưa nói hết, kia tòa nhà xây ở thôn đường chính giữa trong trạch viện bỗng nhiên sáng lên một vệt sâu kín ánh sáng màu đỏ, nhìn lại, trong viện giấy lên đến không hết đèn lồng màu đỏ. Xuyên thấu qua kia hàng rào sắt như thế đại môn, ta nhìn thấy tại hỏa hồng đèn lồng hạ không biết rõ lúc nào thời điểm đã ngồi một người. Người này ung dung nhàn nhàn ngồi trên ghế nằm phát ra kéo kẹt vang động, chỉ bất quá hắn cũng giống là tan vào trong bóng tối, hoàn toàn không nhìn thấy ngũ quan, chỉ có thể nhìn thấy thân ảnh mơ hồ. Ra mắt trưởng lão người đứng phía sau trong đám bỗng nhiên vang lên một hồi triều bái âm thanh, nhìn lại, bọn hắn đã quỳ trên mặt đất, hơn nữa thân thể tất cả đều hướng về phía trước bò lồm lồm, một bộ hạ nhân dáng vẻ. Ta theo bản năng quay đầu nhìn về phía tòa nhà, chỉ thấy cái kia ngồi trên ghế nằm người chậm rãi đứng lên. Nhìn thân hình đích thật là lão giả, ha ha. Đã nhiều năm như vậy, ta Thanh Phong Độ còn chưa như thế nên đón một cái kẻ ngoại lai, người trẻ tuổi, ngươi cái này phô trương thật là đủ lớn. Ta mỉm cười, sao dám, ta là kẻ ngoại lai không tệ, đồng dạng cũng là đương lưu nhân, không biết trưởng lão có nguyện ý hay không nhận lấy bỏ của ta à. Phanh một thanh âm vang lên, tòa nhà cửa sắt bị một trận gió thổi ra, trưởng lão chậm rãi đi tới cửa trước, ta tập trung nhìn vào, một trương tóc bạc trắng miệng đầy tròm râu bạc phơ mặt mo xuất hiện ở trước mặt của ta. Gương mặt này bên trên mặc dù hiện đầy khe rãnh giống như nếp nhăn, có thể hắn lại rất có tinh khí thần, nói chuyện cũng là trung khí mười phần. Châu, ta Thanh Phong Độ nhưng cho tới bây giờ không thiếu châu, càng là không thiếu đương nhu nhân, ta nói không sai chứ? Lão Hứa,